Chương 1050, An Ý ngưng chiến chương 1050, An Ý ngưng chiến Hoàng Nông thành bên trong. Thời tiết càng thêm lạnh. Tại đoạn thời gian này, toàn bộ Hoàng Nông thành, thành song phương tranh đoạt chiến trường. Quay chung quanh cái này thành trì, triển khai vô số lần đối chiến. Mặc kệ là Càn quân, vẫn là Sở quân, đều tử thương thảm trọng. Dù sao cũng là Sở quân tinh nhuệ, dù là Diệp Tiêu phái Cúc Trảm mang binh đến đây, cũng không phải nói đánh tan liền có thể đánh tan. Chỉ là đoạn thời gian gần nhất, song phương đều an ý lâm vào ngưng chiến bên trong. Từ khi phát hiện yêu tộc xâm lấn, Sở đế cùng Diệp Tiêu không hẹn mà cùng đều cho bố trí ra lệnh, trừ phi đối phương tiến công, nếu không tạm thời ngưng chiến. Đây là một loại an ý, một loại song phương ai cũng không muốn lùi bước, cũng đều lấy đại cục làm trọng an ý trong quân doanh. Lục Bắc cùng Hoàng Đại Long bọn người tụ tập cùng một chỗ, một trận đại chiến, Nam Trinh Bắc phạt. Bọn hắn kinh lịch mấy lần sinh tử mới sống sót. Lúc trước cân đoán sớm đã tại sinh tử qua đi, theo gió mà qua. Thời tiết dần dần lạnh, đám người vây quanh đống lửa sưởi ấm, ánh mắt đều có chút ngốc trệ. Luca, ngươi nói này làm sao đột nhiên liền ngưng chiến? Đã tốn rất nhiều ngày không cùng những cái kia sở chó chém giết. Hoàng Đại Long bất mãn nói, ta lại giết 8 người liền có thể tích lũy đủ quân công tháng trước, hiện tại cái này trong lòng a cùng mèo bắt đồng dạng, lập xuống quân công phong hầu bái tướng là nhiều ít nam nhân mộng tưởng. Lục Bắc lắc đầu trầm giọng nói, ai biết được, có thể là hai nước thượng tầng bắt đầu và nói chuyện a, đó cũng không phải là chúng ta có thể lẫn vào. An tâm trở lấy tin tức đi, nói không chừng đợi đến trao đổi kết thúc chúng ta cũng không cần đánh. Đáng tiếc a, liên tục đánh trận thời điểm mặc dù mệt mỏi nhưng là cảm giác có cái hy vọng, hiện tại cái dạng này từng ngày không có việc gì thật là muốn nhàn mắt lỗi. Lại là một người khuấy động lấy đống lửa nói, e ngại chiến tranh là tân binh dễ dàng làm ra sự tình, nhưng là trải qua sinh tử về sau lão binh chậm rãi liền sẽ biết chiến tranh không kết thúc cũng là bọn hắn cơ hội. Trong chiến tranh có lẽ có rất nhiều người chết đi, nhưng là đồng dạng cũng sẽ có càng nhiều người bởi vì chiến công mà đạt được lên chức, mà thoát ly nguyên bản giai tầng. Rất nhiều quân tốt đều là dạng này, từ phổ thông sĩ tốt chém giết thành ngũ trưởng, thập trưởng, thậm chí trở thành giáo úy. Đây là rất nhiều người cơ hội thay đổi số phận, binh lính trẻ tuổi khát vọng thành lập công vân. Lời này không phải giả, người cố nhiên đều sợ chết, thậm chí rất nhiều trong quân sĩ tốt cũng đều sợ chết, nhưng là lời này trong quân đội lại là không thể lối ra. Vừa nói một nói chuyện phiếm, thường thường chính là người chết chim chỉ lên trời, bất tử vạn vạn năm. Nam tử hán đại trợ phu trong lòng điểm này sợ hãi có thể nào vượt trên kiến công lập nghiệp chi tâm. Huống chi tất cả mọi người cũng đều rõ ràng, sợ hãi là trên chiến trường thứ vô dụng nhất, sợ hãi sẽ không đổi lấy thương hại, có thể đổi lấy chỉ có tử vong. Chiến trường chưa hề đều không phải là kẻ yếu sân khấu, mà là cường giả nhạc viên. Nghe được chung quanh mấy cái huynh đệ phàn nàn, Lục Bắc lại nết miệng mỉm cười. Lần này chiến sự hắn nhiều lần lập chiến công, ban thưởng nhất định sẽ không thiếu. Nhưng vào lúc này một cái đưa tin binh chạy vào. Lục Bắc úc tướng quân cho ngươi đi qua. Nghe nói đưa tin, Lục Bắc tranh thủ thời gian đứng dậy đi theo đưa tin người chạy tới Cúc Trạm doanh trướng. Tiến xoay trướng liền nhìn thấy Cúc Trạm lúc này vẻ mặt tươi cười nhìn xem hắn, đến đây đi. Cúc Trạm thân thiết vây vây tay, trong quân tuấn tài tự nhiên nhìn với con mắt khác, nhiều hơn bồi dưỡng. Lục Bắc tiến lên không người nói, không biết tướng quân gọi ta đến đây cần làm chuyện gì. Trong khoảng thời gian này ngươi công lao không ít lập. Cúc Trạm nhàn nhạt nói ra, theo lý mà nói ngươi hẳn là có thể thăng cấp ba. Lục Bắc nghe nói lời ấy lập tức vui mừng. Trên thực tế chính hắn đôi công lao cũng là có chút tính ra, chỉ là hắn thấy chức quan tăng ba cấp tựa hồ còn không quá đủ. Mới đám người nói chuyện phiếm thời điểm hắn kỳ thật cũng có chút sốt ruột, bất quá Cúc Trạm cũng chưa có nói hết, chỉ nghe hắn tiếp tục nói, nhưng mà ta kỳ thật muốn đề nghị ngươi không muốn tăng lên chức quan. Chức quan tăng lên một cấp cũng liền đủ. Lời vừa nói ra, Lục Bắc lập tức sững sờ. Hắn cẩn thận thử dò xét nói, tướng quân có thể cáo chi mặt tướng, đây là vì sao? Cúc Trạm liếc mắt Lục Bắc một chút, nói khẽ, ngươi a, vấn đề lớn nhất chính là trẻ tuổi, tu vi võ đạo không đủ. Lúc này nếu như tùy tiện thăng quan quá nhanh, chưa hẳn chấn động đến ở dưới trướng quân tốt, đối mặt đồng phẩm giai tướng lĩnh, tu vi cũng lộ ra yếu đi rất nhiều. Một số thời khắc, quân chức thăng quá nhanh, chưa chắc là chuyện tốt. Cúc Trạm, để Lục Bắc nhíu mày. Hắn trưởng kỳ ở trong quân, tự nhiên rõ ràng, Cúc Trạm chi ngôn ngữ cũng không hư giả. Nhiều khi trong quân thật chính là nhìn cá nhân võ lực. Hắn tuổi trẻ, cá nhân thực lực hơi kém, vô cùng có khả năng bị đồng cấp quan tướng xem thường, thậm chí khi nhục, cùng tại một ít sự tình bên trên tao nội nhằm vào. Thì như song phương đồng thời muốn đi chấp hành cái nào đó nhiệm vụ, người ta thực lực tu vi mạnh hơn, dựa vào cái gì dùng ngươi? Tại cạnh tranh phương diện, thiên nhiên có sẵn thế yếu. Lục Bắc nói khẽ, ý của tướng quân là, ta ý tứ a, ngươi trước tiên có thể chỉ thăng một cấp chức quan, lấy tu vi của ngươi, hoàn toàn có thể đảm nhiệm, còn lại quân công đâu? Ta có thể cùng bệ hạ đi nói, để bệ hạ chỉ điểm một chút ngươi tu luyện cùng võ kỹ, hoặc là giúp ngươi đổi lấy một chút tài nguyên tu luyện. Ngươi phải biết, mặc kệ lúc nào, cá nhân thực lực mới là căn bản nhất. Chỉ cần ngươi có thực lực, lo gì không thăng nổi đi. Cúc Trạm, để Lục Bắc lâm vào trầm tư. Không thể không nói, hắn là có chút động tâm. Bởi vì Cúc Trạm nói xác thực có đạo lý. Vậy liền làm phiền tướng quân, thay ta báo cáo đi, ta liền chỉ tiếp nhận một cấp quân chức, sau đó an bài như thế nào, đều nhìn bệ hạ. Lục Bắc cơ hồ không có chút gì do dự, đáp ứng xuống tới, trong mắt Cúc Trạm tán thưởng, càng thêm nồng hậu dày đặc. Tại hắn vốn cho là, còn cần cùng Lục Bắc phế bên trên một phen miệng lưỡi. Không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế bên trên nói. Trên thực tế, nếu quả thật có thể được Diệp Tiêu chỉ điểm, kia không thể so với thăng quan tới càng có hiệu quả. Ha 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 ha, tiểu tử ngươi à, có tiền đồ, biểu hiện tốt một chút chờ đến lúc đó, ta cùng bệ hạ nhiều lời ngươi tốt hơn nói. Nói không chừng bệ hạ vui vẻ, có thể ban thưởng ngươi một chút kỳ chân bí điển cũng khó nói à. Cúc Trạm thật rất vui vẻ, bởi vì hắn thấy, Lục Bác đáp ứng hạ việc này gạo, đã nói lên hắn không phải loại kia chết đầu óc người. Có chút gia hỏa, thường thường sẽ vì lợi ích, một bước cũng không nhường. Thế nhưng là trên thực tế, một số thời khắc, lui một bước, chưa chắc là chuyện gì xấu. Nói xong, Cúc Trạm nâng chung trà lên. Rõ ràng là có chút tiễn khách ý tứ. Bất quá Lục Bác vẫn là hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Cúc tướng quân, không biết chúng ta cái này chiến sự, còn muốn đánh nữa hay không rồi? Mấy ngày nay trong quân tựa hồ rất nhiều người đều có chút lười biếng. Nghe được Lục Bác, Cúc Trạm ngửa mặt lên trời cười to nói, lười biếng liền lười biếng đi, không phải quá phận là được. Bản tướng nếu là đoán không sai, cái này chiến sự đã không hạ được đi. Đây là vì sao? Lục Bác có chút mờ mịt. Bệ hạ đưa tin, yêu tộc vô cùng có khả năng xâm lấn, cho nên mặc kệ là Sở Quốc vẫn là Hạ Quốc, hẳn là cũng sẽ không lại xuất binh liều mạng. Chương 1051, Bác Xương rảnh rỗi chương 1051, Bác Xương rảnh rỗi thiếu niên tự có lăng vân trí. Không phụ Tuế Nguyệt Sơn Hà. Lục Bác chính là dạng này, khi hắn nghe nói chiến sự sắp lúc kết thúc, cả người nội tâm nhưng thật ra là rất thất vọng. Khát vọng chiến công, khát vọng thành lập công vân. Người tuổi trẻ dạ tâm, vĩnh viễn là như vậy mạnh mẽ. Bất quá hắn cũng biết, yêu tộc xâm lấn, kia là việc quan hệ cả nhân tộc đại sự. Cho dù hắn hận không thể tướng Sở quân đều chém giết, hủy diệt Sở quốc. Thế nhưng là thật nghe nói việc này, hắn trước tiên cũng là cảm thấy hẳn là ngưng chiến. Im lặng một lát, Lục Bác khó nén thất vọng, ôn quyền nói, tướng quân, kia mà tướng cáo lui. Đi xuống đi, bất quá không cần phải gấp. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, hảo hảo tu luyện, vậy hạ trong thư nói nghiêm trọng, đồng thời nói, vô cùng có khả năng, sẽ tam quốc liên thủ, cùng chống chọi với yêu tộc, kiến công lập nghiệp cơ hội, vẫn phải có. Chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh, tu vi đủ mạnh, liền không thiếu cơ hội. Cúc Trạm vẫn là dặn dò một câu. Lục Bác nghe vậy, lập tức ngẩng đầu, đầy mắt mừng rỡ. Cúc Trạm lại nói ra, việc này không phải cơ mật, cho nên ta cáo chi ngươi, bất quá cũng không cần loạn truyền, nát tại trong bụng, tỉnh lòng người lưu động. Mặt tướng biết. Lục Bác không người rời khỏi, trong mắt lóe lên một tia lăng lệ. Trở lại quân doanh, trước tiên liền đem tất cả mọi người tập hợp, đều cho lão tử tu luyện. Từng cái, cả ngày ở chỗ này không có việc gì, nghĩ tờ mở chết ta. Chẳng ai ngờ rằng, nguyên bản nói chuyện phiếm nói chuyện hào hào, gia hỏa này bị Cúc Trạm gọi đi một chuyến, trở về liền trở mặt rồi. Hoàng Đại Long cả giận nói, Luca, hiện tại chính là thời gian chiến tranh, chỗ nào dùng lấy tu luyện? Ít tờ mở nói nhảm, bao nhiêu ngày không có đánh trận rồi, đều đánh cho ta ngồi, điều tức, lại không mệt, tinh thần đầu tràn đầy, đi rèn luyện thân thể. Mấy ngày nay chính là đối với các ngươi đám khốn kiếp này quá tốt rồi, lại dám chất vấn mệnh lệnh của ta. Lục Bác mặt mũi tràn đầy hung ác, cũng không giải thích, chỉ là một vị bức bách những người này tu luyện. Hoàng Đại Long vò đã mẹ không sợ rơi nói, ngươi khẳng định để Cúc tướng quân mắng, trở về cái nào chúng ta chút giận. Ngươi quản lão tử chịu không bị mắng. Ta hiện tại liền nhìn ngươi khó chịu, đến, đi với ta bên ngoài, một người khiêng nặng trăm cân tảng đá, chạy cái 10 vòng, người thua, thêm phạt 10 vòng. Lục Bác, để Hoàng Đại Long sắc mặt đại biến, nhưng lại không còn biện pháp. Trong quân nặng nhất trên dưới tôi đi, quân chức quân lệnh, ngươi có thể bất mãn, có thể không cáo, nhưng là tuyệt đối không thể làm trái. Phục tùng, chưa hề đều là trong quân thứ nhất thiết luật. Bác Xương Thành, Thành Liêm theo sau lưng Diệp Tiêu, đi tại người đến người đi trên đường phố. Chiến sự trừ khử, toàn bộ Bác Xương Thành càng thêm náo nhiệt, khắp nơi đều là yên hòa khí tức. Tăng thêm lại là một năm bội thu, tất cả lương châu bách tính hiện tại là trong tay có tiền, trong nhà có lương. Khỏi cần phải nói, cho vợ con kéo thân quần áo mới, mang theo hạ cái tiệm ăn, ăn ngon một chút, cũng đều là trạng thái bình thường. Ven đường tiểu thương tiểu phiến, càng là không biết có bao nhiêu. Các loại đồ ăn, hương khí tràn ngập. Diệp Tiêu mặc phổ thông vải thô quần áo, đứng tại trước sạp. Cho ta đến 10 cái thịt xiên. Nhìn xem thăm chúc tại lửa than bên trên nướng thịt xiên, Diệp Tiêu đưa qua tiền bạc. Thịt xiên không lớn, bán cũng không quý. Không bao lâu, liền nướng xong. Diệp Tiêu chú ý tới, có cái tiểu nam hài đứng ở một bên, nhìn lấy mình trong tay thịt xiên, chảy nước miếng. Muốn ăn à? Diệp Tiêu vẻ mặt tươi cười. Ừm. Tiểu nam hài dùng sức chút đầu. Không cho ngươi. Diệp Tiêu cắn một cái hạ tươi non thịt xiên, tại tiểu nam hài trong ánh mắt kinh ngạc, phối hợp rời đi. Thành Liêm theo sau lưng Diệp Tiêu, rất là im lặng, ngài dạng này thật được không? Đứa bé kia quần áo sạch sẽ, gương mặt nở nang có thịt, có lẽ nghèo chút, nhưng là tuyệt không phải không có cơm ăn, ta vì sao muốn bố thí hắn? Diệp Tiêu quay đầu lại, nói khẽ, muốn đồ vật, cần mình tranh thủ, mà không phải dựa vào hắn người bố thí, đây là chấm cho hắn học một khóa, về phần biết hay không, vậy ta cũng mặc kệ. Đang khi nói chuyện, Diệp Tiêu lại là lột tiếp theo miệng thịt xiên. Vừa lòng thỏa ý nói, cái này Bắc Xương Thành, thật sự là càng ngày càng tốt. Đúng vậy a, mà lại nghe nói rất nhiều người đều rời vào thành này, nhân khẩu bạo tăng rất nhiều. Thành Liêm câu được câu không cùng Diệp Tiêu nói chuyện phiếm, chỉ là hắn rõ ràng có chút không quan tâm. Hai người tìm cái diện than ngồi xuống. Lão bản, đến bát mì thịt băm. Diệp Tiêu nhìn về phía Thành Liêm, tiền bối ăn mì sao? Thành Liêm cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Ta không đói bụng. Vậy liền lại thêm một phần thịt băm. Diệp Tiêu cười nói, thịt này ít, thế nhưng là không thể ăn. Thành Liêm im lặng, hiển nhiên hắn đối cái đề tài này không có hứng thú. Nhìn hắn như thế, Diệp Tiêu lắc đầu cười nói, tiền bối thế nhưng là lo lắng Trịnh Lâm tiền bối. Hắn tự nhiên biết Thành Liêm lo lắng cái gì. Hôm nay cố ý tướng Thành Liêm mang ra, cũng là bởi vì việc này. Tiên bối, ngươi cần phải biết rằng, chỉ cần ngươi còn tại dưới trướng của ta, chỉ cần Nam Cương nguy hiểm một ngày chưa trừ diện, Chính Lâm tiền bối liền sẽ không có việc, dưới mắt cũng chỉ có thể ủy khuất nàng một chút thời gian. Ngươi thương, tại địch nhân chi thủ, há có thể không lo lắng a? Thành Liêm rốt cục tiếp tra. Trong mắt của hắn hiện lên cười khổ, ta cũng biết, nàng không có việc gì, thế nhưng là cái này trong lòng, chính là khống chế không nổi lo lắng. Mỗi ngày nỗi lòng lo lắng, có mấy lần, thậm chí ngay cả tu luyện đều tu luyện không đi xuống. Diệp Tiêu nhíu mày nhìn xem hắn, trầm giọng nói, tiền bối, nam nhân trọng yếu nhất, không phải người yêu, mà là tự thân cường đại hay không. Nếu như ngươi muốn theo người yêu của ngươi tướng mạo tư thủ, trọng yếu nhất, không phải nói ngài cả ngày vây quanh nàng chuyện, mà là ngài cần đủ mạnh mẽ. Không được bởi vì cái này, chậm trễ tu luyện a. Ha ha. Thành Liêm cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Diệp Tiêu, ta hỏi ngươi, nếu là Liễu Nhi bị bắt, ngươi có thể nỗi lòng bình tĩnh sao? Một câu, trực kích Diệp Tiêu đau nhức điểm. Ngươi kỳ thật vốn là như vậy, đau nhức không đến trên người mình, rất khó cảm động lây. Tiền bối yên tâm đi, ta nhất định tận khả năng nghĩ biện pháp đi nghĩ cách cứu viện Trịnh tiền bối. Lần trước đàm phán, Diệp Tiêu không có nói ra Trịnh Lâm sự tình, bởi vì hắn rất rõ ràng, cho dù hắn sách, đối phương cũng tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Đối phương muốn hai cái tôn giả ưu thế, nếu như Trịnh Lâm giao về đến, kia Diệp Tiêu trực tiếp chống giống thêm ra một cái có thể chi phối tôn giả, bọn hắn khẳng định không nguyện ý đối Diệp Tiêu cam đoan. Thành Liêm từ chối cho ý kiến, nói khẽ, ta biết chuyện này gấp không được, dù sao nàng hiện tại tính mệnh cũng lo, ta liền yên tâm. Nhưng vào lúc này, Diệp Tiêu thấy được một người quen cũ, chỉ gặp Nưu An dẫn một đám huynh đệ la lối om sòm từ đường phố bên kia đi tới. Ha ha ha, hôm nay mẫu đơn lâu gầy dựng, nhất định phải xem thật kỹ một chút là cái gì ý tứ. Nghe nói lao bản kia tốn hao trọng kim làm ra thật nhiều cô nương xinh đẹp. Nưu ca, chúng ta hôm nay nhất định phải hảo hảo khoái hoạt khoái hoạt. Nưu ca, ngươi còn có tiền sao? Vũ Tẩu lần trước còn chê ngươi không hướng nhà lấy tiền đâu. Nói cái gì nói nhảm, lão tử sẽ không có tiền. Nưu An vừa muốn nổi giận, lại nghe thấy một cái thanh âm quen thuộc. Nưu An. Nghe được thanh âm này, Nưu An lập tức giật mình, thân thể cũng có chút cứng ngắc. Quay đầu đi xem, chính là Diệp Tiêu, tại diện than bên trên mỉm cười cùng hắn vẫy tay. Chương 1052, ngươi bà nương không chừng làm ra cái gì đâu. Chương 1052, ngươi bà nương không chừng làm ra cái gì đâu. Nưu An lần nữa gặp được Diệp Tiêu. Nói thật, hắn đã thật lâu chưa từng gặp qua Diệp Tiêu. Nghe được Diệp Tiêu la lên, Nưu An cũng không có trực tiếp quay đầu đáp ứng, mà là trực tiếp gọi lại mấy cái kia đưa đầu đi xem Diệp Tiêu bộ dáng tiểu đệ. Các ngươi đi trước, ta tối nay quá khứ, nếu là không quá khứ, chính là có việc, không cần chờ ta. Nưu An trực tiếp phân phó nói. Mấy cái này tiểu đệ đều đi theo hắn nhiều năm, xem xét Nưu An bộ dáng, liền nghe ra trong lời nói không có cự tuyệt cùng thương lượng ý tứ. Còn có người muốn mở miệng hỏi thăm. Nưu An lại mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, đi nhanh một chút, đừng dày vò khốn khổ. Những này thường xuyên lẫn vào người, đều là chút người lanh lợi. Nghe vậy bước nhanh rời đi. Lúc này, Nưu An mới quay đầu, khắp khuôn mặt là định loạn, bước nhanh chạy đến bên người Diệp Tiêu, cười làm lành nói, thiếu gia, ngài hôm nay làm sao có rảnh ra? Hắn tự nhiên biết lúc nào nói cái gì nói. Nhìn xem Nưu An chỉ có một con mắt, Diệp Tiêu lắc đầu, làm sao? Gần nhất tình hình kinh tế căng thẳng, làm sao còn không hướng nhà lấy tiền đâu? Hắn là thai thính mắt tinh, đối với người khác mà nói, ồn ào hoàn cảnh bên trong, khả năng người qua đường nói chuyện sẽ nghe không rõ, nhưng là Diệp Tiêu lại nghe được nhất thanh nhị sở. Không có, không có, nào có sự tình. Nưu An cười nói, ta có bao nhiêu tiền, trong nhà mấy cái kia nữ nhân chỗ nào có thể biết? Các nàng một ngày đòi hỏi vô độ, đó chính là hang không đấy a. Càng là cho các nàng tiền, càng là muốn càng nhiều. Cho nên a, ta cũng không thể thật cho các nàng quá nhiều, khó tránh khỏi có người có chút toàn khí. Trở về thưởng mấy cái tát thai liền tốt. Hắn thốt ra lời này, lập tức để một bên Thành Liêm cao mày, không hài lòng nói, ngươi người này thật sự là, người ta đem thân thể đều cho ngươi giúp chồng dạy con, một chút tiền bạc, còn như vậy phòng bị, nào có cái nam nhân bộ dáng. Nưu An cũng không nhận biết Thành Liêm, độc nhãn một phen, cười lạnh nói, ngươi hiểu cái quê, lão tử không có đem thân thể cho các nàng, nhi tử không phải các nàng, còn một chút tiền bạc, thế nào, nhà ngươi tiền là gió lớn thổi tới, kia là lão tử tân tân khổ khổ kiếm được, là lấy mạng đổi lấy, áo cơm không lo có người hầu hạ, đeo vàng đeo bạc, tơ lụa vẫn chưa được, hôm nay muốn cái chân châu, ngày mai muốn cái như ý, đem tiền đều mua những này, người một nhà uống gió tây bắc sao? Nưu An cũng không nuông chiều Thành Liêm, mấy câu cho hắn nghẹn trợn mắt hốt mồm, hắn còn một bộ ngữ trọng tâm trường bộ dáng nói ra, ta nói cho ngươi, nữ nhân cái đồ chơi này liền không thể nuông chiều, ngươi càng là nuông chiều nàng, nàng càng phải cưỡi tại trên đầu ngươi đi, như ngươi loại này ý nghĩ, thời gian lâu dài, chưa chừng nhà ngươi bà nương làm ra chút chuyện gì đó. Ngươi nói vô ý, người nghe hữu tâm. Nhất là trải qua Trịnh Lâm phản bội Thành Liêm, trong nháy mắt nổi giận, trên thân khí thế có chút bắn ra, trực áp Nưu An. Một nháy mắt, Nưu An chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, trên thân phảng phất nặng tựa nghìn cân, nhịn không được liền muốn quỳ xuống. Thế nhưng là đột nhiên, chỉ gặp Diệp Tiêu đưa tay, có chút một điểm kim quang tràn vào Nưu An thể nội. Gặp Diệp Tiêu xuất thủ, Thành Liêm khí thế thu vào, Nưu An áp lực tiêu tán. Diệp Tiêu chậm rãi mở miệng nói, "Thành tiền bối, ngươi đã muốn mở miệng thuyết giáo người ta, cũng phải làm tốt người ta phản bác chuẩn bị, cũng không thể người khác nói không thích nghe, liền muốn trở mặt động thủ đi." Diệp Tiêu từ tốn nói, lời này là không sai. Lúc đầu cũng là Diệp Tiêu nói chuyện với Nưu An, Thành Liêm đột nhiên xen vào, cuối cùng bị người ta phản bác hai câu, cuối cùng làm cho thẹn quá hóa giận. Lấy tu vi cùng khí thế đè người, cái này thích hợp sao? Huống chi Diệp Tiêu còn ở bên cạnh. xã hội hệ thống vận hành liền muốn có vận hành quy tắc, tựa như cùng cái này thiên địa quy tắc vận hành. Làm đế vương, Diệp Tiêu có thể nói là duy nhất siêu thoát tại quy tắc bên ngoài. Cho dù là tôn giả, Diệp Tiêu cũng không hy vọng bọn hắn hoàn toàn thoát ly trường khống. Liên như là lúc này Thành Liêm, nếu như hắn vẫn mà ra tay giết chết Lưu An, chẳng lẽ cũng là có thể sao? Từ cá nhân thực lực góc độ, hắn có thể làm như thế, nhưng là từ quy tắc góc độ, đây không phải Diệp Tiêu hy vọng nhìn thấy. Diệp Tiêu xuất thủ, Thành Liêm không dám lỗ mãng, cũng không có tiếp tục tại áp bách khí thế. Lưu An trên thân áp lực đột nhiên buông lỏng, hắn nhưng không biết bên người Diệp Tiêu đi theo vị này là tôn giả. Hắn thấy cái này tờ mờ không phải liền là không chơi nổi. Lưu An giận dữ phun nói, ngươi cái này xé, cũng coi là cái nam nhân, làm nhảm tán gẫu ngươi tờ mờ Dương Hạc Cát. Tu vi cao không nổi a, ngươi có năng lực chặt ra ra, ngươi nhìn ra ra ngươi nói hay không nữa chứ không? Ngươi cái này điếu dạng tử, xem xét chính là chỉ có thể ở trước mặt nam nhân giả lao sói bấy đuôi, vừa gặp phải nữ nhân liền quỳ xuống đất nhận sợ rùa hàng. Hắn muốn là hôn bất lận đồ vật, mắt thấy Diệp Tiêu xuất thủ, rõ ràng cho mình chỗ dựa, thì sợ gì? Lần này Thành Liêm không tiếp tục xuất thủ, cứng cổ Lưu An, rõ ràng là cái lưu manh. Hắn chợt cười một tiếng, chỉ là nụ cười này bên trong tràn đầy đắng chát. Ha 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 ha, ta à, thật đúng là không bằng ngươi. Hắn cười vô cùng thê lương. Đống nhiên đứng dậy, Thành Liêm quay người rời đi. Từ xưa tình quan khổ sở nhất, quan quan độ khó đều nhân quả. Ta khi nào có thể hiểu thấu đáo tình này quan nhân quả a? Thành Liêm thanh âm xa xa truyền về, tràn đầy thê lương bị thương. Lưu An liếc mắt, này nương môn chít chít ra hỏa, là làm gì? Dưới trướng của ta một cái tôn giả. Diệp Tiêu nói khẽ. Lưu An thân thể cứng đờ, chậm rãi quay đầu. Tôn giả? A, có vấn đề gì? Thiếu gia, ta muốn nhập cung đương thái giám. Vì sao? Dạng này tỉnh hắn ám hại ta. Diệp Tiêu liếc mắt, ngươi cái thằng này, thật đem ngươi thiến, ngươi còn có thể tiếp tục sống. Lưu An nhếch miệng cười một tiếng, vậy khẳng định sống không nổi nữa, lúc trước kia Ngụy Đế Diệp tự, nhờ có liền đảo tiểu nhân một con mắt, nếu là thật đem ta thiến, vậy ta cam đoan trực tiếp đập đầu chết. Thế nào? Gần nhất qua còn tốt. Thành Liêm đi, Diệp Tiêu cũng không nóng nảy, ngược lại lôi kéo Lưu An tục lên cũ. Từ một loại nào đó trình độ đi lên giảng, Diệp Tiêu đối trước mắt gia hỏa này tín nhiệm trình độ, thậm chí viễn siêu Thành Liêm. Rất tốt ta, hiện tại chúng ta là có quyền có tiền. Đương nhiên, cũng nhiều thua thiệt bệ hạ ban thưởng phong phú, ta lại mua không ít đất hoang, khai khẩn lên ruộng trướng, thời gian tốt đây. Lương Châu hoang vắng, mấy năm liên tục chinh chiến, thổ địa có là. Diệp Tiêu lông mày nhíu lại, vậy sao ngươi không mua có sẵn ruộng đất? Lưu An cười hắc hắc, đắc ý nói, ta biết quý củ, ta không mua bách tính trong tay ruộng đất, tỉnh sinh ra phiền phức, làm quan mặc dù có tiền, thế nhưng là tiền này cũng không phải quá nhiều, lại không thể gia truyền. Ta thừa dịp trong tay có tiền, đi mua chút đất hoang, cho khai khẩn thành ruộng đất, kỳ thật tính toán ra, mỗi mẫu đất tốn hao còn ít hơn một chút, lại không có phiền phức. Những này ruộng đất, loại cái 3 năm 5 năm, chính là thuộc địa, đến lúc đó ta chính là đại địa chủ, còn có thể cho tử tôn kiếm chút chuyển thế gia nghiệp. Dẫu gì, hiện tại Bắc Xương thành đô thành, thiên nhân nhân tài tuấn kiệt, nhất định nhiều hội tụ ở đây, cái này ruộng đất còn xấu không đáng tiền. Ta còn tại trong thành một chút chẳng phải phồn hoa địa phương, mua không ít cửa hàng phòng ở, ta cũng không tin những này khu vực, qua cái mấy năm về sau, có thể không tăng giá trị. Lưu An vạch lên đầu ngón tay cho Diệp Tiêu tính lấy kinh tế của hắn sổ sách. Cuối cùng đắc ý nói, ta tiền này, vậy cũng là hữu dụng, cho nữ nhân hoa chút, không gì đáng trách, nhưng cũng không thể cho thêm các nàng hoa, nếu không ta nếu là tiền bạc tiêu hết, chỉ còn bệ hạ cho bổng lộc, tương lai chẳng phải là có càng nhiều lời báng giận. Chương 1053, cường ngạnh Diệp Tiêu chương 1053, cường ngạnh Diệp Tiêu nói thật, Lưu An loại người này, tại bất cứ lúc nào cũng sẽ không lẫn vào quá kém. Từ tầng dưới chót từng bước một bò dậy nhân vật, cái nào đều có mình một bộ sinh tồn bản sự. Diệp Tiêu có chút thưởng thức nhìn xem hắn. Không có đánh vỡ quy tắc, không có xúc phạm ranh giới cuối cùng, nhưng là cũng có thể dựa vào ý nghĩ của mình, tại quy tắc bên trong, cho mình giành lợi ích. Đối loại hành vi này, Diệp Tiêu có thể nói cái gì? Cũng không có khả năng can thiệp. Cái này dù sao cũng so lợi dụng trong tay quyền lực, đi giành tư lợi tới tốt lắm. Cùng bách tính giao dịch, phải cẩn thận một chút, chớ chọc bên trên phiền phức, nếu không đến lúc đó, có người chịu. Diệp Tiêu nhắc nhở một câu. Như An chưa chắc là người xấu, bách tính cũng chưa hẳn là người tốt. Thậm chí nói, Như An có chức quan mang theo, trói buộc ngược lại càng nhiều. Nhất là tại Lương Châu hiện hữu giám thị hình thức dưới, một khi một ít người cố ý làm cục cho hắn hãm bên trong, vậy phiền phức thế nhưng là không nhỏ. Lưu An nhếch miệng cười một tiếng, thiếu gia ngài yên tâm, ta những này cửa hàng đều là ngàn chọn và tuyển, phàm là nguyên chủ có nửa điểm nhiễu loạn, ta cũng sẽ không tiếp nhận, ta không màng kia món lời nhỏ. Nghe được Lưu An như thế sẽ nói, Diệp Tiêu lại yên tâm mấy phần. Vô vô bờ vai của hắn, Diệp Tiêu nói khẽ, yên tâm đi, mặc kệ như thế nào, giữ vững quy củ, liền không người có thể khi nhục ngươi. Tôn giả cũng không được. Đây là Diệp Tiêu hứa hẹn. Đồng dạng cũng là Diệp Tiêu bước kế tiếp động tác. Hắn phải hoàn thành đối tôn giả chỉnh hợp cùng thống trị. Thiên hạ này chỉ có một người có thể áp đảo quy tắc phía trên, đó chính là hắn Diệp Tiêu. Thiên Long Nguyện di chuyển, cũng cần một lần nữa tuyên chỉ tu kiến. Cho nên tôn giả đều tạm thời ở tại trong hoàng cung. Mà tại Diệp Tiêu tận lực an bài xuống, 6 cái hoàng thất tôn giả được an trí vị trí, cũng là cực kỳ phân tán. Diệp Tiêu hồi cung thời điểm, cố ý mang theo một chút Lương Châu đặc sản quà vặt. Đi tới Diệp Khiếu Thiên chỗ ở lúc này Diệp Khiếu Thiên đang tu luyện. Đột nhiên nghe được một tràng tiếng gõ cửa. Ngay sau đó, Diệp Tiêu đẩy cửa vào. Hắc hắc. Khiếu Thiên lão tổ, hôm nay xuất cung, mang cho ngươi chút Lương Châu đặc sản quả vặt. Chúng ta đến uống rượu mấy chén, như thế nào? Diệp Kiêu nhìn về phía nam nhân ở trước mắt. Diệp Khiếu Thiên, Diệp Thị Thiên Tiêu. Năm nay 234 tuổi. 30 năm trước nhập tiên tôn chi cảnh. Có thể xưng Diệp Nghị về sau, Diệp gia mạnh nhất tôn giả. Mà lại Diệp Kiêu từ Vân Thương Lan trong miệng đã biết được, hắn là phản đối Diệp Nghị cùng mình tranh đoạt quyền nói chuyện. Gặp Diệp Kiêu đi vào, Diệp Khiếu Thiên tranh thủ thời gian đứng dậy. Chắp tay nói, không biết bệ hạ đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Không ngại, đều là người trong nhà. Sau lưng Diệp Kiêu, Liễu Nhi tướng hộp cơm mở ra, đem rượu đồ ăn dọn xong, liền thức thời rời khỏi. Đợi cửa phòng đóng lại, Diệp Kiêu cùng Diệp Khiếu Thiên liền nhấm nháp lên Lương Châu những này đặc sắc mỹ thực. Ta à, trăm năm trước đã từng tới qua Lương Châu, khi đó, những này món ăn hương vị, cùng hiện tại, lại có khác nhau. Diệp Khiếu Thiên cười nói, bây giờ vẫn là càng ăn ngon hơn một chút, thật sự là trưởng giang sóng sau đẻ sóng trước, một đời càng mạnh hơn một đời. Hắn trong lời nói, có ý riêng. Lao tổ ăn vui vẻ là được rồi. Diệp Kiêu một bên dùng nữa, một bên nói khẽ, bất quá chấm hôm nay đến, là có một chuyện, mời Lao tổ vì ta giải hoặc. Diệp Kiêu lời vừa nói ra, Diệp Khiếu Thiên liền biết, chính để đến rồi. Bất quá hắn cũng không có cự tuyệt, mà là nhàn nhạt nói ra, ngươi nói. Có người nói, tôn giả, cho dù là hoàng thất tôn giả, cũng chưa chắc cùng đế vương một lòng. Không biết Lao tổ thấy thế nào lời này? Ta thấy thế nào, không trọng yếu nhất chính là, bệ hạ thấy thế nào? Diệp Khiếu Thiên không có trả lời, mà là đem vấn đề ném đi trở về. Diệp Tiêu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Khiếu Thiên. Trầm giọng nói, trong thiên hạ, đều là vương thổ, đất ở xung quanh, hẳn là vương thần. Diệp Tiêu ánh mắt vô cùng kiên định, chấm không biết, trước đó đế vương, là như thế nào đối đại tôn giả, thế nhưng là chấm đã đăng vị, cái này tôn giả, liền cần nghe chấm chi mệnh, vì chấm hiệu lực, mà không phải có thể thật nhiều ý nghĩ của mình, thậm chí cố ý làm trái chấm tâm. Khiếu Thiên lão tổ, ngươi cảm thấy thế nào? Nói thật, Diệp Khiếu Thiên lúc này có chút không thoải mái. Diệp Tiêu thái độ cùng ngôn từ, quá cường ngạnh. Hắn sở dĩ phản đối Diệp Nghị, là bởi vì hắn cảm thấy Diệp Nghị không đúng, mà không phải nói hắn muốn cái gì đều nghe Diệp Tiêu. Thế nhưng là giờ này khắc này, Diệp Tiêu nhưng gần như là cố chấp cường ngạnh. Loại cảm giác này, để hắn có loại bị người bức bách cảm giác. Đã bao nhiêu năm, hắn đều chưa từng có loại cảm giác này. Nếu như đổi thành trước đó bất luận cái gì nhất đại hoàng đế, hắn khả năng đều sẽ trực tiếp mở miệng tiễn khách. Nhưng là Diệp Tiêu, khác biệt. Diệp Tiêu thủ hạ có mình tôn giả thế lực. Một giây sau, chỉ nghe Diệp Tiêu nói khẽ, hôm đó cùng Vân Tiền Bối chuyện phiếm, hắn nói Diệp Nghị lão tổ muốn liên hợp chư vị cùng ta tranh đoạt quyền nói chuyện, ngài không cảm thấy cái này có chút quá phận sao? Lời vừa nói ra, Diệp Khiếu Thiên lập tức trong lòng giật mình. Trên thực tế, những ngày này hắn cũng cảm nhận được Vân Thương Lan biến hóa, chỉ là hắn không biết loại biến hóa này từ đâu mà tới. Từ Diệp Tiêu trong lời nói, hắn nghe được Vân Thương Lan đã đầu nhập vào Diệp Tiêu. Bằng không mà nói, Vân Thương Lan tuyệt đối không có khả năng nói ra Diệp Nghị muốn tranh đoạt quyền nói chuyện sự tình, mà kết hợp Vân Thương Lan biến hóa, hắn đã đoán được, chỉ sợ chính là Diệp Tiêu dùng thủ đoạn nào đó để Vân Thương Lan nhập thân, khôi phục một chút sức sống. Tâm niệm cấp chuyển, kết hợp Diệp Tiêu trước đó cưỡng ép tăng lên Hà Quyền tu vi sự tình, hắn đã đoán ra, Diệp Tiêu có không chỉ một loại thủ đoạn, có thể ảnh hưởng tôn giả mặc kệ là tu vi, vẫn là thọ nguyên, mà lại còn có cấp độ càng sâu cân nhắc. Nếu như Vân Thương Lan quy về Diệp Tiêu, kia Diệp Tiêu trong tay liền có Nam Cung Nguyên, Hà Quyền, Thành Liêm, Vân Thương Lan, Lăng Giao, ngũ đại tôn giả. Cái này một nhóm người chiến lực đã hoàn toàn túc dĩ cùng hoàng thất tôn giả đứng ngang hàng. Thậm chí nói, nếu như Diệp Tiêu lần nữa cường hóa Hà Quyền, khả năng Diệp Tiêu dưới trướng những người này, chiến lực sẽ còn càng mạnh một bậc. Còn có một điểm muốn cân nhắc, những người này trên cơ bản là duy Diệp Tiêu chi mệnh là tử. Hoàng thất mấy cái tôn giả có thể một lòng sao? Rất hiển nhiên, đây chính là Diệp Tiêu lực lượng. Diệp Tiêu nhìn xem đối diện Diệp Khiếu Thiên hơi biểu tình biến hóa, mỉm cười. Lực lượng mới là hết thệ căn nguyên, quy tắc cũng tốt, thống trị cũng được. Vĩnh viễn muốn xây dựng ở lực lượng càng thêm cường đại bên trên. Cũng chính là như thế, Diệp Tiêu hôm nay thái độ mới lộ ra cường ngạnh như vậy. Bất quá hắn cũng biết, nhất muội cường ngạnh cũng được. Lúc này lời nói xoay chuyển, ngựa khí hơi chuyển nhu hòa, chấm cũng đa tạ lao tổ hôm đó chưa từng cùng Diệp Nghị lao tổ liên hợp. Bằng không mà nói không chừng muốn sinh ra nhiều ít sự cố. Diệp Tiêu đứng người lên, đi đến trong đại điện, đứng chắp tay, trên thân tản mát ra vô cùng nồng đậm đế vương ba khí. Chấm biết, lao tổ chờ tôn giả, thực lực cường hãn, siêu thoát phàm tục, thế nhưng là từ xưa đến nay, người thành đại sự, tất có đầu lĩnh, nếu là nội bộ năm bẻ bảy mảng, như thế nào đối kháng yêu tộc? Như thế nào đối kháng Hạ Càn hai nước? Ta Đại Càn làm sao có thể nhất thống thiên hạ? Tôn giả cố mạnh, nhưng ta Diệp thị tổ huấn chính là tôn giả từ tại đế vương. Diệp Tiêu quay đầu, hai mắt đã hóa thành dựng thẳng đồng, phía sau thiên long hư ảnh chậm rãi hiện hiện, trên thân rồng tướng hiển thị rõ. Mi tâm chỗ, nhân hoàng đỉnh hư ảnh hiện hiện. Chân cầm trong tay nhân hoàng đỉnh, vì ta Đại Càn chi chủ, lão tổ có thể nghĩ tốt, đây là ta Diệp thị hưng thịnh cơ hội, nhưng chớ có bỏ lỡ a. Chương 1054, cân nhắc chương 1054, cân nhắc bên trong đại điện, Diệp Tiêu cùng Diệp Khiếu Thiên đối mặt. Nhìn xem trên thân Diệp Tiêu bất phàm như thế, Diệp Khiếu Thiên hai mắt khóa chặt. Diệp Tiêu thái độ có chút quá cường ngạnh. Cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, thậm chí có loại đang buộc hắn lập tức hạ quyết định trạng thái. Cái này khiến hắn rất khó chịu. Hắn lập tức có chút do dự. Diệp Tiêu nhưng như cũng một mặt tự tin. Cường thế là Diệp Tiêu cố ý biểu hiện ra. Diệp Khiếu Thiên loại người này, hắn biết rõ, dưới loại tình huống này, chỉ cần thái độ mềm yếu một chút, đối phương tuyệt đối sẽ không cho thấy thái độ, sẽ chỉ ứng phó. Mà hắn chính là muốn một kết quả, một cái đối phương minh xác tỏ thái độ. minh xác lập trường. Một số thời khắc, nói nhất định phải nói đấu. Cho nên Diệp Kiêu ngay từ đầu liền chỉ ra Vân Thương Lan thái độ, chính là cáo chi Diệp Khiếu Thiên, song phương lực lượng đã ở vào cùng một cấp độ, thậm chí Diệp Kiêu càng thêm có ưu thế, cho đủ đối phương áp lực. Đồng thời, lại chuyển ra tổ vấn, chứng minh Diệp Kiêu tự thân yêu cầu hợp lý tính. Đối đại những người khác, Diệp Kiêu có lẽ có thể lấy lợi dụ chi, nhưng Diệp Khiếu Thiên lại có khác nhau. Từ một loại nào đó phương diện đi lên giảng, hắn cùng Diệp Kiêu, kỳ thật xem như lợi ích thể cộng đồng dòng họ, cộng đồng huyết mạch. Không nên xem thường những vật này. Nếu như không có những ngày ràng buộc, những ngày tôn giả, có lẽ đã sớm không phải triều đình sở thuộc. Tại Diệp Kiêu trước đó, triều đình khống chế tôn giả chính là thông qua hoàng thất huyết mạch tôn giả làm nội tình. Từ đó đạt thành lực lượng ưu thế, hoàn thành trưởng khống. Thế giới này bản chất chính là như vậy, chưa hề đều là cường giả trưởng khống kẻ yếu, mà không phải kẻ yếu trưởng khống cường giả. Loại này mạnh yếu, không nhất định là cá nhân thực lực cường hãn hay không, mà là trong tay lực lượng cường đại hay không. Thật giống như lịch đại hoàng đế, có lẽ bọn hắn cá nhân lực lượng cũng không phải là cỡ nào đỉnh cấp. Thế nhưng là nói thật lên, lại có thể trưởng khống thiên hạ. Trưởng khống những cái kia cường hãn võ tướng, cường hãn võ giả, mà trước đó trở thành hoàng thất trưởng khống tôn giả cơ sở Diệp Khiếu Thiên, Diệp Nghị bọn người, theo Diệp Kiêu, nhất định là đối phần này ràng buộc, đối phần này huyết mạch, có cực sâu tình cảm cơ sở. Có lẽ không nhằm vào người nào đó, nhưng đối với toàn bộ Diệp thị, bọn hắn tất nhiên là quan tâm. Mà Diệp Kiêu cũng nhất định phải thể hiện ra hắn không giống bình thường. Cũng chính là như thế, Diệp Kiêu lần nữa triển lộ nhân hoàng đỉnh, chính là muốn cáo chi Diệp Khiếu Thiên, hắn Diệp Kiêu chính là không thể thay thế thiên mệnh chi chủ, mà hắn phải hoàn thành tuyệt đối quyền nói chuyện trưởng khống. Vì cũng là Diệp thị hoàng tộc, đại càn, đi hướng càng đỉnh cao hơn. Rất rõ ràng, Diệp Kiêu là không cho phép nói hoàng thất tôn giả rời rạc tại trưởng khống biên giới tình huống. Diệp Chân chính là vết xe đổ. Hắn thất bại cùng tử vong, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, chính là đối hoàng thất tôn giả lực khống chế không đủ. Có lẽ nói, cũng không phải là tuyệt đối nguyên nhân. Nhưng là nếu như nói Diệp Nghị thật muốn bảo đảm hắn, tối thiểu nhất có thể bức bách ra Diệp tự càng nhiều át chủ bài, mà không phải nhẹ nhàng như vậy liền đem nó ám sát. Đương nhiên đây hết thảy chỉ là Diệp Kiêu phỏng đoán. Thế nhưng là hắn không nguyện ý khi nhìn đến loại tình huống này tái diễn. Đối với hoàng đế, có ít người là không muốn làm trái, nhưng là phần lớn người, nhưng thật ra là không dám nghịch lại. Uy hiếp vĩnh viễn lớn hơn ân nghĩa. Thế giới này chính là như vậy. Chỉ dựa vào ân nghĩa có thể lôi kéo người, vĩnh viễn chỉ là số ít. Lợi ích cùng uy hiếp mới là kẻ thống trị căn bản. Tiến tĩnh. Tiến tĩnh vô cùng. Diệp Khiếu Thiên đang tự hỏi. Nhưng vào lúc này, Diệp Kiêu mở miệng lần nữa. Lão tổ, ta cần ủng hộ của ngươi, bất kể như thế nào, ta không hy vọng ta có thể tín nhiệm trong đám người, không có ta Diệp thị người tồn tại. Diệp Kiêu lời này, để Diệp Khiếu Thiên bỗng nhiên giật mình. Hắn thình lình phát hiện, Diệp Kiêu hiện tại bên người tôn giả, vậy mà thật không có một cái nào là Diệp thị xuất thân. Những người này có lẽ bởi vì đủ loại nguyên nhân theo bên người Diệp Kiêu, vì Diệp Kiêu hiệu lực, nhưng là cuối cùng, bọn hắn không họ Diệp. Loại này xu thế, hiển nhiên không phải Diệp Kiêu muốn xem đến, cũng không phải hắn muốn xem đến. Suy nghĩ một lát, Diệp Khiếu Thiên chậm rãi mở miệng nói, vậy ngươi dự định xử trí như thế nào Diệp Nghị? Vấn đề này, cũng là hắn rất để ý một điểm. Nói thật, hắn cùng Diệp Nghị ở chung thời gian càng dài, nhận biết thời gian cũng càng dài. Hắn thật sợ hãi nếu như hắn triệt để đảo hướng Diệp Kiêu, Diệp Kiêu hoàn thành đối hoàng thất tôn giả trưởng khống về sau, tướng Diệp Nghị xử lý. Đây là hắn không muốn nhìn thấy. Diệp Kiêu nhìn xem Diệp Khiếu Thiên, đột nhiên cười nói, xem ra Diệp Nghị lão tổ, quả nhiên tại hoàng cung chi chiến bên trong, không có xuất tận toàn lực a. Một câu nói kia, để Diệp Khiếu Thiên thân thể cứng đờ. Diệp Kiêu thanh âm cũng không có ngừng, chỉ là ngữ khí của hắn cũng không có nửa điểm kích động, ngược lại phi thường phong khinh vân đạm, nhưng mà, ở tình huống lúc đó, cho dù hắn toàn lực xuất thủ, đối kết quả cuối cùng cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Hoàng gia vô tình, một số thời khắc, có một số việc nhất định phải đứng tại tuyệt đối tỉnh táo góc độ đi xem, mà lại cừu hận loại vật này, tại cấp cao chính trị đấu tranh bên trong, căn bản không đáng giá nhắc tới. Thật giống như hoa hạ trong lịch sử, Trương Tú đã từng chém giết Điển Vi Tào Ngang, nhưng cuối cùng vẫn là đầu nhập vào Tào Tháo. Diệp Kiêu nói khẽ, cho nên trong muốn, là Diệp Nghị cũng tốt, còn lại hoàng thất tôn giả cũng tốt, duy chấm chi mệnh là tử, mà không phải tính mạng của bọn hắn. Mặc kệ Diệp Nghị lão tổ lúc ấy cất tâm tư gì, chỉ cần hắn cúi đầu, chấm đều có thể cho hắn một cái cơ hội. Nói đến đây, hắn lời nói xoay chuyển. Bất quá chấm cũng không có khả năng lại tín nhiệm hắn, khẩn yếu nhiệm vụ chấm cũng sẽ không lại giao cho hắn, đây là nhất định. Diệp Kiêu chăm chú nhìn Diệp Khiếu Thiên, cho nên ta hy vọng lão tổ ngài có thể trở thành ta tín nhiệm người, bởi ngài đến trưởng khống Thiên Long Nguyện cùng hoàng thất tôn giả. Trưởng khống hoàng thất tôn giả, Diệp Kiêu kỳ thật dự định vân làm ba bước. Bước đầu tiên chính là lôi kéo Vân Thương Lan hoàn thành lực lượng cân bằng, thậm chí mạnh yếu nghịch chuyển. Bước thứ hai chính là muốn bức bách trước mắt Diệp Khiếu Thiên tỏ thái độ, mà bước thứ ba chính là triệt để tướng Diệp thị tôn giả bên trong Diệp Nghị vị trí đè thấp, từ Diệp Khiếu Thiên đi trưởng khống những này hoàng thất tôn giả. Hắn cũng không tính mình trực tiếp trưởng khống tất cả mọi người, một mặt là từng cái lôi kéo, độ khó có chút lớn, một mặt khác chính là triệt để tướng nguyên bản hệ thống đánh mỡ, gặp bắn ngược cũng nhất định càng thêm nghiêm trọng. Để Diệp Khiếu Thiên trưởng khống còn lại hoàng thất tôn giả, có thể giảm bớt Diệp Khiếu Thiên phản của nội tâm cùng những người còn lại sợ hãi, cái này cũng là một loại lợi ích. Phải biết nguyên bản tôn giả bên trong là không tồn tại ai cao ai thấp, sự tình phần lớn chỉ là thương nghị, chỉ là Diệp thị tôn giả lực lượng mạnh nhất, mà lại tư lịch đủ lão, tăng thêm hoàng thất huyết mạch tăng thêm, cho nên trên thực tế bình thường sự tình quyền quyết định đều tại Diệp thị tôn giả trong tay. cũng chính là nguyên bản Diệp Nghị cùng Diệp Khiếu Thiên. Mà Diệp Tiêu lời nói bên trong ý tứ, rõ ràng là Diệp Nghị bị suy yếu quyền hành về sau, Diệp Khiếu Thiên có thể cao hơn một bước, đến hoàn toàn trưởng khống những người này, có lợi ích, có cường thế, cũng có tình cảm. Diệp Khiếu Thiên nội tâm chậm chậm bắt đầu dao động, mà lại Diệp Tiêu đã hứa hẹn, hắn chỉ cần quyền lực, không muốn Diệp Nghị tính mệnh. Bệ hạ yên tâm, nếu là có người cùng ngài ý kiến không hợp nhau, lão phu nhất định đứng tại bệ hạ bên này. Diệp Khiếu Thiên trầm giọng tỏ thái độ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên ngoài cửa truyền đến thanh âm. Bệ hạ, Nam Cương cấp báo. Chương 1055, yêu vật hung hãn. Chương 1055, yêu vật hung hãn Nam Cương cấp báo. Diệp Nghị cùng Diệp Khiếu Thiên liếc nhau, đồng thời nhíu mày, đưa vào. Diệp Tiêu một tiếng quát chói tai, ngoài cửa Liễu Nhi đã đem quân tình tiếp nhận, đưa đến Diệp Tiêu trước mặt. Diệp Tiêu mở ra phong thư, xem xét tỉ mỉ, càng xem, biểu lộ càng là cổ quái. Từ lúc mới bắt đầu cau mày, biến thành mặt hiện kinh ngạc, cuối cùng lông mày lại chăm chú nhăn lại. Bệ hạ, đã xảy ra chuyện gì? Diệp Khiếu Thiên đầy mắt hiếu kỳ. Diệp Tiêu nói khẽ, Diệp Tự, tướng Nam Cương 10 vạn man tộc quân sĩ liên quan hai cái tôn giả cùng nhau tế hiến. Cái gì? Cho dù là Diệp Khiếu Thiên, nghe được tin tức này, cũng là trong nháy mắt chấn kinh, trừng lớn hai mắt. Tế hiến 10 vạn man tộc quân sĩ, cũng coi như liên quan hai cái tôn giả cùng nhau tế hiến thiên hạ, thế mà còn có chuyện thế này. Hắn thành tựu tôn giả. Diệp Khiếu Thiên có chút quan tâm. Không biết. Diệp Tiêu lắc đầu nói, không có ai biết, hắn lần này tế hiến ở bên trong lấy được chỗ tốt gì, nhưng là hắn triệu tập quần thần, trước mặt mọi người thừa nhận việc này, đồng thời để bọn hắn quay về ta đại cản thống trị. Cái này là việc vui a. Ha ha, tên vương bắt đàn này, chỗ tốt hắn cầm, để cho ta cho hắn chửi đi. Diệp Tiêu cười lạnh nói, chỉ là buồn cười kia quỷ diện man vương, thật tin chuyện hoang đường của hắn, bị hắn hung hăng bày một đạo. Nói như thế nào đây? Đối Diệp Tiêu mà nói, kết quả này cũng không phải là hắn muốn nhìn đến, nhưng là đồng thời lại là một cái hắn có thể tiếp nhận kết quả. Bất kể nói thế nào, Nam Cương trở lại Diệp Tiêu chỉ hạ, cái này thật tính làm tốt sự tình. Nhưng vấn đề là, quỷ diện man vương, an thiệt thòi lớn như thế, nhất định sẽ không phản ứng chút nào. Lần này Diệp Tiêu nhất định phải đam hạ gia hỏa này lửa giận. Ngay tại Diệp Tiêu suy nghĩ nên như thế nào ứng đối thời điểm, nhưng lại lần nữa truyền đến tin tức. Sở Hạ sứ thần đồng thời đến, mời Diệp Tiêu tham gia Tam Quốc Đế Vương hội minh. Mỗi người nhưng mang hai cái tôn giả. Địa điểm thì ngay tại Thanh Châu bên ngoài, Tam Quốc giao giới hoang dã chỗ. Ba người này, đó là ai cũng không có khả năng nói nguyện ý xâm nhập địch quốc. Nhất là yêu tộc mặc dù có chỗ dị biến, nhưng là ai cũng không biết đến cùng có thể hay không xuôi nam, loại tình huống này. Sớm ứng đối mặc dù là nhất định, nhưng tình huống cũng chưa chắc khẩn cấp như vậy, ai cũng không nguyện ý tùy tiện mạo hiểm. Giã ngoại gặp mặt, cố nhiên đơn sơ một chút, nhưng trung quy là càng thêm an toàn. Mà Sở Quốc sứ thần thì còn mang đến số lớn yêu vật, chuẩn bị tướng Sở chiêu đổi về đi. Toàn bộ trên quảng trường, chất đầy nhiều loại yêu vật, còn có yêu hạch. Chỉ là những yêu vật này, rất nhiều đều là hình người, bộ dáng nhìn qua bất quá là 6-7 tuổi hải tử. Bị giam trong lồng, lóe thiên chân vô tà con mắt, vô tội nhìn xem bên ngoài. Sở quân phụ trách gáp giải người, chính là mới tiếp nhận yêu viên Tử Yên. Nàng chỉ huy sở quân quân tốt, tướng yêu vật dần dần từ xe ngựa bên trên dỡ xuống. Khương Bạch đi cùng Diệp Vân Nhi cùng một đám linh sư, mặt mũi tràn đầy hưng phấn đi theo Diệp Tiêu từ bên ngoài đi tới, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy yêu vật. Đối với linh sư mà nói, yêu vật tuyệt đối là có cực lớn giá trị nghiên cứu giống loài. Mặc kệ là chủng tộc thiên phú, vẫn là tự thân lực lượng, đều cùng nhân loại khác biệt. Khả năng nói đối với sở hạ hai nước tới nói, những yêu vật này chẳng phải hiếm có. Nhưng là đối Diệp Vân Nhi cùng Khương Bạch đi tới nói, yêu vật tuyệt đối là vật hi hãn. Mọi người thấy yêu lồng, bước nhanh vào tới. Thế nhưng là lập tức, liền bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh. Những cái kia bảo trì nguyên thân yêu tộc có tốt, thế nhưng là những cái kia hóa thành hình người yêu tộc, rất nhiều đều cùng hài đồng bộ dáng. Càn quốc các linh sư nơi nào thấy qua cảnh tượng như vậy, lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Diệp Vân Nhi giọng khe thẻ nói, các ngươi làm cái gì vậy? Những thứ này đều là yêu vật. Một bên Tử Yên một thân tử sắc váy dài, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, trầm giọng nói, các ngươi chớ nhìn bọn họ đều một bộ dáng vẻ đáng yêu, thế nhưng là thật sự là không cẩn thận bị bọn hắn lừa, một ngụm cắn chết ngươi cũng nói không chính xác. Ngươi? Diệp Vân Nhi bị nàng một câu, đôi á khẩu không trả lời được. Tử Yên nhìn ra nàng không tin, nhưng cũng không nói nhiều, chỉ là cười lạnh một tiếng, móc ra một viên tử châu có chút bóp nát, lập tức một trận khói mù lượn lờ, mà lại nhao nhao tuôn hướng từng cái yêu trong lồng. Rất nhanh, theo xương mù tướng yêu vật bao khỏa, bọn gia hỏa này nhao nhao hiện ra nguyên hình. Tử Yên nhìn về phía Diệp Tiêu, đại càn hoàng đế bệ hạ, những yêu vật này các ngươi có thể nghiệm thu. Đang khi nói chuyện, nàng lại vung tay lên, Hạnh Nhi cũng bị mang theo tới. Đây là các ngươi muốn người, còn xin tướng Sở Chiêu điện hạ trả lại chúng ta. Có thể, ngày mai ta liền đem hắn trả lại cho các ngươi. Diệp Tiêu cười nhạt một tiếng, lại là đem giao người ngày kéo một ngày. Tử Yên cau mày, nàng cũng không tín nhiệm Diệp Tiêu, thế nhưng là nàng cũng biết, dưới mắt loại này giao nhận hình thức, hắn cũng đừng không cách khác. Nhìn ra sự do dự của nàng, Diệp Tiêu mỉm cười nói, chớ coi như hiện tại đem người giao cho ngươi, chỉ cần chấm muốn trở mặt, ngươi không phải cũng mang không đi người sao? Các ngươi hoàng đế nước Sở, sở dĩ để các ngươi nhập quan giao nhận, vì chính là biểu minh thành ý, vì đó sau liên hợp chống cự yêu tộc làm chuẩn bị. Cho nên a, ngươi không cần phải lo lắng. Không sai, trước đó hai nước giao dịch, kia là tại quan ngoại, ở trước mặt hối đoái, xong việc liền đi. Mà lần này, Sở đế chủ động đưa ra nhập quan giao nhận, kỳ thật chính là hắn có thể phân rõ cái gì nhẹ cái gì nặng, bắt đầu muốn hòa hoãn quan hệ, thành lập tín nhiệm. Lúc này, Diệp Vân Nhi cùng Khương Bạch Y cùng một đám linh sư đã nhao nhao tại trước lồng phụ cận bầy xem. Vậy ta liền xin đợi bệ hạ. Thử Yên con người nói. Diệp Tiêu vừa muốn đáp lại, đột nhiên một tiếng hét thảm truyền đến. A! Đám người quay đầu trông đi qua, chỉ gặp một cái tuổi trẻ linh sư tay đã tận gốc mà đứt. Trong lồng, một con mới trong ánh mắt còn tràn đầy vô tội yêu thú, lúc này đã mặt mũi tràn đầy hung tàn, miệng không ngừng nhấm nuốt, kéo kẹt xương cốt huyết nục tại trong miệng vỡ vụn, máu tươi thuận khỏe miệng chảy xuống. Từ Yên cười lạnh một tiếng, ha ha ha, các ngươi nhớ kỹ một điểm, yêu tộc vĩnh viễn không thể tin. Ta không phủ nhận yêu tộc bên trong có một ít hạng người lương thiện, cũng mặc kệ mặt ngoài cỡ nào hiền lành yêu vật, ngươi dám lấy chính mình an toàn cùng người nhà dòng dõi tính mệnh cược nó là tốt sao? Thu hồi các ngươi kia đáng thương ngây thơ đi. Diệp Vân Nhi đã là sắc mặt trắng bệch, rất rõ ràng cái kia linh sư chính là không có đem Tử Yên lời mới rồi để ở trong lòng. Nhìn yêu vật kia giống như người vật vô hại, đưa tay đi sờ, kết quả toàn bộ bàn tay đều bị cắn xuống tới. Diệp Tiêu hai mắt nhắm lại, nói thật, cho dù là hắn đối yêu tộc cũng là có chút khuyết thiếu cơ sở nhận biết, dù sao Diêu Thanh Thanh hay là hắn trong phòng người cũng có thể bị Diệp Tiêu ngự xử, làm việc cũng coi là nhu thuận. Không nghĩ tới chính là còn lại yêu vật lại có hung ác như thế, rõ ràng đã bị giam trong lồng vẫn là như thế hung lệ, loại kia bẩm sinh hung hãn tàn bạo triển lộ hoàn toàn. Đây vẫn chỉ là ấu thú. Kia bị cắn đứt bàn tay tuổi trẻ linh sư thống khổ kêu rên, tay của ta mất đi cánh tay hắn, cho ở đây tất cả mọi người cảnh tỉnh. Yêu vật tuyệt không thể thông qua mặt ngoài phán đoán. Chương 1056, yêu không thể cùng tồn tại. Chương 1056, yêu không thể cùng tồn tại. Ban đêm tầm cung chỗ sâu, Sở Chiêu lần nữa gặp được Diệp Tiêu. Những ngày này hắn ngược lại là còn tính là qua an ổn, cố nhiên không có cỡ nào xa hoa sinh hoạt, thế nhưng là đồng dạng cũng không có nhận cái gì trách móc nặng nề đối đãi. Đối thân là dưới thềm chi tù Sở Chiêu mà nói, loại cuộc sống này kỳ thật liền đã phi thường hài lòng. Thậm chí Diệp Tiêu còn để cho người ta cho hắn đưa đi rất nhiều thư tịch, dùng để giết thời gian. Đại điện bên trong, trên cái bàn tròn đã bày ra tốt thịt rượu. Diệp Tiêu ngồi tại chủ vị, cũng không đứng dậy, chỉ là làm một cái thủ hiệu mời. Trong điện không còn gì khác người. Sở Chiêu đi vào bên cạnh bàn, hơi có khẩn trương ngồi xuống. Sở quốc sứ đoàn đã đến, đồng thời mang đến trao đổi người đồ vật. Diệp Tiêu nói khẽ. Sở Chiêu hơi có kinh ngạc. Phụ hoàng ta phái sứ đoàn nhập quan, hắn có chút không rõ. Sở đế vì sao đối Diệp Tiêu như thế tín nhiệm? Theo đạo lý tới nói, cho dù là trao đổi, cũng hẳn là song phương tại quan ngoại, mặt đối mặt tiến hành trao đổi, mà không phải trực tiếp phái sứ đoàn nhập quan. Đây là tuyệt đối không hợp đạo lý. Dù sao làm như vậy, một khi Diệp Tiêu lật lọng, Sở quốc coi như gà bay trứng mỡ. Diệp Tiêu tự nhiên biết hắn không hiểu, nói khẽ, ngươi gần nhất không biết ngoại sự, yêu tộc bên kia có chỗ dị động, tục truyền nói là Bắc Cảnh đại yêu cầm trong tay vạn yêu phiên, đã tại bình định toàn bộ yêu tộc. Lời vừa nói ra, vừa mới ngồi xuống Sở Chiêu như là cái mông bị kim đâm, đột nhiên đứng dậy. Ngươi nói cái gì? Hắn trừng lớn hai mắt, cái chán đã toát ra mồ hôi. Dù là lúc ấy mới gặp Diệp Tiêu thời điểm, cảm thấy tự thân hẳn phải chết không nghi ngờ, đều chưa từng có như vậy phản ứng. Diệp Tiêu bình tĩnh nhìn hắn, hai mắt nhắm lại. Gia hỏa này phản ứng, có chút manh liệt a. Lúc này, Sở Chiêu sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm, hắn cũng ý thức được mình thất thố. Ôn quyền chắp tay nói, vậy hạ chớ trách, chỉ là tin tức này quá để cho người ta chấn kinh. Yêu tộc có dọa người như vậy? Tựa như là đại bộ phận tàn nhân, Diệp Tiêu đối yêu tộc cũng không có nhiều ít nhận biết. Sở Chiêu cười khổ nói, vậy hạ khả năng không biết, yêu tộc xâm lấn kỳ thật có rất ít thành quy mô xâm lấn, nhưng là những yêu vật này cực kỳ hung hãn, mà lại cá thể thực lực cực mạnh, đại bộ phận thời điểm đều là lấy cá thể xâm lấn, mà tại yêu tộc biên cảnh tuần sơn chặn đường mới là khó khăn nhất. Bởi vì ngươi không biết ngươi khả năng tao ngộ đối thủ mạnh bao nhiêu, cũng không biết bên trong yêu tộc những này có thể hay không xuất hiện cao thủ gì. Tại Bắc Cảnh Trường Thành chưa từng thành lập thời điểm, tuần thú yêu tộc biên cương, ta Sở quốc hàng năm tối thiểu nhất phải chết mấy vạn tướng sĩ. Cũng chính bởi vì vậy, Sở Hạ hai nước mới hợp lực xây dựng Bắc Cảnh Trường Thành, dùng để phòng ngự yêu tộc. Cho dù dạng này, cũng sẽ thỉnh thoảng có yêu tộc tiến vào cảnh nội, ngụy trang thành nhân tộc ta, giết hại sinh linh. Mà yêu tộc một khi trình hợp, bạo phát đi ra sức chiến đấu, tuyệt đối là phi thường khủng bố. Đến lúc đó, nói không chừng cả nhân tộc đều muốn luân hãm. Diệp Tiêu nhíu mày, tiểu nói này, yêu tộc chi lực bộc phát, nó cường hãn trình độ, không người biết được. Không biết, mới là kinh khủng nhất. Bất quá Diệp Tiêu cũng minh bạch, nếu không phải như thế, Sở Đế sẽ không như thế quả quyết khiến cho đoàn phái nhập hắn Lương Châu cảnh giới. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, đây cũng là biểu lộ Sở Đế muốn hòa hoãn quan hệ cấp bách cảm giác. Rất rõ ràng, đối Sở Đế mà nói, Bắc Cảnh yêu tộc mang cho hắn áp lực, tuyệt đối là vượt xa Tam Quốc. Nhìn xem trước mặt Sở Chiêu, Diệp Tiêu nói khẽ, yêu tộc cùng nhân tộc, thật không có nửa điểm hòa hoãn chỗ trống sao? Không có. Sở Chiêu không chút do dự nói ra, chúng ta nhân tộc ở giữa, có lẽ còn có chung sống hòa bình khả năng, nhưng là đối yêu tộc mà nói, nhân loại chúng ta khí huyết, linh phách đều là thật to thuốc bổ, yêu tộc thân thể cũng là cực kỳ trọng yếu tài nguyên tu luyện. Lẫn nhau tương hỗ là đồ ăn, tương hỗ là tài nguyên, sao lại sống chung hòa bình? Một khi một phương chiếm cứ ưu thế, nhất định sẽ không chút do dự tướng một phương khác diệt sát, thậm chí nuôi nốt. Loại chuyện này cũng không kỳ quái. Từ một loại nào đó trình độ đi lên giảng, đất Sở yêu biên chính là Sở quốc thừa dịp những cái kia yêu tộc cũng không đoàn kết mà ra tay làm ra. Mạnh được yếu thua, mãi mãi cũng là thế giới bản chất. Có thể sẽ có rất nhiều mỹ hóa, nhưng là trên thực tế, quy tắc vĩnh viễn chưa từng cải biến. Chỉ là cường giả bóc lột kẻ yếu, nghiền ép kẻ yếu, dùng ăn kẻ yếu thủ đoạn khác biệt thôi. huống chi yêu tộc cùng nhân tộc loại này trần trụi xung đột lợi ích. Sở Chiêu ngồi xuống lần nữa, rót cho mình một chén rượu, uống một hơi cạn sạch nói, ta hiểu được, phụ hoàng nhất định là muốn cùng Hạ quốc cùng Càn quốc đạt thành hiệp nghị, muốn ngưng chiến mới khiến cho người nhập quan, hòa hoãn quan hệ, thành lập tín nhiệm. Đại Càn hoàng đế bệ hạ, ta Sở Chiêu ở chỗ này khuyên ngài một câu, yêu tộc trước mặt, nhân tộc liền nên đồng tâm hiệp lực, vô luận như thế nào, không thể mắt thấy yêu tộc tiến đánh Sở Hạ hai nước, nếu không thật nói Sở Hạ hai nước hủy diệt, Càn quốc tuyệt không may mắn thoát khỏi lý lẽ. Diệp Tiêu khẽ cười nói, yên tâm, chấm không phải không biết nặng nhẹ người, loại này nhân tộc đại nghĩa trước đó, chấm là sẽ không nói quanh tay đứng nhìn, chỉ là các nước đều có mình suy tính, chấm cũng sẽ không bởi vì chuyện này, liền hoàn toàn làm cho ta Càn quốc lợi ích tại không để ý. Diệp Tiêu lời này, kỳ thật cũng không phải là nói cho Sở Chiêu nghe, mà là nói cho Sở Đế nghe. Tam quốc hội minh trước đó, Sở Chiêu nhất định là về trước đi. Diệp Tiêu cũng là mượn hắn cho Sở Đế truyền lời, hy vọng đối phương cũng có thể xuất ra thành ý không muốn làm những cái kia có hay không. Tương hỗ thăm dò. Sở Chiêu nhìn trước mắt Diệp Tiêu, hắn cũng là hoàng thất tử đệ, tự nhiên nghe ra lời này nói là cho ai nghe. Bất quá nói thật lên, lấy hắn đối Sở Đế hiểu rõ, Sở Đế xác thực vô cùng có khả năng vẫn ở nơi này giấu một ít tính toán. Hoặc là nói, Tam quốc vốn là tương hỗ là địch thủ, làm hoàng đế, ai có thể không cân nhắc về sau đâu? Đây là nhân chi thường tình. Sở Chiêu chân thành nói, ta sẽ tận lực đi thuyết phục phụ hoàng, tất nhiên cùng bệ hạ thẳng thắn trò chuyện với nhau. Thấy hắn như thế bên trên đạo, Diệp Tiêu cũng là có chút hài lòng, hai người bắt đầu trò chuyện lên một chút yêu tộc sự tình, cũng nói lên hôm nay linh sư tay gãy. Sở Chiêu thở dài nói, một số thời khắc chính là như vậy, có lẽ có ít như vậy đếm được yêu tộc, là không có như vậy hung lệ, thế nhưng là ai lại dám đi cực đâu? Huống chi, liền xem như hôm nay không muốn giết lục, nếu là yêu tộc cha mẹ tộc tiến đánh nhân tộc bị giết, nói không chừng tâm tính cũng sẽ phát sinh cải biến. Đây là thiên hạ đại thế bất kỳ người nào đều không cải biến được. Kỳ thật trước kia Sở quốc cùng Hạ quốc đều từng cân nhắc qua nhân yêu cùng tồn tại, thậm chí còn từng mở ra biên cương để một chút yêu tộc đi vào. Kết quả chính là, luôn có yêu tộc bụng trộm giết chóc nhân tộc ta. Cùng tồn tại a, không thể nào. Mãi mãi cũng không có khả năng. Sở Chiêu, để Diệp Tiêu cũng lâm vào suy nghĩ. Kỳ thật một đoạn thời gian rất dài, hắn thật đang suy nghĩ nhân tộc cùng yêu tộc cùng tồn tại. Bởi vì Sở Chiêu dưới trướng, có huyết man tộc duệ, cũng có quỷ diện man tộc. Những người này, còn tính là hài hòa ở chung. Thế nhưng là nghe Sở Chiêu kiểu nói này, Diệp Tiêu phát hiện vấn đề trong đó bản chất. Chính là nhân tộc đối yêu tộc cùng man tộc mà nói, giá trị có bản chất khác biệt. Yêu tộc hấp thu nhân tộc dương linh khí, nhưng cường hóa bản thân. Nhưng man tộc sẽ không. Điểm này liền chú định giữa song phương bản chất chênh lệch. Diêu Thanh Thanh, từ một loại nào đó trình độ bên trên mà nói, sở dĩ quy thuận Diệp Tiêu, là bởi vì nàng có thể từ trên thân Diệp Tiêu thu hoạch long khí. Nếu như không có đầu này đâu, nàng sẽ còn quy thuận sao? Đáp án đại khái suất là sẽ không. Đưa tiễn Sở Chiêu, Diệp Tiêu đứng tại cửa đại điện, nhìn xem minh nguyệt giữa trời. Yêu không thể cùng tồn tại. Chương 1057, Vạn Phật tự chương 1057, Vạn Phật tự Sở Đế cảnh bên trong. Bên trong Vạn Phật tự, Sở Đế đội ngũ trùng trùng điệp điệp mà tới. Hắn lần này xuất cung, một mặt là chuẩn bị Tam Quốc hội minh, một mặt khác chính là thuận thế tham viếng Vạn Phật tự. Mà tại lúc này, bên trong Vạn Phật tự, Bạch Nhược Nhược đã hoàn toàn khôi phục thân người. Tại bên người nàng, ngồi mười mấy tên tăng nhân. Những người này, từng cái miệng tụng kinh văn, sao động mõ. Theo bọn hắn kinh văn tụng niệm, không ngừng có kim quang từ trên thân bay ra. Toàn bộ trong phòng, phản âm không ngừng, kim quang lóng lánh. Bạch Nhược Nhược trên người đoán linh chi khí, không ngừng bị kim quang này bao khỏa độ hóa. Mà ở ngoài điện, hai cái lao hòa thượng đang lặng lặng mà nhìn xem đây hết thảy. Không tệ, Hồ Yêu Ca lệ phách, được sự giúp đỡ của chúng ta, tướng trên thân rất nhiều đoán linh luyện hóa. Đoán khí trừ khử, lại thêm chúng ta cho nàng Phật bảo bản thân, liền có thể hoàn toàn không lọt tà ma khí tức. Trăm thiện hòa thượng nhẹ giọng nói ra, đưa nàng đưa đến bên người Sở Đế, liền có thể khiến cho chậm rãi mê hoặc Sở Đế tâm trí, cuối cùng vì ta vạn vật tự sử dụng. Bạch Khổ lúc này, mặt lộ vẻ khẽ cười nói, lần này sự bại, vừa vận thành tựu việc này, cũng coi là trời cũng giúp ta. Nếu không còn muốn chủ động đem nó dẫn tới ta vạn Phật tự, nói không chừng còn sẽ có trên lệ ao. Nói đến đây, hắn lại có chút lo lắng nói, bất quá cái này chết hổ ly dù sao cũng là yêu tộc xuất thân, dưới mắt yêu tộc hình như có dị động, nếu như nàng trưởng không Sở Đế, có thể hay không xuất hiện phiền phức gì. Trong thiện hòa thượng, chính là bắt lấy Bạch Nhược Nhược tôn giả, cũng là bây giờ vạn Phật tự chủ trì. Ánh mắt của hắn lăng lệ nói, yêu tộc tới hay không công, vẫn là hai chuyện. Mà lại ngươi cho rằng Sở quốc tôn giả cùng triều đình gia công đều là ăn chay. Chúng ta lợi dụng Sở Đế, tăng lên ta vạn Phật tự địa vị trong chốn giang hồ, những người này sẽ không phản ứng, nhưng nàng nếu là lợi dụng Sở Đế, đi trợ giúp yêu tộc, chỉ sợ cái thứ nhất xui xẻo chính là nàng cùng Sở Đế. Những cái kia tôn giả, tuyệt đối sẽ không đồng ý loại chuyện này. Chỉ cần nàng không đốc, cũng không dám như thế. Về phần hắn như thế nào trả thù Sở Đế, như thế nào lợi dụng Sở Đế, kia là chính nàng sự tình. Mà lại trong cơ thể nàng Phật bảo, cũng là cấm chế, thời khắc mấu chốt, tùy thời có thể để nàng hôi phiên diệt, tuyệt đối không cách nào liên lụy chúng ta. Thoại âm rơi xuống, hắn phất phất ống tay áo, cười nói, đi thôi, chúng ta đi xem một chút vị này đại Sở Đế vương. Trên mặt hắn hung lệ chi sắc đều biến mất, ngược lại nhiều hơn mấy phần từ bi. Rất nhanh, Trăm Thiện cùng Bách Khổ cùng nhau gặp được Sở Đế. Song phương chào, riêng phần mình giới thiệu về sau, bọn hắn đồng thời nhìn về phía Sở Đế bên cạnh thân. Lúc này hai trung niên nam nhân chắp tay theo sau lưng Sở Đế. Hai người này đều là Sở quốc hoàng thất tôn giả. Trăm Thiện hòa thượng đánh giá hai người một phen, dán mua trên gương mặt lộ ra tiếu dung. Nhìn về phía Sở Đế nói, "Bệ hạ, Vạn Phật quật chính là ta Vạn Phật tự trọng địa, Vẩn Tăng sư đệ, làm việc bất lợi, đáp ứng bệ hạ đi vào, tất nhiên là có thể, chỉ là hai vị này tôn giả cũng không thể đi vào. Sở Đế mỉm cười, đại sư yên tâm, bọn hắn chỉ ở Phật quật bên ngoài chờ đợi ta là được. Trên thực tế, hắn cũng không quá sợ hãi xảy ra chuyện. Nếu như hắn như thế quang minh chính đại chết tại Vạn Phật tự, kia vô luận như thế nào, Vạn Phật tự cũng muốn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới, thậm chí khả năng bị phẫn nộ Sở Quốc tôn giả hợp lực mà diệt. Đây là nhất định. Trong Thiện Hòa thượng không cần phải nhiều lời nữa, nhếch miệng mỉm cười, dẫn Sở Đế hướng vào phía trong bộ đi đến. Vạn Phật tự, ngàn năm cổ tháp, chiếm diện tích cực lớn, bên trong có tăng nhân càng vạn, hàng năm khách hành hương vô số, hương hỏa tràn đầy đến cực điểm, chỉ là dầu đồng tiền liền không biết bao nhiêu. Hôm nay vì nên đón Sở Đế, cố ý đóng cửa từ chối tiếp khách. Sớm Phong Sơn không cho phép mặc cho hà hương khách nhân bên trong. Sở Đế vừa đi, một bên cười nói, đại sư à, chấm mới lên núi trước, nhìn thấy rất nhiều bách tính đến đây dâng hương, lại không thể đi vào, thậm chí còn có người bởi vậy thúc thiết, ngược lại là cho các ngươi thêm phiền toái. Vậy hạ nói gì vậy? Trong Thiện cười nói, duyên tới duyên đi, tự có định số. Hôm nay bệ hạ đến đây, bách tính tự nhiên lý phải là né tránh, không thể vào bên trong, chính là duyên phận không đủ chờ đến có thể đi vào thời điểm, có thể tự đi vào, cũng không cần quá chấp nhất. Dù sao Vạn Phật tự ngay ở chỗ này, cũng tùy thời sinh lợi. Hai người một bên đi vào trong, Trong Thiện hòa thượng một bên giới thiệu cho Sở Đế Vạn Phật tự một chút lịch sử lâu đời. Sở Đế cố ý tại đại điện chỗ lên ba nén hương, mặc kệ là Sở Đế vẫn là Trong Thiện, tựa hồ cũng không nóng nảy, cũng bao quát Sở Đế sau lưng tôn giả cũng lơ đễnh, chỉ là chậm rãi càng hướng Vạn Phật tự chỗ sâu đi đến. Sở Đế sau lưng hai cái tôn giả thì càng sắc mặt nghiêm trọng. Sở Đế mặc dù cái gì đều cảm giác không đến, nhưng cũng dần dần phát hiện hai người sắc mặt không thích hợp. Hai vị lão tổ, thế nhưng là thân thể không thoải mái. Hắn mở miệng hỏi một câu. Lúc này, Trong Thiện cười nói, chúng ta cái này Vạn Phật tự nội bộ có Phật môn đại trận, không phải Phật môn tử đệ đi vào, càng là tu vi cao cường người, thần hồn chi lực liền càng thụ áp chế. Hai vị thí chủ tu vi cao cường, loại này áp chế thì càng rõ ràng nhất. Không ngại. Sở Đế lập tức hiểu rõ. Trận pháp này không thể tạm thời đóng lại sao? Không thể. Sở Đế sau lưng tôn giả trầm giọng nói, bọn hắn trận pháp này chính là tụ tập Phật môn nguyện lực mà thành, không biết tụ tập bao nhiêu năm, một khi trận pháp quan bế cũng giải tán, khả năng trong vòng mấy chục năm đều sẽ không còn có tác dụng. Bệ hạ yên tâm, hai người chúng ta chỉ là hơi thụ áp chế, không ngại. Trên thực tế, Vạn Phật tự trận pháp này là phi thường nổi danh, hai người bọn họ cũng đều biết. Nghe hai người đều nói như vậy, Sở Đế cũng không cần phải nhiều lời nữa. Song Vương lời nói càng ngày càng ít, chỉ là Bách Khổ cùng Trăm Thiện Hòa Thượng đang phía trước dẫn đường, mà Sở Đế bọn người đi theo sau người. Rốt cục đi vào phía sau núi một chỗ đường hành lang cửa vào trước, Trăm Thiện Hòa Thượng ngừng lại. Tại lối vào có một hòa thượng xích mi tử dâu, hai mắt nhắm chặt, ngồi xếp bằng, thời trần trên thân cơ bắp hở ra. Hắn chậm rãi mở mắt ra, một đôi con ngươi cũng là huyết hồng. Trăm Thiện Hòa Thượng cười nói, đây là ta đồ tuệ phòng, trấn thủ cái này Vạn Phật quật, không phải ta chi mệnh, không thể đi vào. Sở Đế gật gật đầu, hòa thượng kia nhìn thấy người đến là Trăm Thiện dẫn, lúc này mới đứng dậy chào. Chào qua đi, Trăm Thiện Hòa Thượng nói khẽ, bệ hạ có thể độc thân đi vào. Những người còn lại liền theo lão nạp ở chỗ này chờ đi. Chuyện này, Sở Đế sớm có đoán trước. Nghĩ đến số tuổi thọ kéo dài, cái này trong lòng cũng có chút không kịp chờ đợi. Dọc theo con đường này, hắn đều là đang áp chế lấy trong lòng nội vàng. Giờ phút này nhưng cũng có chút nhẫn mại không được, bước nhanh hướng đường hành lang cửa vào đi đến. Nhìn xem Sở Đế bộ pháp gấp rút, Trăm Thiện Hòa Thượng khỏe miệng có chút giơ lên. Nhưng vào lúc này, một bên Sở Quốc tôn giả đột nhiên mở miệng, bệ hạ đi vào, Trăm Thiện đại sư tựa hồ rất vui vẻ à. Trăm Thiện nụ cười trên mặt không thay đổi, quay đầu nhìn về phía Sở thị tôn giả, tự nhiên vui vẻ, bệ hạ chính là ta Sở Quốc minh chủ, nếu là có thể từ Vạn Phật quật bên trong đến chút chỗ tốt, cũng coi là ta Vạn Phật tự vì đại sở hết sức, có thể nào không vui. Cùng lúc đó, Sở Đế đã đi vào đường hành lang bên trong. Đường hành lang bên trong, trên tường khảm nạm lấy rất nhiều Phật cốt xá lợi, sáng ngời giống như ban ngày. Nhan nhạt Phật quang tràn ngập, để Sở Đế cảm giác quanh thân thoải mái dễ chịu. Hắn từng bước một hướng trong đó xâm nhập, trong lòng càng thêm bội vàng. Chương 1058, yêu liều hóa hình. Chương 1058, yêu liều hóa hình. Vạn Phật quật bên trong, Sở Đế bước vào trong đó, hắn trong nháy mắt trừng lớn hai mắt. To lớn cái hố bên trong, khảm nạm lấy vô số Phật cốt xá lợi, tản ra quan mang, tướng bên trong chiếu sáng giống như ban ngày. Từng cái ở trên vách tường đào xong cái hố bên trong, trưng bày vô số kim sắc hải cốt, có chút thì là hồng khô thây khô. Đây đều là Vạn Phật tự đã từng tâm nhân. Sau khi tọa hóa, xá lợi trở thành ở trong đó chiếu sáng chi vật, thi thể thì là tại Vạn Phật quật bên trong cung ứng. Thường thụ Vạn Phật tự hương hỏa cung cấp nuôi dưỡng, một chút nguyên bản không phải kim thân thân thể, cũng tại hương hỏa tẩm bổ phía dưới, chậm rãi trở thành kim thân. Không biết dùng bao nhiêu năm, hấp thu nhiều ít hương hỏa, mới tạo thành cái này hơn Vạn Phật thân. Sở Đế đi vào, dựa theo Bách Khổ căn dặn, chậm rãi không người thi lễ, miệng tụng Phật hiệu. Theo Phật tâm xuất hiện, quanh mình vô số thi thể, chậm rãi tỏa sáng, dần dần tản mát ra trận trận kim quang, đồng thời tuân hướng Sở Đế. Sở Đế chỉ cảm thấy toàn thân ôn nhuận, phản phất từ bên trong ra ngoài đều ngâm tại trong nước ấm. Cả người thân thể, thần hồn vào lúc này đều ở vào cực độ buông lỏng trạng thái. Thân thể của hắn càng ngày càng buông lỏng, tâm thần cũng càng ngày càng buông lỏng. Chậm rãi, một nữ nhân tựa hồ xuất hiện ở trước mắt của hắn, dáng người thướt tha, lại thấy không rõ khuôn mặt. Trong hoàng hốt, làn gió thơm lượn lờ. Sở Đế ý thức đã hoàn toàn không phân rõ đây là thật hay giả. mà chờ ở bên ngoài tôn giả đồng dạng cảm nhận được Phật lực phun trào. Nhưng là lúc này, tất cả mọi người cho rằng đây là bình thường. Ở phía xa gian phòng bên trong, một cái lao hòa thượng khỏe miệng có chút giơ lên. Phật môn diệu pháp, 3000 hồng trần. Thu Phật môn chi lực, nhận trong lòng nhiệt duyên, 3000 hồng trần ti, đúc thành trong lòng hóa. Người hà có thể siêu thoát? Tựa như ảo mộng, không phải là dai không. Thời điểm gặp lại, chính là trong lòng chấp niệm. A Di Đà Phật. Không biết qua bao lâu, Sở Đế từ vạn Phật quật bên trong đi ra. Một lần nữa đi ra hắn, hồng quang đầy mặt, thậm chí ngay cả trên mặt nếp nhăn đều ít đi rất nhiều. Nhìn qua, phản phất trẻ 10 tuổi không thôi, mà lại bộ pháp mạnh mẽ. Phản phất lần nữa bỏ rơi kia tuế nguyệt mang tới giàn mua. Đa tạ đại sư, chấm lần này đi, thu hoạch rất nhiều, vạn Phật tự không hổ là ta đại sở lương đống môn phái a. Sở Đế thỏa mãn mà cười cười, trên thực tế, hắn giờ phút này căn bản không nhớ rõ tại vạn Phật quật bên trong cụ thể xảy ra chuyện gì. Đối với hắn mà nói, phản phất chỉ là ngủ một giấc. Trong thiện hòa thượng mỉm cười thi lễ. Ta cái này bất thành khí sư đệ, còn phải bệ hạ nhiều hơn trông nom, nếu là chỗ nào làm không tốt, còn xin bệ hạ nhiều hơn đảm đương. Đại sư yên tâm, chấm sao lại thật trách cứ bách khổ đại sư. Song phương một phen hàn huyên, Sở Đế lại tại vạn Phật tự dùng một bữa cơm chay, mới mang theo bách khổ cùng nhau rời đi vạn Phật tự. Đứng tại vạn Phật tự cổng, Trâm Thiện Hòa Thượng nhìn xem kia trùng trùng điệp điệp xa giá. Trâm Thiện Hòa Thượng nhẹ tụng Phật hiệu. Sau lưng hắn, vạn Phật tự bảng hiệu kim quang rạng rỡ, không nhốn bụi trần. Cùng lúc đó, yêu tộc nội bộ, bên trên bầu trời, một tòa cung điện chậm rãi bồng bềnh, hồng hãn to lớn, che khuất bầu trời. Ở xung quanh, có bốn đầu lên trời chi dài, liên thông mặt đất. Mà tại trên đó, đông nam tây bắc đều có yêu tộc giáp sĩ săn sát, chỉ là phía dưới vô số yêu tộc đều chỉ có thể ngưỡng vọng trên đó. Mà giờ khắc này, tại cung điện nội bộ, Ma Viên nhất tộc viên cửu ai quỳ trên mặt đất, tại hắn một bên còn có kia yêu liễu. Chỉ là giờ phút này, liễu thụ yêu cực kỳ thê thảm, còn chưa từng hóa thành hình người hắn, chỉ có nửa thân thể, sợi rễ đứt đoạn, ngã trên mặt đất, tựa hồ là bởi vì thống khổ, toàn bộ cây liễu thân thể đều đang rãy rủa và mèo, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Mà tại hai người xung quanh, còn có vô số đại yêu, những yêu vật này đều từng là chúa tể một phương một bộ tộc chiều dài. Chỉ là giờ phút này, đều quỳ sát ở chỗ này, thấp bọn hắn đã từng cao ngạo đầu lâu. Mà tại hai người quỳ sát ngay phía trước, một thân nam nhân thân mang kim sắc trường bào, một tay nắm tay chống cằm, uể oải nhìn phía dưới. Chấm nếu không phải muốn nhất thống yêu tộc, các người đam phế vật này, chấm liền đều cho các ngươi giết. Nam sinh thanh âm tràn đầy khinh thường. Thế nhưng là lúc này, lại không một người có can đảm phản bác, càng không một người cảm thấy có vấn đề gì. Đại điện bên trong, tất cả yêu vật câm như hến. Mặc kệ bọn hắn đã từng cỡ nào hung hãn, ở trước mặt người đàn ông này, bọn hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Nam nhân tựa hồ có vẻ hơi mặt ủ mày chau, ánh mắt tại một đám yêu vật bên trong tuần sát nửa ngày, cuối cùng rơi vào liễu thụ yêu trên thân. Người cây này, khả quan thiên cơ, vẫn còn có chút tác dụng, liền tạm thời lưu tại yêu đế cung đi, những người còn lại, đánh xuống cấm chế, liền có thể lăn, nhớ kỹ, phục tùng chấm chi mệnh, các ngươi có thể sống, nếu không, liền chỉ có một con đường chết. Hồn thiên yêu đế trầm giọng nói. Nguyên bản yêu tộc, thành thiên tôn người, có thể coi là đế tôn. Chỉ là từ lúc hồn thiên yêu đế, tay cầm vạn yêu phiền, liên tiếp bại mấy đế tôn về sau, liền chỉ có hắn một người có thể xưng yêu đế. Những người còn lại, cho dù là tôn giả cảnh giới lại yêu, cũng chỉ có thể xưng là tôn giả. Theo hắn thoại âm rơi xuống, viên cửu ai liếc mắt nhìn chằm chằm liêu yêu, muốn há mồm nói cái gì, lại cuối cùng không có lực lượng, chỉ có thể theo một đám bị trấn áp yêu tộc đầu lĩnh, cùng nhau bị mang đi chỗ hắn. Thẳng đến những người này bị mang đi, hồn thiên yêu đế ánh mắt rơi vào liêu yêu thân bên trên. Nguyên bản cái này liêu yêu chính là không thể di động, lần này đối mặt tôn giả cảnh giới lại yêu, trực tiếp đem nó từ dưới đất ngạnh sinh sinh rút ra, sợi rễ đều đứt gãy, có thể nói cực kỳ thê thảm. Chân có thể trợ ngươi hóa hình, hồn thiên yêu đế nhẹ nói. Lời vừa nói ra, nguyên bản trên mặt đất vặn bẹo thân thể lão liêu yêu đột nhiên ngẩng đầu. Vậy hạ lời nói thật là, chấm sẽ không lừa ngươi. Đang khi nói chuyện, hồn thiên yêu đế vung tay lên, ở sau lưng hắn, một cây kim sắc yêu cờ đón gió mà lên. Cờ mặt như dung kim chút xuống, trong hư không không gió mà bay, mỗi một tấc gấm lụa đều chảy xuôi thể lỏng ánh nắng yêu dị quang trạch. Cờ thân đều rót đầy cổ yêu văn, cầu khúc chu sa phủ chú giống như vật sống núp đích, khi thì hiện hiện thao thiết thôn thiên dữ tợn, khi thì huyễn hoa cửu vĩ hồ trong mắt bị ảnh. 12 xuyên thanh đồng linh đang rủ xuống rơi cờ chân, va chạm lúc phát ra lại không phải thanh âm, mà là ngàn vạn yêu thú gào thét hỗn hợp thành tần suất thấp vụ vụ, chấn người linh đài phát run. Vô số kim quang từ vạn yêu phiên bên trên bắn ra, rót vào lão liêu thụ thể nội. Trong chốc lát, liêu yêu thân thể bị kim quang bao khỏa, toàn thân kim hoàng vô cùng lóa mắt. Lão liêu thụ thương thế, nguyên bản thương thế tại kim quang chiếu bên trong chậm rãi khôi phục. Thân thể của hắn càng ngày càng nhỏ. Đợi đến kim quang tán đi, một cái mặt mũi nhăn meo lão giả mặc một thân màu xám áo bại phục xuất hiện ở trong đại điện. Lão liêu thụ cúi đầu, khiếp sợ nhìn xem hai tay của mình, hai chân, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin. Hắn muốn hóa hình, đã không biết suy nghĩ bao nhiêu năm. Đối với hắn mà nói, có thể tự do hành động là hắn tha thiết ước mơ. Thế nhưng là không dùng. Rõ ràng sinh ra linh trí, rõ ràng tu vi tăng lên đến thiên nhân đại tông sư cảnh giới, nhưng chính là hóa hình không thành. Mà bây giờ, tại hồn thiên yêu đế trợ giúp dưới, thế mà thật thành công hóa thành hình người, mà lại không cần tiếp nhận tiên kiếp. Chương 1059, thái độ hiền lành. Chương 1059, thái độ hiền lành yêu đế cung nội. Hồn thiên yêu đế lạnh lùng nhìn xem hóa hình liêu yêu. Như vì sao tên? Liêu Thương Cung. Ha ha, ngược lại là khẩu khí thật lớn. Hồn Thiên Yêu Đế lạnh lùng nhìn hắn một cái, trầm giọng nói, ngươi không phải tinh thông thiên cơ quan chắc chi pháp sao? Chấm mệnh ngươi suy tính một phen, ta nhất thống yêu tộc về sau, xua binh nam hạ, có bao nhiêu cơ hội thắng? Lời vừa nói ra, Liễu Thương Khung nhắm mắt ngưng thần, vận chuyển pháp lực, bắt đầu phỏng đoán. Chỉ là theo thời gian trôi qua, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Hồi bẩm bệ hạ, đại sự như thế, thiên cơ tối nghĩa khó hiểu, ta phỏng đoán không ra. Kết quả này cũng không ra Hồn Thiên Yêu Đế ngoài dự liệu, nhưng vẫn là để hắn có chút thất vọng. Cười lạnh mở miệng nói, đều nói các ngươi thương liếu nhất tộc chính là thiên địa linh căn, khả quan thiên cơ, bây giờ xem ra lại là có chút nói quá sự thật kia. Chấm hỏi lại ngươi, các ngươi nam bộ yêu tộc đối nhân tộc có nhiều hiểu rõ, ngươi cảm thấy chúng ta yêu tộc nếu là cử binh xuôi nam, có bao nhiêu cơ hội thắng? 10 thành. Liêu Thương Khung không chút do dự nói ra, bệ hạ, nhân tộc Tam Quốc ở giữa tranh đấu không ngớt, một năm trước kia Tam Quốc còn toàn lực tranh đoạt Tử Vi Hoàng Khí, kia Tam Quốc đế vương đấu ngươi chết ta sống. Bệ hạ ngưng tụ ta yêu tộc toàn cảnh chi lực, tôn giả cấp bậc đại yêu đến không hết, bọn hắn làm sao có thể chống cự? Cho nên bệ hạ tất thắng. Lời này tự nhiên là lắc lư Hồn Thiên Yêu Đế. Liêu Thương Khung lúc này cũng không dám làm tức giận hắn, cho nên nhặt dễ nghe nói. Hồn Thiên Yêu Đế hai mắt nhắm lại, nếu thật sự là như thế, vậy liền tốt nhất. Những ngày này yêu tộc cảnh nội thường có nhân tộc tôn giả, bọn gia hỏa này chỉ sợ đã đem ta yêu tộc nội bộ biến hóa phát hiện nhất thanh nhị sở. Nếu là nhân tộc Tam Quốc liên hợp lại, ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể thắng sao? Hắn trong giọng nói truyền ra một tia bất thiện. Nếu là không thắng nổi, ngươi nên như thế nào? Một tiếng này chất vấn, để lão Liêu Thụ sắc mặt xanh xám. Hắn không dám đáp lại. Cái này nếu như đáp lại không tốt, vô cùng có khả năng lưu lại tai họa. Mà lại hắn đã nhìn ra, Hồn Thiên Yêu Đế cũng không dễ dàng lừa gạt. Lúc này, Hồn Thiên Yêu Đế mở miệng lần nữa. Chấm, không thích những cái kia hư giả đồ vật, có cái gì, nói cái gì, liền có thể. Không muốn bắt người tộc bộ kia dối trá đồ vật, dùng tại chấm trên thân. Ta không hy vọng, nếu có lần sau nữa. Rất rõ ràng, đây là cảnh cáo. Liêu Thương Khung hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng, nói ra suy nghĩ trong lòng, bệ hạ, ngài vấn đề này, ta trả lời không được, thiên cơ tối nghĩa, cái này nhân tộc bên trong, làm sao biết có bao nhiêu tôn giả cao thủ, có bao nhiêu ẩn nấp thủ đoạn. Không đánh nhau, chỉ sợ không ai có thể trả lời ngài vấn đề này. Hồn Thiên Yêu Đế đối mặt đáp án này, cũng không tức giận, mà là tiếp tục một mặt bình tĩnh hỏi, vậy ngươi cảm thấy, nếu như muốn xuôi nam, phải làm như thế nào xuất binh? Đem tại trời đông giá rét thời tiết độc thủ. Liêu Thương Khung trầm giọng nói, ta yêu tộc khí huyết tràn đầy, không sợ giá lạnh, nhưng đối với nhân tộc mà nói, trời đông giá rét thời tiết có thể cực lớn suy yếu lực chiến đấu của bọn hắn, cho dù chúng ta đỉnh cấp chiến lực không chiếm được ưu thế, cũng có thể bằng vào bên trong tầng dưới chiến lực hoàn thành nghiền ép. Rất rõ ràng, cao tầng chiến lực ở giữa chiến đấu, thắng bại không người có thể biết, cũng nhất định phải làm hai tay chuẩn bị. Liêu Thương Khung tiếp tục nói, mà lại bệ hạ nhưng phái thêm tôn giả tập kích, nhân tộc cùng ta yêu tộc giáp giới chi địa, đâu chỉ bằng giảm. Tôn giả tùy thời xuất hiện tại bất luận cái gì địa phương đi, tiến hành tập kích, cũng có thể tạo thành dự đoán không đến chiến quả. Hồn Thiên Yêu Đế trầm tư chốc lát nói, một mình tập kích hoàn toàn chính xác khả năng tạo thành không tệ chiến quả, nhưng là cũng vô cùng có khả năng rơi vào địch nhân mai phục. Vẫn là trước tập trung binh lực, nhìn xem nhân tộc này thực lực đến cùng như thế nào, lại làm định đoạt không muộn. Yêu tộc cũng không khuyết thiếu kinh nghiệm tác chiến. Yêu giới đại tộc ở giữa lãnh thổ tranh đoạt, chưa hề cũng đều chưa từng dừng lại. Liêu Thương Khung nhìn thoáng qua Hồn Thiên Yêu Đế. Bệ hạ, không biết chúng ta vì sao nhất định phải tiến công tập kích nhân tộc? Trên thực tế, đây là Liêu Thương Khung chỗ không hiểu. Hồn Thiên Yêu Đế, nhất thống yêu tộc, đã là ngàn vạn yêu tộc trưởng công giả, vì sao còn muốn khăng khăng xuôi nam? Ha ha, người, yêu, rất, biển, bốn tộc nhiều năm chưa từng đại chiến. Tất cả tôn giả cảnh giới trở lên người đều biến mất, tính cả thượng cổ lịch sử, cường giả, toàn bộ không thấy. Tôn giả phía trên, tu vi đoạn tuyệt. Hắn đứng người lên, nghiêm nghị nói, trong mắt của ta, mặc kệ nội bộ tranh đấu như thế nào kịch liệt, bất kể như thế nào tu luyện, đều khó mà phá vỡ cái này đại đạo công xiềng, đã như vậy, vậy liền công diệt tộc khác, nhất thống thiên hạ, mượn cực hạn thiên địa khí vận, xông phá gông cùng xiềng xích, hoàn thành đột phá. Đối Hồn Thiên Yêu Đế cũng giống như vậy. Hắn cần phá cảnh. Đương kẹt tại tôn giả cảnh giới đỉnh phong vô số năm về sau, hắn tìm rất nhiều yêu tộc lưu lại vết tích, đạt được cái kết luận này. Đã thượng cổ có cường giả có thể phá tôn giả cảnh giới, vậy chúng ta vì sao không thể phá chi? Cùng nhân tộc một trận chiến, nói không chừng chính là đại đạo con đường mở lại hy vọng. Liêu Thương Khung nhìn xem trong mắt tràn đầy điên cuồng Hồn Thiên Yêu Đế, hỏi một vấn đề, nhưng nếu là cùng nhân tộc một trận chiến, cũng không thể phá vỡ cảnh giới đâu. Vậy liên lại diệt man tộc, hải tộc, để cho ta yêu tộc trở thành thiên địa bá chủ. Hồn Thiên Yêu Đế không chút do dự nói, yêu tộc trở thành thiên địa bá chủ, vô số thiên địa công đức thêm tại thân ta, ta cũng không tin không phá nổi cái này đại đạo bình chứng. Liêu Thương Khung lúc này nội tâm chỉ có một cái ý nghĩ, điên rồi, điên rồi. Nhưng trên thực tế, dạng này tên điên tuyệt đối không phải số ít. Càn Quốc trong hoàng cung, một đám tôn giả tại Diệp Tiêu triệu tập dưới hội tụ một đường. Diệp Tiêu còn chưa tới, nhưng là những người còn lại đều sớm ngồi xuống, lúc này cũng đang thương thảo liên quan tới yêu tộc xâm lấn sự tình. Muốn ta nói, cái này cũng chưa chắc là chuyện gì xấu. Diệp Khiếu Thiên trầm giọng nói, tôn giả con đường võ đạo đoạn tuyệt, đại chiến cố gắng chính là cơ duyên, hoặc là anh dũng mà tiến, hoặc là chiến tử xa trường, dù sao cũng tốt hơn tại trong tuyệt vọng chết đi tới tốt lắm. Vân Minh, ngươi nói đúng hay không? Một bên Diệp Nghị chân mày hơi nhíu lại. Diệp Khiếu Thiên hôm nay tựa hồ cùng Vân Thương Lan đặc biệt thân cận, Nếu là bình thường, loại vấn đề này, hắn khẳng định cái thứ nhất hỏi thăm mình mới là. Bất quá ý nghĩ này, cũng chính là lóe lên một cái rồi biến mất. Dù sao cũng là cái đại nam nhân, lại là tôn giả cảnh giới tu vi, sẽ không bởi vì điểm ấy chi tiết mà quá mức quan tâm. Vân Thương Lan cười nói, đúng vậy a. Nhất là đối ta bực này thọ nguyên sắp hết người, có thể tham dự nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến, nói không chừng chính là nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Cho nên cái này phúc họa ở giữa, đến cùng như thế nào, ai cũng sẽ không biết được. Một đám tôn giả, mặc dù sẽ nghiêm túc đối đại việc này, nhưng cũng không có bao nhiêu sợ hãi, e ngại. Vân Thương Lan nói xong, quay đầu nhìn về phía đối diện Nam Cung Nguyên, ôn hòa cười một tiếng, Nam Cung Ma Tôn ngươi mặc dù bị chân ma chi lực xâm nhiễm thân thể, nhưng nếu là có thể lâm chiến đột phá tôn giả cảnh giới, đạt tới tầng cấp cao hơn cảnh giới võ đạo, nói không chừng cũng sẽ có chuyển cơ cũng nói không chừng đấy chứ. Nam Cung Nguyên đồng dạng cười một tiếng, đúng là như thế, chúng ta nếu người nào có thể phóng ra một bước kia, đối với thiên hạ võ giả mà nói, đều là chuyện tốt. Diệp Khiếu Thiên cũng là phụ họa cười nói, không bằng chúng ta cũng đánh cược một eo, ai có thể dẫn đầu phá cảnh. Lúc này, Diệp Nghị lông mày triệt để nhăn lại, bởi vì hắn phát hiện, mặc kệ là Diệp Khiếu Thiên, vẫn là Vân Thương Lan, hôm nay tựa hồ cũng đối Nam Cung Nguyên biểu hiện đặc biệt cùng thiện thân cận. Chương 1060, Tôn giả nghị sự chương 1060, Tôn giả nghị sự người loại vật này. Tại xã hội kết giao bên trong, vĩnh viễn sẽ thông qua tứ chi động tác, ngôn từ ngữ khí, biểu đạt ra rất nhiều thứ. Mà những tâm tư đó người cơ mẫn, thường thường có thể từ những động tác này bên trong cảm giác được rất nhiều thứ. Nhất là hoàng thất tử đệ, đối với mấy cái này đồ vật, cơ hồ có sự nhạy cảm trời sinh tính. Bởi vì bọn hắn từ nhỏ đến lớn, muốn học chuyện thứ nhất, thường thường chính là nhìn mặt mà nói chuyện. Loại học tập này, thậm chí không cần bọn hắn cố ý đi học tập, mà là hoàn cảnh sáng tạo ra bọn hắn tự nhiên mà vậy hiểu được. Diệp Nghị, cố nhiên vì tôn giả lão tổ, nhưng hắn đồng dạng là hoàng thất tử đệ xuất thân, tăng thêm sống nhiều năm như vậy. Trong phòng nhìn như chuyện phía quá trình bên trong, hắn liền phát hiện, những người này bầu không khí không thích hợp, rất không thích hợp. Theo lý mà nói, Diệp Khiếu Tiên cùng Vân Thương Lan, cho dù đối Nam Cung Nguyên không có gì ác cảm, cũng tuyệt đối không nên như thế chuyện trò vui vẻ mới là. Diệp Dận ánh mắt vừa đi vừa về tại mấy người trên thân nhìn quanh, chính suy nghĩ như thế nào chen vào nói, đã thấy Diệp Tiêu một thân long bảo đi ra. Một cái mắt, đám người tất cả đều đứng lên, chư vị miễn lễ, đều ngồi. Diệp Tiêu mặt mũi tràn đầy mỉm cười, đi đến chủ vị ngồi xuống, một đám tôn giả cũng mới khó khăn lắm ngồi xuống. Chư vị gần nhất tại cái này Bắc Sơn Thành, qua còn thư thái. Diệp Tiêu mỉm cười hỏi, đối lại những ngày tôn giả, Diệp Tiêu cố nhiên muốn trưởng khống, nhưng lại cũng không có nói làm bộ làm tịch làm gì. Phất phất tay cười nói, nơi này có chút hải nguyên thạch, là Diêu Thanh Thanh mới nhất mang về, một hồi chư vị mỗi người nhưng lĩnh trăm khỏa, đối chư vị tu luyện vẫn còn có chút chỗ tốt. Thượng phẩm hải nguyên thạch, cố nhiên không bằng hải chi lệ chân quý, nhưng là đồng dạng có thể tăng tiến tôn giả tu vi. Đối với mấy cái này tôn giả mà nói, đồng dạng là chỗ tốt. Lợi ích, vĩnh viễn là thành lập liên hệ, tiến hành trận doanh lôi kéo thủ đoạn hay nhất. Bất cứ chuyện gì, bên ngoài có lẽ mãi mãi cũng có một chút đường hoàng lý tưởng tín nhiệm, nhưng là trên thực tế, lợi ích gấp mắc lại tại vụ trộm đã sớm đang tiến hành. Là một người lãnh đạo, hoặc là nói muốn yếu lãnh đạo những này tôn giả người, Diệp Tiêu đương nhiên sẽ không keo kiệt. Theo chứa hải nguyên thạch chiếc nhẫn, bị Diệp Tiêu sau lưng Diêu Thanh Thanh dần dần cấp cho, rất nhiều tôn giả cũng đều tướng hải nguyên thạch xuất ra, đặt ở trong tay quan sát. Những này hải nguyên thạch vừa đến tay, bọn hắn liền có thể cảm nhận được kia lạnh buốt xúc cảm, cũng không ngừng tràn vào năng lượng trong cơ thể. Từng cái mặt lộ vẻ mừng rỡ. Chỉ có Vân Thương Lan nhìn xem trong tay hải nguyên thạch, cảm giác có chút thất lạc. So với Diệp Tiêu cho hắn hải chi lệ, thứ này cũng có chút thua chỉ kém em. Hắn liền nhìn không thuận mắt. Người chính là như vậy, gặp qua thứ càng tốt, dùng qua thứ càng tốt, lại nhìn kia phổ phổ thông thông, cũng có chút nhìn không thuận mắt. Bất quá hắn không đến mức không có đầu óc đến biểu hiện ra ngoài, chỉ là nhàn nhạt tướng hải nguyên thạch cất kỹ. Vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Diệp Tiêu, chắp tay nói, đa tạ bệ hạ ban thưởng. Diệp Tiêu cười nói, chúng ta đã hiện tại có thể lấy tới cái này hải nguyên thạch, về sau liền sẽ tận khả năng không định kỳ cho chư vị cấp cho. Bất quá chấm cảnh cáo nói ở phía trước, cái này hải nguyên thạch ở trong biển cũng là cực kỳ chân quý, không phải tốt như vậy làm, nếu là lúc nào không lấy được, kia chư vị chi phí khả năng liền muốn cắt giảm một phen. Đến lúc đó, chư vị nhưng chớ có sinh khí, cái này liền coi như là khen thưởng thêm thôi. Đem so sánh với tự mình cường ngạnh, lúc này Diệp Tiêu lại có vẻ vô cùng hiền lành. Diệp Nghị vớt vớt hải nguyên thạch, ánh mắt không tự giác nhìn về phía mấy người còn lại. Nhìn xem bọn hắn mặt lộ vẻ mừng rỡ, Diệp Nghị rất rõ ràng, Diệp Tiêu lễ vật này vẫn là đưa đến những người này trong lòng đi. Làm tôn giả, rất nhiều dục vọng đều có thể tùy tiện thỏa mãn, nhưng là muốn nói tôn giả để ý nhất chính là cái gì? Người khác nhau có khác biệt đáp án, nhưng là tu vi lại là mỗi người đều để ý. Bàn tay hắn lật một cái, hải nguyên thạch thu hồi, ngẩng đầu túc tiếng nói, không biết bệ hạ triệu tập chúng ta cần làm chuyện gì. Đối mặt hắn nghi vấn, Diệp Tiêu mỉm cười nói ngay vào điểm chính, hiện tại thế nào là như thế này. Nam Cương chuyển về tin tức, Diệp tự tướng 10 vạn man quân cùng hai cái man tộc tôn giả lấy ma đạo thủ đoạn cưỡng ép tế tự. Nói tới chỗ này, Diệp Tiêu ngừng lại, hắn cần cho những người này một cái phản ứng thời gian. Quả nhiên, ngoại trừ đã sớm biết tin tức Diệp Khiếu Thiên, những người còn lại đều là một mặt chấn kinh. Bệ hạ ngài nói thế nhưng là thật. Nam Cung Nguyên đông nhiên đứng lên, sắc mặt âm trầm vô cùng. Thấy hắn như thế, Diệp Tiêu nói khẽ, hẳn là không giả, dù sao việc này chính là Diệp tự chính miệng thừa nhận, có gì không ổn. Nam Cung Nguyên thở dài một tiếng, trầm giọng nói, bệ hạ có chỗ không biết, ma đạo tế tự kỳ thật thường thường là đồng giá trao đổi nguyên tắc. Loại này trao đổi cố nhiên không công bằng, có cực lớn có giãn, thế nhưng là 10 vạn sinh linh, tăng thêm 2 cái tôn giả, loại này tế tự quy mô, nhất định là ma đạo cấp cao nhất tế tự thủ đoạn. Ta nếu là đoán không sai, kia Diệp tự vô cùng có khả năng thu hoạch được chân ma thân thể cùng đại đạo ma âm. Chân ma thân thể, đại đạo ma âm, chân ma thân thể, Diệp Tiêu ngược lại là biết, hắn cao mày nói, ý của ngươi là, hắn có khả năng trở thành ma thần giáng lâm vật dẫn? Không. Nam Cung Nguyên ánh mắt nghiêm trọng, loại này tế tự, so ta loại này bị chân ma chi lực cưỡng ép xâm nhiễm muốn tốt hơn nhiều, chưa chắc sẽ trở thành ma thần vật dẫn, nhưng là ta sợ hắn, mượn chân ma thân thể, cùng ma thần chuyển tụ đại đạo ma âm, đột phá tôn giả cảnh giới. Nghe được đột phá tôn giả cảnh giới, tất cả mọi người là sửng sợ, riêng phần mình ánh mắt chớp động. Phải biết, hiện tại những võ giả này, không có ai biết, một khi đột phá tôn giả cảnh giới, có thể mạnh bao nhiêu. Một khi Diệp Tự một mình đột phá tôn giả cảnh, có khả năng hay không trực tiếp tướng Diệp Tiêu diệt sát. Trong đoàn hoàng vị, lúc này, Diệp Tiêu cũng minh bạch Nam Cung Nguyên lo lắng điểm. Bất quá Diệp Tiêu lại cũng không là đặc biệt quan tâm, chỉ là lắc lắc đầu nói, nếu là hắn có thể đột phá tôn giả cảnh, liền coi như hắn có bản lĩnh, chuyện này không cần hiện tại cân nhắc. Nói thật, không phải Diệp Tiêu xem thường Diệp Tự, mà là có một số việc lo lắng cũng vô dụng, còn không bằng qua đi lại nghĩ biện pháp giải quyết. Gặp Diệp Tiêu nói như vậy, Nam Cung Nguyên cũng không tốt nhiều lời, chỉ có thể đi đầu ngồi xuống. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói ra, Diệp Tự đến cùng như thế nào, qua đi bàn lại, hiện tại vấn đề là, Bạch Liệt bọn người đã hướng trên triều đình sách thỉnh cầu đầu hàng. Ma chấm cũng dự định đáp ứng bọn hắn, chỉ là hiện tại vấn đề là, Quỷ Diện Man Vương nếu như biết 10 vạn man quân cùng 2 đại tôn giả đều chết tại Nam Cương, có thể hay không từ bỏ ý đồ. Đám người sắc mặt chìm túc. Diệp Tiêu thản nhiên nói, bất quá chấm cảm thấy, chỉ cần chúng ta biểu hiện đủ mạnh cứng rắn, hắn đại khái suất sẽ không truy cứu việc này. Vì sao? Diệp Khiếu Thiên có chút không hiểu. Từ Quỷ Diện Man Vương trước đó trong động tác cũng có thể thấy được, hắn hy vọng Diệp Tự chấp trưởng Nam Cương, chia ra đi, nhưng lại không cho phép Diệp Tự chủ động xuất kích, rất rõ ràng, hắn càng thêm muốn Nam Cương an ổn, đây mới là hắn lần này nâng đỡ Diệp Tự hoạch tâm mục đích. Diệp Tiêu nói khẽ, hắn muốn Nam Cương an ổn, tuyệt không phải hắn không hiếu chiến. Tất nhiên là man tộc nội bộ, hắn cần tiếp nhận áp lực nhiều hơn. Cũng chính là như thế, Nam Cương chúng ta không muốn loạn, hắn cũng không muốn loạn. Hắn mỉm cười, chỉ là, Nam Cương sự tình, cuối cùng không thể khinh thường, mà chớm, còn muốn tham gia Tam Quốc hội mình, không thể phân thân, chờ bí, tuyển 2 tên tuấn giả, phụ trách cùng Quỷ Diện man tộc đàm phán, đồng thời trấn thủ Nam Cương, để phòng ngoài ý muốn. Chương 1061, không phải ngài không thể chương 1061, không phải ngài không thể Diệp Tiêu thoại âm rơi xuống mọi người đều là sửng sợ. Chống cự yêu tộc, cố nhiên nguy hiểm, thế nhưng là nói thật lên, nhưng cũng là cơ duyên chỗ. Những này tôn giả, yêu quý sinh mệnh, cùng không dám mạo hiểm, đây chính là hoàn toàn hai việc khác nhau. Khỏi cần phải nói, những này tôn giả, cái nào không phải đương thời thiên tiêu, cái nào không phải kinh lịch vô số liều mạng tranh đấu mới thành tiểu tôn giả chi vị. Nếu quả thật nói cứ như vậy từ bỏ đánh với yêu tộc một trận, nội tâm ngược lại sẽ không thoải mái. Cùng man tộc đàm phán, trấn thủ Nam Cương, đây cũng không phải là Diệp Nghị muốn làm. Đương Diệp Tiêu tiếng nói lối ra, hắn phản ứng đầu tiên chính là hỏng. Tiểu tử này muốn cho lão tử đi Nam Cương. Không sai, đây chính là Diệp Nghị theo bản năng ý nghĩ đầu tiên. Không riêng gì hắn, thậm chí là Vân Thương Lan cùng Diệp Vân Triều, trong lòng cũng sinh ra ý nghĩ này. Theo bọn hắn nghĩ, nếu như Diệp Tiêu lúc này đưa ra chuyện này, Diệp Nghị cơ hồ không có năng lực phản kháng, liền sẽ bị trực tiếp mang đến Nam Cương. Lý do đang lúc, ở đây tôn giả cũng nhất định là đại bộ phận đều duy trì Diệp Tiêu. Cho dù là Diệp Nghị, cũng không có khả năng làm ra làm trái tiến hành. Quả nhiên, một giây sau, Diệp Tiêu ánh mắt rơi vào trên thân Diệp Nghị. Bốn mắt nhìn nhau, sau một lát, Diệp Nghị lại nhìn thấy Diệp Tiêu khỏe miệng có chút giơ lên, mà là nhìn về phía mặt khác hai cái hoàng thất tôn giả. Thập tứ thúc, lần này liền do ngươi cùng Lý Tiền Bối cùng nhau đi hướng Nam Cương đi. Bị Diệp Tiêu gọi thập tứ thúc người, cũng chính là Tiêu Phi bây giờ sư phụ. Diệp thị hoàng tộc trẻ tuổi nhất tôn giả, bây giờ dụ vương. Diệp Tiêu từng nói, thiên hạ kiếm đạo cao thủ, hắn có thể nhập 5 vị trí đầu. Cái này 5 vị trí đầu, chỉ là đại càn cảnh nội. Chỉ từ kiếm đạo tới nói, cũng đúng là như thế. Kiếm đạo tôn giả, vốn cũng không nhiều, hắn phía trước 5 chiếm cái vị trí, tuyệt đối nói còn nghe được. Về phần Diệp Tiêu trong miệng Lý Tiền Bối, đồng dạng là hoàng thất tôn giả bên trong một cái. Thông qua Diệp Tiêu hiểu rõ, hắn là cùng Diệp Nghị quan hệ khẩn mật nhất tôn giả một trong. Đem nó đưa đi Nam Cương, cũng có thể cực lớn trình độ suy yếu Diệp Nghị quyền lên tiếng. Dụ Vương nghe vậy, trên mặt toát ra một tia không tình nguyện. "Bệ hạ, ta còn là càng muốn đi hơn chống cự yêu tộc." Diệp Tiêu cười nói, "Thập tứ thúc, ngài đâu, bây giờ vẫn là võ tôn cảnh giới, cho dù không đi cùng những cái kia yêu tộc chém giết, cũng có tăng lên cực lớn không gian. Dù sao ngài cũng họ Diệp, Nam Cương sự tình, còn phải ngài đi chấp trưởng." Cái này bị thắc không được hắn người. Diệp Nghị cùng Khiếu Thiên lão tổ hai người đều là thiên tôn cảnh giới, bọn hắn càng cần hơn thiên địa công đức, tốt đột phá hiện hữu cảnh giới, ngài nói ngài không đi, ai có thể đi đâu? Diệp Tiêu dứt lời dưới, Diệp Khiếu Thiên cũng mở miệng nói, bệ hạ nói có lý, mà lại Diệp Cực, ngươi nhưng nghe kỹ cho ta, chính là tôn giả, cũng nhất định phải nghe bệ hạ chi mệnh. Đây là tổ huấn. Há lại cho ngươi ở chỗ này cùng bệ hạ lãng phí miệng lưỡi. Chớ có lại nói. Hắn nghiêm nghị gian dạy, dù Vương Diệp Cực thấp đầu không nói. Diệp Tiêu giảng chính là đạo lý ân tình, Diệp Khiếu Thiên chuyển ra tổ huấn, tăng thêm thân phận địa vị. Hắn còn có thể nói cái gì? Hắn đưa ánh mắt về phía Diệp Nghị. Rất rõ ràng, lúc này hắn là hy vọng Diệp Nghị có thể ra nói chuyện. Diệp Nghị tự nhiên cảm giác được, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói, "Bệ hạ, ta cảm thấy, Thành Liêm hoặc là Hà Quyền. Lúc này, hắn cần đứng ra cho thấy thái độ. Dù sao trước đó hắn liền đề nghị muốn cùng Diệp Tiêu cướp đoạt quyền nói chuyện. Không thể. Diệp Tiêu trực tiếp đánh gãy, lắc đầu nói, Diệp Nghị lão tổ, Thành Liêm tiền bối, bản thân chính là giang hồ nhân sĩ, đối ta triều đình mọi việc đều không quen thuộc, như thế nào chấp trưởng Nam Cương đại cục? Mà lại lần này nếu không phải cân nhắc Diệp Nghị lão tổ chiến lược cường hãn, có thể là chống cự yêu tộc trọng yếu lực lượng, vốn là nên phái ngài đi trước, dù sao những người này, chấm tin nhất nặng chính là Diệp Nghị lão tổ. Nhưng Diệp Nghị nửa ngày, nhưng thủy chung tìm không ra cái gì thích hợp lấy cớ. Vân Thương Lan cũng là chậm rãi mở miệng nói, Diệp Nghị lão hữu, ta xem ra, vậy hạ an bài rất là phù hợp, ngươi vẫn là đừng lại nhiều lời. Theo hắn cũng mở miệng. Ở đây tất cả mọi người đã nhìn ra, Diệp Khiếu Thiên, Vân Thương Lan, cái này hai đại thiên tôn cấp bậc cao thủ, hai cái hoàng tộc tôn giả, đều đã hoàn toàn đảo hướng Diệp Tiêu, thậm chí cùng một chỗ mở miệng áp chế Diệp Nghị. Lúc này, lại nhìn giữa sân làm việc, ngoại trừ hai cái người trong cuộc, Diệp Khiếu Thiên, Vân Thương Lan, Nam Cung Nguyên, Hà Quyền, Thành Liêm, Lăng Giao, chọn vẹn 6 cái tôn giả, đều tuyệt đối ủng hộ Diệp Tiêu. Mà Diệp Nghị bên này, ngoại trừ hai cái người trong cuộc tượng trưng biểu lộ một chút ý nguyện, chỉ có chính hắn đứng ra phản bác. Mà đổi thành bên ngoài hai cái tôn giả, lúc này tự nhiên là việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Dù sao loại chuyện này, cũng không có cách nào đứng ra kịch liệt phản đối. Mà lúc này trầm mặc chính là đối Diệp Tiêu một loại ủng hộ. Loại này nhìn như chuyện không lớn, cũng đã tướng Diệp Tiêu quyền lên tiếng, triệt để thành lập, cũng làm cho trong lòng mọi người minh bạch Diệp Tiêu đã được đến tuyệt đại đa số người ủng hộ. Diệp Nghị đột nhiên phát hiện, hắn đã lẻ loi một mình. Không hề nghi ngờ, nếu như lần sau lại có ý kiến không hợp nhau, cũng nhất định là Diệp Tiêu định đoạt. Hắn cũng biết, lúc này phản đối nữa, chính là cho trên mặt mình bôi đen. Hít sâu một hơi, nhìn về phía Diệp Cực, ta cũng cảm thấy bệ hạ nói có lý. Diệp Cực bất đắc dĩ, lặng im một lát, hắn chậm rãi nói ra, ta đã biết, ta sẽ dựa theo bệ hạ lời nói, tiến đến Nam Cương. Diệp Tiêu khỏe miệng có chút giơ lên. Hắn biết, vấn đề này, xong rồi. Một số thời khắc, quyền nói chuyện không cần quá nhiều gầm thét hoặc là cỡ nào kịch liệt xung đột. Từ bình thường một ít chuyện thương nghị bên trong, liền có thể tạo dựng lên. Đợi đến chân chính lúc mấu chốt, liền cũng không có người dám làm trái. Đã như vậy, vậy liền như thế định ra. Bất chi bất giác, Diệp Kiêu quyền nói chuyện triệt để thành lập. Chỉ là trong này, còn có một người bất mãn trong lòng. Đó chính là Dụ Vương Diệp Cực. Hắn đối chống cự yêu tộc, nhưng thật ra là ôm đầy mong đợi. Sau khi tan họp, hắn rầu rĩ không vui. Trở lại chỗ ở của mình. Cái này Diệp Kiêu, tôi trò ra bên ngoài ngoặt đúng không? Ta tốt xấu là Tiêu Phi sư phụ, cũng không có ý định đối địch với hắn, vì sao như vậy đối ta? Kỳ thật nói thật lên, Diệp Cực vẫn là đối Diệp Tiêu có chút hảo cảm. Tăng thêm thu Tiêu Phi làm đồ đệ, nghiêm chỉnh mà nói, mặc dù hai người ít có gặp nhau, nhưng là dù sao có cái tầng quan hệ này, vượt qua hắn dự liệu là, ngay tại hắn vừa mới trở lại chỗ ở của mình không bao lâu, Diệp Tiêu liền trước sau góp chân tới. Thập tứ thúc, Huyền Huyền đã làm một ít đồ ăn, chúng ta hôm nay hảo hảo uống chút. Diệp Tiêu nở nụ cười, mang theo Liễu Nhi dẫn theo hộp cơm đi đến. Mà sau lưng hắn, còn đi theo hai người, chính là Lục Tông cùng Từ Thiên Nhất. Diệp Cực lạnh cười nói, tiểu tử ngươi, cho ta xung quân Nam Cương, còn uống gì? Tâm tình cũng tốt, hắn cũng không sợ Diệp Tiêu. Lời nói này bên trong, tự nhiên liền có oán khí. Liễu Nhi tại bên cạnh bàn, một bên tướng thức ăn xuất ra, một bên cười nói, dù Vương điện hạ, vậy hạ để ngài đi, là tín nhiệm ngài, Nam Cương chuyến đi, có kiện sự tình, thế nhưng là không phải không thể ngài. Lời vừa nói ra, Diệp Cực lập tức sững sờ. Hắn hai mắt nheo lại, nghe được trong này một tia nói bóng gió. Chương 1062, sớm bố trí chương 1062, sớm bố trí đại điện bên trong, Diệp Cực nghe được Liễu Nhi, ánh mắt có chút ngưng tụ lại. Hắn là Diệp Tiêu trước đó, Diệp gia gần nhất xuất hiện tuyệt đại thiên tiêu, lấy không đến 60 chỉ linh, thành tựu tôn giả, thiên tư cường hãn, không thể nghi ngờ. Lại là kiếm đạo, chiến lực cũng có thể xưng cường hãn. Hắn bất mãn nói, sự tình gì? Còn không phải không thể ta. Liễu Nhi cười nói, một hồi ngài liền biết. Nàng tướng hết thể bố trí tốt, mình tức thời thối lui. Mà Diệp Tiêu thì dẫn Lục Tông cùng Từ Thiên Nhất cùng nhau ngồi xuống. Hai người mặc dù không có tôn giả cảnh giới tu vi, nhưng là làm linh sư, tự có xuất chúng chỗ. Nhất là Từ Thiên Nhất, một đôi giỏm thiên chi nhãn, thần diệu vô tận. Bốn người ngồi xuống, Diệp Cực vừa muốn mở miệng. Diệp Tiêu liền cười nói ra, thập tứ thúc ăn cơm trước, Huyền Huyền phí hết đại công phu làm món ăn mới, nhân lúc còn nóng ăn. Nghe nói như thế, Diệp Cực không nói thêm lời. Nam Cung Huyền Huyền trung nghệ, quả nhiên là nhân gian ít có. Chính là hắn, thưởng qua làm ra đồ ăn, cũng không nhịn được bị treo chọc lên ăn uống chi dụng. Bây giờ nghe nói là Nam Cung Huyền Huyền làm ra món ăn mới, không khỏi hiếu kỳ. Lúc này kẹp một khối, ăn thịt ăn, lập tức cảm giác đặc sắc. Ăn ngon. Đây là cái gì định? Trong biển yêu thú. Diệp Tiêu cười nói, thứ này cực kỳ ngon, tăng thêm Huyền Huyền nấu nướng tay nghề, càng là mỹ vị vô cùng. Không riêng gì Diệp Cực, Lục Tông cùng Tư Thiên Nhất ăn cũng là phi thường đầu nhập. Tăng thêm chuẩn bị xong rượu nướng, mấy người vui chơi giải trí, không khí này cũng chậm chậm trở nên dung hiệp. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, mắt thấy Diệp Cực không có ngay từ đầu mãnh liệt như vậy hoàn khí. Diệp Tiêu chậm rãi mở miệng nói, lần này thập tứ thúc đi Nam Cương, ngoại trừ cùng Man tộc hội đàm, chủ trì Nam Cương đại sự bên ngoài, ta hy vọng thập tứ thúc có thể cùng Lục viện trưởng tại Nam Cương cùng nhau bố trí trận pháp. Đang khi nói chuyện, Diệp Tiêu đưa ánh mắt nhìn về phía Tư Thiên Nhất. Tư Thiên Nhất thẳng tắp lồng ngực, từ trong tay xuất ra khối ngọc giản, ngạo nghễ nói, Diệp Cực tiền bối, đây là ta cùng Lục tiền bối bọn người cùng nhau nghiên cứu ra được trận pháp. Nghiêm chỉnh mà nói, là kiếm trận. tên là Hoàng Cực Chu Thiên Tử Vi Tinh Đấu Kiếm Trận. Thật dài danh tự. Diệp Cực nhà danh nói. Tư Thiên Nhất lập tức sắc mặt tối sầm. Người thiếu niên, nghiên cứu ra được thứ gì? Tự nhiên muốn lên một cái uy vũ bá khí danh tự. Vì kiếm này trận danh tự, hắn nhưng là rất nhiều ngày đều chưa từng ngủ ngon giấc. Chọn bẹn suy nghĩ mười mấy cái, cuối cùng mới xác định cái tên này. Không nghĩ tới, vừa mới nói ra, chẳng những không người tán dương, còn bị Diệp Cực nhà danh giải. Cái này hắn như thế nào chịu được? Tiền bối, ngươi đây liền không hiểu được. Tư Thiên Nhất đông nhiên đứng lên, ta kiếm này trận danh tự, không bàn mà hợp thiên đạo. Cái gọi là Hoàng Cực, chính là đế vương cực hạn, vừa vặn cái kiếm trận này, cần dẫn động đế vương long khí cùng địa mạch long khí kết hợp mà thành chu thiên, đối ứng bên trên thương tử vi đế tinh, dẫn động tử vi chi quang, ôn dưỡng đại trận, gia trì đại trận, kiếm trận thành lúc, càng lại nhưng bằng vào tử vi tinh vận, tụ tập tinh đấu quang mang, tướng trận pháp uy năng thúc đẩy sinh trưởng đến cực điểm. Cho nên ta cái này Hoàng Cực Chu Thiên Tử Vi Tinh Đấu Kiếm Trận, mỗi một chữ đều có hàm nghĩa, tuyệt đối không nhiều. Hắn chứng trạc đàng hoàng giải thích. Diệp Cực quay đầu nhìn về phía Diệp Yêu, nói cách khác, vậy hạ là hy vọng ta đến bố trí kiếm này trận. Kiếm này trận cũng chỉ có ngài mới có thể bố trí. Diệp Yêu nói khẽ, man tộc vong ta chi tâm bất tử. Có lẽ lần này bọn hắn sẽ tính tạm thời cất đặt cửu hận, đem việc này đè xuống, nhưng kia không có nghĩa là bọn hắn đối với chúng ta không có lý, chỉ là bọn hắn hiện tại cần Nam Cương an ninh. Đối với chúng ta cũng giống như vậy, yêu tộc chẳng biết lúc nào liền muốn xâm lấn, Nam Cương an ninh đồng dạng cực kỳ trọng yếu. Thế nhưng là châm nghĩ đến, nếu có một ngày ma tộc tôn giả xâm lấn ta Lương Châu, lại nên như thế nào? Đối mặt Diệp Yêu vấn đề, Diệp Cực cau mày. Vậy cái này trận pháp có thể đả thương tôn giả? Diệp Yêu mỉm cười, tôn giả chi lực bố trí, nếu là không thể gây thương tôn giả, còn có làm gì dùng? Hắn nói chuyện ở giữa, mở bàn tay. Trong chốc lát, vô số kiếm khí ngưng tụ. Diệp Cực trừng lớn hai mắt. Chỉ gặp tại Diệp Tiêu lớn chừng bàn tay phạm vi bên trong, chọn bện ngưng tụ hơn vạn thanh phi kiếm. Thiên Nhất nghiên cứu ra môn này kiếm trận, cần tại toàn bộ Nam Cương bố trí vạn thanh phi kiếm, mà mỗi một chôi phi kiếm đều cần ngưng tụ một vị tôn giả toàn thân công lực. Diệp Cực hít một hơi lãnh khí. Phải biết, cho dù là tôn giả tốc độ khôi phục cực nhanh ấn hắn tính ra, một ngày cũng liền có thể quán chúng ngưng tụ 20 chôi tả hữu. Hơn vạn chôi, tối thiểu nhất muốn hơn 500 trời, cũng chính là gần thời gian 2 năm. Diệp Tiêu nhìn xem Diệp Cực, trầm giọng nói, môn này trận pháp là nhất định phải bố trí, mà lại ta cũng không gạt hoàn thúc, ngài cái này vạn thanh phi kiếm kiếm ý quán chú, ngoại trừ ngài, không ai có thể thay thế, cũng không ai có thể trợ giúp ngài. Vì cái gì? Bởi vì còn lại kiếm tu không họ Diệp. Diệp Tiêu chăm chú nói ra, dẫn động địa mạch long khí, không có ngài nghĩ đơn giản như vậy. Không riêng phải có kiếm khí ngưng tụ, còn cần ngài lấy máu tươi làm dẫn. Ngài là ta Diệp thị huyết mạch, từ hợp thiên đạo. Dùng ngài máu tươi cùng ngài kiếm khí đem kết hợp, lại thêm chấm đối với ngài tướng phong thụ vì thanh long thiên tướng, ngài mới có thể chân chính dẫn động địa mạch long khí cùng ta đại càn long khí kết hợp, cuối cùng phản hồi đến trận pháp phía trên dẫn động tử vi đấu sổ. Nghe được Diệp Tiêu, Diệp Cực lập tức sững sờ. Thanh long thiên tướng. Diệp Tiêu mỉm cười gật đầu, chấm đến nhân hoàng đỉnh, có thể phong thụ thiên tướng. Bây giờ đã có đằng xà thiên tướng nhan trạch, quý nhân thiên tướng, lương tình, chu tước thiên tướng hạ quyền. Ta dự định phong thập tứ thúc ngài vì thanh long thiên tướng. Diệp Cực xuôi nam, là phân hóa hoàng thất tôn giả quyền lên tiếng, đến cường hóa Diệp Kiêu đối tôn giả trưởng khống. Đồng dạng, cũng là vì Nam Cương phòng ngự sớm đặt nền móng. Không có Diệp tự làm giám sóc, Diệp Kiêu nhất định phải cân nhắc nếu có một ngày, quỷ ma đột nhiên đột kích, đến lúc đó nên làm cái gì? Nếu như lúc ấy đang cùng yêu tộc kịch chiến, rút không ra nhân thủ trợ rút, lại nên làm cái gì? Như quốc sự tình, tự nhiên muốn tướng hết thảy khả năng phát sinh nguy cơ sớm lường trước. Mà bố trí kiếm trận, cực khổ nhất người, kỳ thật chính là Diệp Cực. Thời gian 2 năm, phải hao phí đại lượng thời gian, tướng tôn giả cấp bậc tu vi, quan chú tiến đặc chế trong phi kiếm, trở thành thanh long thiên tướng. Một phương diện, có thể hoàn thành khí vận cùng trận pháp ngưng tụ. Một mặt khác, liền cũng coi là đối công tích tiến hành sớm ban thưởng. Kỳ thật Tư Thiên Nhất đang nghiên cứu môn này trận pháp thời điểm, nhưng thật ra là lấy Diệp Tiêu làm thi pháp người đến tiến hành khảo lượng. Vốn là môn pháp, cũng không có nói như thế hùng vĩ, thậm chí đối địch với tôn giả. Chỉ là từ Diệp Tiêu ngưng tụ 36 thanh phi kiếm, có thể tạo thành một cái tiểu nhân chu thiên tinh đấu trận pháp, kết hợp các loại khí tức, cường hóa chiến đấu thủ đoạn. Chỉ là Diệp Tiêu khi nhìn đến môn này trận pháp về sau, liền nghĩ đến một điểm. Nếu như đồng dạng trận pháp, ngưng tụ phi kiếm người thực lực mạnh hơn, có phải hay không cũng có thể phát huy ra lực lượng mạnh hơn. Thế là, hắn liền để Lục Tông, Diệp Vân Nhi cùng một đám linh sư tập hợp nghiên cứu. Cuối cùng tại Tư Thiên Nhất Giọm Thiên Chi nhãn trợ giúp dưới, hoàn thành trận pháp tạo dựng. Chỉ là trận pháp này, trước mắt chỉ là tại thôi diễn giai đoạn, thực tế hoàn thành. Thật bố trí đi, có thể thành công hay không, có vấn đề hay không, đều vẫn là ẩn số, cho nên Diệp Tiêu dự định để Lục Tông xuất lĩnh một đám linh sư, cùng Diệp Cực cùng nhau xuôi nam. Chương 1063, họ Diệp không có một cái tốt. Chương 1063, họ Diệp không có một cái tốt. Nam Cương chi địa, hủy diện man tộc trong vương thành. Lúc này rất nhiều bày biện vật phẩm đều đã đổi thành từ Nam Cương nghiền ép mà đến tinh mỹ nhân tộc đồ vật. Thế nhưng là quỷ diện man vương lúc này lại cũng không vui vẻ. Ngươi nói cái gì? Cự tuyệt chúng ta sứ giả nhập quan. Nhìn phía dưới hồi bẩm man tộc quân sĩ, quỷ diện man vương trong lòng thăng ra một tia cảm giác không ổn. Đúng vậy, bọn hắn nói từ nay về sau không cho phép bất luận cái gì quỷ man quân sĩ chưa đồng ý tiến vào đại càn cảnh nội. Lẽ nào lại như vậy? Quỷ diện man vương gầm lên giận dữ. Hắn đứng người lên, đi qua đi lại. Trong thành man quân cùng tôn giả đâu? Những cái kia nhân tộc đáng chết, đã dám làm ra như vậy quyết định, vậy ta man tộc quân sĩ cùng tôn giả, chẳng phải là xảy ra đại vấn đề. Chấm muốn đi kia Minh Thành nhìn xem, đến cùng xảy ra chuyện gì. Một đám quỷ man man tộc thần tử, lúc này cũng đều là sắc mặt chỉ túc. Đại vương, không thể a. Bây giờ tiền tuyến tộc ta cùng song sinh man tộc cùng cửu âm man tộc, giao chiến say sưa, số lớn tôn giả đều ở tiền tuyến bị chiến. Đại vương nếu là tự mình đi hướng Càn Quốc, một khi có biến, lại nên như thế nào? Lúc này liền có quỷ diện man tộc đại thần đưa ra dị nghị. Quỷ diện man vương âm thanh lạnh lùng nói, chư vị yên tâm, chấm sẽ không dễ dàng liều lĩnh. Bây giờ nhân tộc này mới thành nơi tay, chúng ta có thể tùy thời tiến vào Càn Quốc cảnh nội, chấm sẽ linh quân 5 vạn đi hướng Minh Thành bên ngoài. Mặc dù có địch quốc tôn giả, chấm cũng có thể toàn thân trở ra. Chỉ là bên trong Minh Thành bộ 10 vạn ta quỷ man giáp sĩ, hai đại tôn giả bây giờ đều không động tĩnh, chấm há có thể chẳng quan tâm. Đối với mắt quỷ diện man vương mà nói, trọng yếu nhất chính là muốn làm rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng đồng dạng, tại man tộc nội bộ chiến sự bên trong, hắn cũng gặp phải áp lực từ lớn. Nghe quỷ diện man vương nói như vậy, còn lại man tộc thần tử cũng không tốt nhiều lời. Dù sao kia là 10 vạn man tộc quân sĩ, tăng thêm 2 cái tôn giả. Bây giờ triệt để mất đi liên hệ, quỷ man quân sĩ còn bị cấm chỉ tiến vào Càn Quốc cảnh nội. Rõ ràng là xảy ra vấn đề. 5 vạn man quân đã là quỷ diện man vương quân cận vệ. Tăng thêm còn chưa tăng tham chiến 2 tên tôn giả, tổng cộng tam đại tôn giả, liên hợp 5 vạn quân sĩ, trùng trùng điệp điệp đã tới Nam Cương bên trong. Man tộc tôn giả lên không, trực tiếp lướt về phía trong thành, muốn xem xét tình huống. Cùng lúc đó, hét lớn một tiếng truyền ra. Ta đại Càn chi địa Nam Cương chi địa, man tộc dừng bước. Như lại hướng phía trước, coi là khai chiến. Quát lớn thanh âm, vang vọng đất trời, lập tức liền một đạo sáng chói kiếm khí màu xanh từ trong thành dâng lên. Kiếm lên thời điểm, long ngâm trời cao. Cuồng bạo kiếm khí, tựa như thanh long gào thét, thẳng tắp quét về phía man tộc tôn giả. Vâng. Hai người đồng thời xuất thủ, một kích đánh ra. Cuồng bạo khí kình từ không trung nổ tung. Dù chưa đối với hai người tạo thành tổn thương, nhưng cũng đồng thời dừng bước ở không trung. Cùng lúc đó, trong thành Diệp Cực đã lên không. Hai cái man tộc tôn giả đồng thời nhìn về phía quỷ diện man vương, đối phương tôn giả hiện thân, mà lại thả ra ngoan thoại. Có đánh hay không, vậy phải xem quỷ diện man vương. Quỷ diện man vương cao mày, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Cực. Kỳ quái. Quá kỳ quái. Hắn nhưng là biết, tên trước mắt này, là đại càn hoàng thất tôn giả. Mà Diệp tự dưới trướng Xích Viêm Ma Tôn cùng Tả Khuynh Thành nhưng lại chưa xuất hiện. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Nội tâm của hắn dâng lên vô tận mê nghĩ. Đối quỷ diện man vương tới nói, hiện tại nội tâm đơn giản quay đi quay lại 100.000 lần. Căn bản là suy nghĩ không rõ, đến cùng xảy ra chuyện gì. Không có đạo lý à, trước đó đã nói với bọn hắn, nếu như là Diệp Tiêu phái binh tới tập, nhất định phải trước tiên cho trong tộc truyền về tin tức. Chính là kia Diệp Tiêu công thành chiếm đất lại nhanh, cũng không có khả năng một chút tin tức truyền không ra. Nếu như đối phương là tôn giả tập kích, mắt thấy tình thế không tốt, bọn hắn cũng nên trước tiên chạy tứ phía mới là. Coi như phổ thông quân tốt trốn không thoát, hai cái tôn giả cũng không có đạo lý trốn không thoát à. Hắn không ngừng suy nghĩ, nhưng thủy chung suy nghĩ không ra gật gật đầu tự. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Cực. Nói thật, hắn không quá quan tâm Diệp Cực. Hắn thấy, Diệp Cực tu vi cũng không phải là quá cao. Nhưng vấn đề là, Diệp Cực xuất hiện, đại biểu Nam Cương đã rơi vào Diệp Tiêu trong khống chế. Tựa như hắn nói, quỷ diện man tộc nếu như tiếp tục cưỡng ép đi vào, không thể nghi ngờ chính là muốn cùng đại càn khai chiến. Hắn có thể tiếp nhận sao? Đáp án là không thể. Diệp Cực giờ phút này cũng vô cùng gấp gáp. Nói là Diệp Tiêu nói cho hắn biết, Diệp Tiêu chắc chắn đối phương không dám khai chiến. Mà lại nếu như đối phương khăng khăng như thế, đó chính là không đem hắn để ở trong mắt. Nói như vậy, dù là khai chiến, cho dù là Ngọc Thạch câu phần, kia Diệp Tiêu cũng sẽ không lựa chọn lựa bộ. Quả nhiên, quỷ diện man vương cũng không ra hiệu tôn giả tiếp tục xâm lấn, mà là chậm rãi mở miệng nói, bây giờ Nam Cương, người nào chi thuộc? Nam Cương chính là ta đại càn lãnh thổ, tự nhiên là về ta đại càn thiên võ hoàng đế bệ hạ chi thuộc. Diệp Cực lạnh giọng nói. Nghiệm chứng trong lòng phỏng đoán, quỷ diện man vương lạnh giọng hỏi, vậy ta 10 vạn quỷ man quân sĩ cùng 2 đại tôn giả, bây giờ ở nơi nào? Kia Diệp tự ở đâu? Đây mới là hắn quan tâm nhất. Diệp Cực mỉm cười, Diệp tự phát rồ, tướng 10 vạn man quân cùng 2 đại tôn giả cùng nhau tế hiến ma thần. Sau đó đào vong, không biết tung tích, Nam Cương quy về bệ hạ, về phần các ngươi quỷ man cùng Diệp tự thù hận, vậy liền giao cho các ngươi mình đi giải quyết là được. Chuyện này, Diệp Cực cũng không giấu giếm. Hoặc là nói, sớm tối cũng giấu giếm không ở dù sao Diệp tự trước mặt mọi người thừa nhận chuyện này. Thậm chí đã truyền ra, rất nhiều Nam Cương bách tính đều đã biết được. Chỉ cần phái người tìm hiểu, sớm muộn cũng sẽ bị quỷ diện man tộc biết. Diệp Cực lời này vừa nói ra, quỷ diện man vương trố mắt muốn nức. Giận dữ hét, Diệp tự sao dám như thế? Ha ha ha. Diệp Cực cười lạnh nói, tiểu tử kia giết huynh giết cha, nưu triều xoắn bị, sự tình gì không dám làm. Ngươi thật đúng là coi hắn làm con cựu nhỏ. Nói đến đây, Diệp Cực hơi có vẻ đắc ý, đúng rồi, chúng ta bệ hạ để cho ta nhắc nhở man vương, ngươi từng tại trước trận thể, mặc kệ kia 10 vạn man quân cùng kia 2 tên tôn giả hạ chẳng như thế nào, đều không thể coi đây là từ đối ta đại càn khai chiến, việc này man vương cũng không nên quên. Quỷ diện man vương nhớ tới hôm đó trước trận lời thề. Đột nhiên phát hiện, Diệp Tiêu để hắn thề thời điểm, nói rất có ý tứ. Trong này, cũng không có nói là ai đối với những người này ra tay. Hắn lâm vào trầm mặc. Cẩn thận hồi tưởng, đột nhiên phát hiện, thật sự là hắn chủ quan, dù là trong lòng đã cảm thấy mình cũng không khinh thị Diệp tự, dù là đã nghĩ tới gia hỏa này khả năng chỉ là ẩn nhận phụ trọng. Lại không nghĩ rằng, đối phương kế hoạch cư nhiên như thế tàn nhẫn. Diệp gia cầu tặc. Bản vương sớm tối đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Quỷ diện man vương lệ thanh nổ hống. Diệp Cực giận dữ, ngươi mắng Diệp tự coi như xong, vì sao liên lụy người khác? Quỷ Diện Man Vương nhìn hằm hằm hắn, các ngươi họ Diệp, không có một cái tốt. Diệp Tự cũng tốt, Diệp Tiêu cũng được, đều là cá mẹ một lứa. Kia Diệp Tiêu để bản vương thể thời điểm, sợ là liền đã nhìn ra Diệp Tự không có hảo ý. Diệp Cực liếc mắt, vậy ta nhưng không biết, ta chỉ hỏi ngươi, Man Vương muốn trái với lời thể sao? Vẫn là phải cùng ta đại càn khai chiến. Nếu là vô ý ở đây, còn xin rút lui nơi đây. Chương 1064, ta muốn tình báo. Chương 1064, ta muốn tình báo lời thể, tại nhiều khi đều có thể xem là cầu thí đồng dạng đồ vật. Nhưng Quỷ Diện Man Vương đến cùng là man tộc chi chủ, lời thề trước mặt mọi người phát hạ, thật nói ăn một miếng trở về. Xem như cái gì đều không có phát sinh, ít nhiều có chút kéo không xuống mặt. Mà lại trọng yếu nhất chính là, Diệp Tiêu nhìn rất chuẩn. Hắn tử Quỷ Diện Man Vương nâng đỡ Diệp Tự thái độ, liền đã nhìn ra, kỳ thật Quỷ Diện Man Vương cũng không muốn khai chiến. Tính tạm thời an ninh, hòa bình, là song phương đều muốn nhìn thấy kết quả. Cũng chính là nhìn đúng điểm này, Diệp Tiêu mới chỉ phái hai cái tôn giả. Bởi vì hắn rất rõ ràng, tại song phương đều không muốn đánh tình huống dưới, chỉ cần cho đối phương một cái lý do, đối phương liền sẽ thuận bậc thang xuống dưới. Thật giống như lúc trước Quỷ Diện Man Vương lời thề, lúc này bị Diệp Cực một lần nữa nhấc lên. Quỷ Diện Man Vương ngửa mặt lên trời cùng thiếu. Ha ha ha, ta Hiên Viên và không đã phát ra lời thề, liền tuyệt sẽ không nuốt lời. Chỉ là chúng ta 10 vạn tướng sĩ, hai đại tôn giả chết tại ngươi đại cản chi địa, món nợ máu này ta Quỷ Man nhất tộc sẽ không quên. Kia Diệp Tự, ta tất nhiên sẽ rút gần lột ra, để tiết trong lòng ta lửa giận. Hắn lời nói ở giữa đã đem đầu mâu chuyển hướng Diệp Tự, đồng thời cũng cho thấy mình sẽ không nuốt lời, mượn sườn núi xuống lửa. Diệp Cực nghe hắn nói như vậy, đồng dạng cười to nói, ta trước khi đến, bệ hạ để cho ta mang đến một phần quốc thư. Nói nếu như Quỷ Diện Man tộc không muốn cùng ta đại càn khai chiến, có thể nếm thử ký kết này quốc thư. Cái gì quốc thư? 3 năm không chiến sự. Thương mộng như thường lệ mở ra. Diệp Tiêu không có đi sách bị man tộc chiếm cứ mới thành chi địa, hắn biết rõ, tòa thành chỉ kia, chỉ có thể là dùng thực lực đoạt lại, đàm là khẳng định đám không trở lại. Nếu như nói lúc này, lại đi xúc động man tộc hạch tâm lợi ích, vậy sẽ chỉ bức bách Quỷ Diện Man tộc triệt để cùng đại càn khai chiến. Mà lại nói thật lên, một tòa thành trì tại Diệp Tự trong tay đổi man tộc hai đại tôn giả cùng 10 vạn tính mạng của tướng sĩ. Kết quả này, Diệp Tiêu cũng là có thể tiếp nhận. Thậm chí có thể nói, loại này đối pháp, nhân tộc rất kiếm. Kế tiếp ký kết quốc thư, cố nhiên có tùy thời bị xé bỏ khả năng. Nhưng là đôi này song phương mà nói, đều là một cái thái độ, cũng đều có lợi ích chỗ tốt. Thương mậu loại vật này, trên bản chất, vẫn là đôi bên cùng có lợi. Dùng mình không cần đồ vật, đổi lấy mình vật hữu dụng. Tiền tài ở trong đó, chỉ là một cái giá trị cân nhắc. Đối với Quỷ Man cùng Đại Càn mà nói, song phương đều thuộc về không muốn khai chiến trạng thái, mà cùng đối phương thương mậu liên hệ, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, đối với song phương quốc lực đều là có chỗ tăng thêm. Dù sao trước đó song phương liền có tại thông thương. Đưa ra đề nghị này, cũng là Diệp Kiêu một loại thái độ, giảm xuống song phương quan hệ khẩn trương trình độ. Quỷ Diện Man Vương chỉ là hơi suy nghĩ, liền lớn tiếng nói, tướng quốc thư đưa tới, bản vương xem duyệt một phen, nếu là không có vấn đề. Hôm nay lời ghi chép hạ quốc thư. Ha ha ha, tự nhiên có thể. Diệp Cực cười lớn đáp ứng. Song phương khẩn trương không khí, lúc này đã suy yếu rất nhiều. Đứng tại trên tường thành, Sai Kính Chi thở dài một hơi. Nếu quả thật đánh nhau, vậy chỉ sợ là bọn hắn những này quân coi giữ là cái thứ nhất xui xẻo. Bạch Liệt các tướng lãnh quân biên đều đã đi hướng Bắc Sương, chỉ có hắn bị trực tiếp lưu lại bổ nhiệm vì Nam Cương binh mã thống soái. Thống ngự binh mã cùng Diệp Cực bọn người cùng nhau đóng giữ. Với hắn mà nói, đây thật ra là chuyện tốt, dù sao hắn không cần đi, liền đại biểu hắn bình an vô sự. Phất phất tay, ra lệnh cho thủ hạ quân tốt xuất quan, tướng quốc thư đưa qua. Sai Kính Chi nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn liền nghĩ tới đã từng Diệp Chuân tra hỏi. Khi đó, Diệp Chuân hỏi hắn bốn cái hoàng tử. Hắn đối Diệp Tiêu đánh giá là quá cứng ngạnh. Nhưng đến hôm nay, hắn chợt phát hiện, Diệp Tiêu cứng ngạnh, kỳ thật bên trong là ẩn chứa vô số tâm cơ. Thật giống như Diệp Tự chiếm cứ Nam Cương thời điểm, đối mặt Quỷ Diện Man tộc, dù là mang theo dưới trướng tất cả tôn giả, Diệp Tiêu lại ít có cũng không có cường ngạnh như vậy. Thậm chí nói tại về sau, cũng không từng lần nữa phái binh thăm dò. Mà bây giờ, rõ ràng chỉ phái hai đại tôn giả, nhưng đối mặt với đối phương, lại có vẻ cường ngạnh vô cùng. Tiến thôi có theo. Đây mới là Diệp Tiêu. Hắn chợt phát hiện, nguyên lai mình chưa hề đều không có thấy rõ ràng Diệp Tiêu tâm tư. Bây giờ cường ngạnh qua đi, nhưng lại có hỏa hoãn quan hệ quốc thư đuổi theo, căng chặt có độ. Bệ hạ, Minh quân a, có lẽ chỉ có hắn mới có thể dẫn đầu ta đại càn đi về phía huy hoàng. Nhưng vào lúc này, Diệp Cực rơi vào bên cạnh hắn, khẽ mỉm cười nói, bệ hạ hoàn toàn chính xác lợi hại, cách xa nhau vạn dặm, cũng đã nhìn đúng Quỷ Diện Man Vương không muốn khai chiến. Ta còn tưởng rằng những ngày man tộc sẽ giận lửa xung đầu, không quan tâm công thành đâu. Sai Kính Chi lắc đầu nói, nếu như là đã từng huyết man nhất tộc hoặc là kim giáp man tộc, chỉ sợ thật đúng là sẽ như thế, nhưng cái kia mọi dợ sẽ không đi suy nghĩ nhiều như vậy, thật giống như kim giáp man tộc, nếu không phải ngang nhiên tập kích ta Nam Cương chi địa, sao lại diệt tộc? Bọn hắn ánh mắt thiện cận, nhưng là cái này Quỷ Diện man tộc, rất nhiều thời điểm cùng nhân tộc ta cực độ tương tự, thậm chí sẽ học tập nhân tộc ta thánh nhân chi ngôn, bọn hắn càng thêm lý trí, cũng càng thêm khó mà ứng đối. Vương trướng bên trong, Quỷ Diện Man Vương nhìn xem Diệp Tiêu quốc thư bên trong điều khoản. Trên thực tế, đầu này khoản chế định vẫn là tương đối có thành ý, mà lại suy tính cực kỳ cẩn thận. Đối với giao dịch thủ đoạn, thuế khoản giao nhận, cung an toàn bảo hộ rất nhiều phương diện, đều cho song phương nhất định giới hạn cùng hành vi chuẩn tắc. Đây là xuất từ Tô Minh Hiền chi thủ. Nhìn Quỷ Diện Man Vương cũng phi thường hài lòng. Tướng quốc thư đặt ở trên bàn, Quỷ Diện Man Vương nhìn về phía sổ sách bên trong Hiên Viên Ngọc Long, thở dài một tiếng nói, Càn Quốc quốc thư, chúng ta vẫn là phải ký. Phu hoàng, thế nhưng là ta Man tộc 10 vạn quân tốt, còn có 2 vị tôn giả. Hiên Viên Ngọc Long không có cam lòng. Nhắc lên việc này, Quỷ Diện Man Vương trong mắt lóe lên phẫn hận. Cái kia đáng chết Diệp Tự, hắn đi như thế âm hiểm sự tình, hắn nguyên bản có 2 cái tôn giả, tăng thêm ta Man tộc bỏ mình tôn giả, hợp lấy chúng ta đối mặt Diệp Tiêu, lập tức tổn thất 4 cái tôn giả. Lúc này lại nghi khai chiến, cơ hội thắng quá nhỏ. Kia Diệp Tiêu cũng chính là nhìn đúng điểm này, mới cũng không điều động quá nhiều tôn giả, thậm chí bản thân đều chưa từng lộ diện. Hắn nguyên bản cũng là muốn mượn nhờ Diệp Tự chi lực. Bây giờ Diệp Tự lực lượng không có, lại bỏ mình 2 đại tôn giả. Đối Quỷ Man mà nói, cùng Diệp Tiêu đối kháng lực lượng, lập tức ít đi rất nhiều. Quỷ Diện Man Vương lại nhìn về phía Hiên Viên Ngọc Long, nỉ non nói, ta thậm chí đều đang hoài nghi, kia Diệp Tiêu cùng Diệp Tự, có phải hay không còn có điều cấu kết, một khi huynh đệ bọn họ hòa hảo, Diệp Tiêu trong tay sẽ còn lại nhiều 2 cái tôn giả, chúng ta thật sự là cử binh xâm lấn, bọn hắn lại đột nhiên âm chúng ta một chút cũng nói không chính xác. Lúc này Quỷ Diện Man Vương đã bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Hiên Viên Ngọc Long sững sờ, không thể a. Hai người bọn họ, trước đó không phải tranh hoàng vị đánh ngươi chết ta sống. Kia Diệp Tự còn giết cha xương đế, có thể nào hòa hảo? Nhân tộc cấm hiểm hèn hạ, viễn siêu ngươi tà chi tưởng tượng. Nếu không phải như thế, chúng ta ha có thể bị kia Diệp Tự chô âm. Quỷ Diện Man Vương nghiêm nghị nói, dù sao chúng ta tạm thời cũng vô pháp rút ra toàn bộ lực lượng tới là địch, chỉ có thể như thế. Đúng, tìm cơ hội phái người liên hệ Hiên Viên Ngọc Quỳnh, ta cần một chút Diệp Tiêu nội bộ tình báo. Chúng ta nhất định phải làm được biết người biết ta. Chương 1065, Lương Tỉnh trở về. Chương 1065, Lương Tỉnh trở về. Đối Quỷ Diện Man Vương mà nói, mặc dù trước đó đối Diệp Tiêu có hiểu biết, nhưng là rất nhiều chuyện đều là đại chúng phổ biến biết. Mà lúc này giờ phút này, hắn muốn càng nhiều liên quan tới Diệp Tiêu tình báo. Hắn đã ẩn ẩn cảm giác được, Diệp Tiêu tựa hồ không hề giống là mặt ngoài đại chúng biết đơn giản như vậy. Bắc Xương Thành bên ngoài, Lương Tỉnh ngồi trên lưng ngựa, xuất lĩnh lấy nàng bộ đội sở thuộc kỵ binh, dùng ngựa phi nhanh. Tạm thời ngưng chiến, cũng có còn lại quân tốt tiến đến tiếp nhận thay phiên, Lương Tỉnh bị Diệp Tiêu lấy hoàng mệnh điều về Bắc Xương. Đi lúc 2 vạc cưới, trở về 5000 binh. Huyết chiến phía dưới, chưa từng may mắn thoát khỏi. Liên tục chém giết, liên tục chiến đấu. Để Lương Tỉnh dưới trướng chi kỵ binh này, thử thương thảm trọng. Nhưng là đồng dạng, những người còn lại cũng đều là cường hãn bách chiến chi binh, mà bọn hắn giết chóc địch nhân, cũng viễn siêu bọn hắn tử trận nhân số. Đây là chuyện không có cách nào khác, cường hãn hơn nữa quân tốt, cũng cuối cùng muốn trên chiến trường không tiết diện sắp tử vong. Những người này, từng cái thần tình nghiêm túc. Trước cửa thành, Lưu Hằng đem người nên đón, Liêu Nhi cũng đang nên tiếp trong đội ngũ. Binh mã vào thành, tiến hành an trí, tự nhiên không cần nhiều lời. Liêu Nhi cùng Lương Tỉnh thì leo lên cùng trong xe ngựa, hướng hoàng cung mà đi. Trong xe ngựa, Liêu Nhi cùng Lương Tỉnh ngồi đối diện. Nhiều ngày chinh chiến, cố nhiên vất vả, có thể đối Lương Tỉnh dung nhan, cơ hồ không có cái gì ảnh hưởng. Vẫn như cũng là xinh đẹp như vậy động lòng người. Một đường cố hữu phong trần, trên quần áo nhưng như cũng sạch sẽ. Tóc cao cao trải lên, lộ ra vai hùng tuấn mỹ. Liêu Nhi mỉm cười, Lương Tỉnh tỉ tỉ vất vả, những ngày này, vậy hạ thế nhưng là rất nhớ ngươi đâu. Lương Tỉnh nghe nói lời ấy, mừng thầm trong lòng. Nàng lại làm sao không tưởng niệm Diệp Tiêu? Chiến trường chém giết, sinh tử một đường. Trong lòng chỗ niệm chưa từng dừng lại. Người có lẽ có rất nhiều mình muốn làm sự tình, nhưng là trong lòng vài niệm người, mặc kệ từ lúc nào, luôn luôn có rảnh suy nghĩ muốn. Vậy hạ hắn? Được chứ? Lương Tỉnh hỏi kia trong lòng vài niệm. Mặc dù biết Diệp Tiêu nhất định rất tốt, mặc dù biết lập tức liền muốn cùng Diệp Tiêu gặp nhau, thế nhưng lại vẫn như cũ nhịn không được hỏi. Liêu Nhi kéo Lương Tỉnh tay, nói khẽ, vậy hạ hết thảy mạnh khỏe, tu vi cũng rất có tiến cảnh, đã vào thiên nhân đại tông sư, chỉ là so với còn lại đại tông sư, vậy hạ muốn đi con đường, tựa hồ có chút khác biệt. Liêu Nhi ngữ khí nhu hòa, chậm rãi nói với Lương Tỉnh lấy những cái kia những ngày này phát sinh sự tình. Không thể không nói, Liêu Nhi chính là có một loại đặc biệt lực tương tác, bất kể là ai, tựa hồ cũng không có cách nào đối nàng sinh ra cái gì chán ghét. Lương Tỉnh cũng giống như vậy. Kỳ thật nói thật lên, Lương Tỉnh rất rõ ràng, Diệp Tiêu đối Liêu Nhi là có chút đặc thủ. So với những người khác, mặc kệ là Nam Cung Nguyện Uyển hay là nàng, tựa hồ ai cũng không có cách nào giống như Liêu Nhi, chân chính hoàn toàn gần sát, tới gần Diệp Tiêu. Loại này gần sát, tới gần, chỉ cũng không phải là nhục thể hoặc là tâm linh, mà là hai người ở giữa loại kia khí chàng. Tự nhiên mà vậy, tùy tâm sở dụng. Loại kia hoàn toàn không cần lời nói cùng động tác ra hiệu phù hợp. Lương Tỉnh thích chiến trường sát phạt, nhưng là nàng cũng là nữ nhân, cũng là nhạy cảm mẫn cảm. Cho nên một số thời khắc, trong nội tâm nàng là có chút ghen ghét. Cái này cũng rất bình thường. Ai không hy vọng mình có thể trở thành chỗ yêu lòng người bên trong trọng yếu nhất cái kia đâu. Thế nhưng là Liễu Nhi, nàng là thật không sinh ra bất luận cái gì ghét hận, cũng không sinh ra một tia bán nghiệm. Cô gái này luôn luôn như là gió xuân ấm áp, cùng người thân hòa. Thật nói dung mạo, Liễu Nhi cố nhiên xinh đẹp, thế nhưng là thật không nhất định có thể so sánh qua được thích Diệp Tiêu còn lại nữ nhân. Nhưng là mỗi lần cùng Liễu Nhi giao lưu ở chung, Lương Tỉnh luôn luôn cảm giác thoải mái nhất. Thậm chí tại nhiều khi, nàng cũng tự nhiên mà vậy tướng Liễu Nhi trở thành người nhà. Xe ngựa chậm rãi chạy động, hướng về hoàng cung mà đi. Mà cùng lúc đó, trong hoàng cung, Nam Cung Nguyên tại trong phòng bếp, nhìn xem ngay tại chuẩn bị thức ăn Nam Cung Nguyện Uyển, đầy mắt bất mãn. Lúc này trong phòng bếp, Nam Cung Nguyện Uyển thật giống như một cái nhỏ ong mật, không ngừng vừa đi vừa về buôn tàu bận rộn. Hạ nhân đều đã bị nàng đuổi đi. Nàng là thuộc về loại kia nấu cơm hoàn toàn không thích người khác hỗ trợ. Nam Cung Nguyên đứng tại cổng, mặt mũi tràn đầy bất mãn. Ngươi làm gì? Cho kia Diệp Tiêu làm đồ ăn cũng là phải, Lương Tỉnh trở về, liên quan gì đến ngươi? vì sao muốn chủ động đưa ra vì đó chuẩn bị thức ăn bày tiệc mời khách. Nam Cung Nguyện Nguyện tự mình bận rộn, cũng không ngẩng đầu lên nói, nhà mình tỷ muội trở về, tự nhiên muốn ăn dễ chịu một chút, mà lại tiểu Tinh Nhi ra ngoài mang binh sát phạt, vốn là vất vả, đương nhiên muốn cho nàng làm điểm ăn ngon khao khao. Hừ, con nhà mình tỷ muội, người ta có hay không lấy ngươi làm tỷ muội cũng không biết, cũng liền ngươi cái nhà đầu ngốc đối với người khác móc tim móc phổi. Nam Cung Nguyên liếc mắt, trầm giọng nói, ngươi có muốn hay không qua, cái này Diệp Tiêu hoàng hậu chi vị từ đầu đến cuối chưa lập, trong lòng của hắn ý thuộc vì ai? Tiêu ca ca muốn cho ai làm, liền để ai làm, ta mới mặc kệ. Ngươi mặc kệ, vậy ngươi nhi từ đâu? Tương lai ngươi nếu mà có được dòng dõi, ngươi không muốn hắn kế thừa hoàng vị. Nam Cung Nguyên trầm giọng nói, Diệp Tiêu vì đại càn đế vương, hắn bây giờ còn tuổi trẻ, nói không chừng tương lai có thể nhất thống thiên hạ, trở thành thiên hạ trung chủ. Ngươi chẳng lẽ không muốn ngươi cùng Diệp Tiêu dòng dõi, ngồi lên vị trí kia? Vẫn là nói, ngươi ca nguyện những người còn lại dòng dõi ở vị trí này, mà ngươi cùng Diệp Tiêu huyết mạch, liền chậm rãi chẳng khác người thường. Mà lại ngươi không muốn trở thành hậu cung chi chủ. Nam Cung Nguyên trước đó liền từng thử trợ giúp Nam Cung Nguyện Nguyện cướp đoạt hoàng hậu chi vị, mặc dù bị Diệp Tiêu cự tuyệt, nhưng là trong lòng của hắn, kỳ thật còn chưa từng hết hy vọng. Bản thân hắn, đối với mấy cái này cái gọi là công danh lợi lộc, tình không để ý có thể đối hắn mà nói, Nam Cung Nguyện Nguyện là nữ nhi của hắn, tự nhiên hy vọng Nam Cung Nguyện Nguyện có thể có được tốt nhất. Chỉ là đối với hắn loại ý nghĩ này, Nam Cung Nguyện Nguyện lại có vẻ cực kỳ không kiên nhẫn. Ai nha? Cha, ngươi có thể hay không ngậm miệng? Ngươi phiền quá à? Ta tại làm đồ ăn có được hay không? Cái gì hoàng hậu, cái gì dòng dõi, thuận theo tự nhiên là tốt. Ác yêu ca ca thương ta, yêu ta, chẳng phải đủ rồi? Làm gì suy nghĩ những cái kia có hay không? Đường đường nhất đại ma tôn, lúc này cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn có thể làm sao? Thử, chính ngươi làm đi. Mất chết ngươi cái này bất hiếu nữ. Nam Cung Nguyên lẩm bẩm một câu, thân hình chớp động, trong nháy mắt biến mất. Rất nhanh liền tới đến một chỗ nóc phòng. Lúc này Hà Quyền ngồi tại nóc phòng, đã chuẩn bị thịt rượu. Nhìn Nam Cung Nguyên nổi giận đùng đùng ngồi xuống, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi à, chính là quá quan tâm. Diệp Tiêu tiểu tử kia, cùng lịch đại hoàng đế đều có chỗ khác biệt, hắn năm nay mới hơn 20 tuổi, mà lại còn không có con nối dõi, lấy tu vi của hắn, không biết muốn ngày tháng năm nào mới có thể cân nhắc người thừa kế sự tình. Ngươi nghĩ nhiều như vậy làm gì? Hà Quyền rót cho Nam Cung Nguyên một chén rượu. Nam Cung Nguyên cầm chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Đem chén rượu cầm trong tay thưởng thức quan sát, sau một lúc lâu, tự nhiên thở dài. Ai, ta như còn có thời gian, tự nhiên không nổi, nhưng ta hiện tại không có bao nhiêu thời gian, ngươi có thể hiểu chưa? Ta đương nhiên có thể minh bạch. Hà Quyền ánh mắt bình tĩnh, khẽ cười nói, năm đó ta bị Bạch Mục lấy ngàn vạn chiến ti kiếm khí khóa kín cảnh giới, trọng thương tạc phủ. Khi đó ta cũng thọ nguyên không nhiều. Chương 1066, sinh mệnh giá trị. Chương 1066, sinh mệnh giá trị. Người sống một đời, cái gì trọng yếu nhất? Có lẽ người khác nhau, có khác biệt đáp án. Nhưng là sinh mệnh, tuyệt đối là trong đó rất trọng yếu một hạng. Cũng là đại đa số người suy tính. Đối Nam Cung Nguyên tới nói, hắn đang thúc giục động bí pháp, tắt chiến thời điểm, liền đã làm xong có khả năng xảy ra vấn đề chuẩn bị tâm lý, cũng làm xong gánh chịu hậu quả chuẩn bị. Thậm chí nói, đến hắn phát hiện, mình thật bị ma lực ăn mòn một khắc này, hắn cũng bất quá thoải mái cười một tiếng. Thế nhưng là, làm loại này thoải mái qua đi. Khi hắn còn sống ở trên thế giới, khi hắn còn có một số quan tâm người cùng sự tình, lo nghĩ tùy theo mà tới. Loại kia sinh mệnh tiến vào đếm ngược gấp gáp, loại kia đúng không yên tâm người quản niệm. Loại kia đối sau khi chết không biết lo lắng, không ngừng ăn mòn Nam Cung Nguyên nội tâm. Điều này cũng làm cho hắn, nhiều hơn rất nhiều nguyên bản sẽ không cân nhắc. Thật giống như hắn hy vọng Nam Cung Nguyện Nguyện lên làm hoàng hậu chi vị. Kỳ thật ở sâu trong nội tâm, cũng có một loại sợ hãi mình chết đi về sau, có người khi dễ Nam Cung Nguyện Nguyện lo lắng. Trên nóc nhà, Hà Quyền thanh âm vẫn còn tiếp tục. Kỳ thật ta khi đó, thọ nguyên không nhiều, ta cũng rất không cam lòng a. Bởi vì ta muốn làm sự tình, còn không có làm thành, ta cũng còn có lo lắng người không có chiếu cố. Hà Quyền nói lo lắng người, cũng không phải là Diệp Tiêu. Khi đó hắn còn chưa từng cùng Diệp Tiêu quen biết. Hắn lời nói người là Bạch Linh Tố. Bất kể như thế nào, nàng là nữ nhân kia hài tử. Đương Hà Quyền phát hiện mình thọ nguyên không nhiều, đầu tiên là đối không cách nào báo thù không cam lòng, thứ hai chính là đối Bạch Linh Tố tương lai lo lắng. Hà Quyền lần nữa ngã xuống một chén rượu. Thời tiết có chút lạnh, thế nhưng là Hà Quyền cùng bên người Nam Cung Nguyên lại tựa như ấm áp như xuân. Lạnh không khí ở bên người Hà Quyền liền hóa thành ấm áp. Hắn bưng chén rượu lên, uống một hớp hạ, khẽ cười nói, thế nhưng là về sau ta suy nghĩ minh bạch, bất kể như thế nào, người đời trước cũng nên rời đi, mặc kệ là bởi vì cái gì dạng nguyên nhân, sinh mệnh cũng nên kết thúc. Bất kể là ai, cuối cùng muốn rời khỏi thế giới này, mặc kệ có bao nhiêu lo lắng sự tình, cuối cùng muốn thuận theo tự nhiên, trở thành quá khứ mây khói. Hắn quay đầu nhìn về phía Nam Cung Nguyên, nói khẽ, Nam Cung Minh, ngươi cả đời này tiêu sái tung hành, ta tin tưởng ngươi đi ám sát Diệp Tự thời điểm, nhất định cũng làm xong dự tính xấu nhất. Chẳng lẽ hiện tại nhưng lại nhìn không ra sao? Nam Cung Nguyên đưa tay cầm bầu rượu lên, trực tiếp tướng cái nắp xốc lên, đối miệng liền rót đi vào. Một lát sau, một bình liệt ỉu bị hắn đều uống sạch, trong tay chân khí hơi rung, bầu rượu trong nháy mắt vỡ thành một miệng. Hà Quyền từ chữ vật giới chỉ bên trong lại lấy ra một vò rượu, bất mãn nói, rượu này ấm thật đắt, ngươi uống rượu liền uống rượu, chấn vỡ ta bầu rượu làm gì? Tâm tình cũng tốt. Nam Cung Nguyên một tay lấy vò rượu đặt lấy, gạt ra bùng phong, lần nữa từng ngụm vực. Giờ này khắc này, phản phất chỉ có cay độc liệt hữu mới có thể để cho hắn cảm giác được thỏa mãn. Hà Quyền mỉm cười, nhưng lại là lấy ra một vò. Lần này, hắn cũng không còn hướng trong chén ngược lại. mà là cùng Nam Cung Nguyên đối vỏ rượu uống thả cửa. Hai đại tôn giả lúc này không nói một lời, ngồi tại nóc phòng nâng đàn uống thả cửa. Chỉ là nơi này uống thả cửa bên trong càng nhiều là một loại bi thương, sinh mệnh, thọ nguyên, đối với bất kỳ người nào tới nói đều là cực kỳ trọng yếu. Có lẽ có rất nhiều người tại nhiều khi có thể khám phá sinh tử, nhưng là nếu như có thể lựa chọn, phần lớn người vẫn là chọn sống sót. Bác Xương Thành bên trong rất nhiều con sai tại cầm danh sách bước nhanh đi vội. Tại phía sau bọn họ trên xe ngựa có đại lượng tiền bạc cùng trợ cấp chi vật. Chiến tranh qua đi luôn là có vô tận bi thương, có lẽ rất nhiều người cũng đã biết người nhà tử vong, thế nhưng là đường vết thương lần nữa bị xé mở, trong lòng bi thống lại có thể nào nhẫn lại. Ngồi ở trong xe ngựa, Lương Tình thậm chí thỉnh thoảng đều có thể nghe thấy bi thống tiếng khóc truyền đến. Rèm xe bật lên, Lương Tình nhìn thấy quan sai dùng sức đỡ lấy bi thương lão phụ nhân, đôi mắt bên trong hiện lên một tia ảm đạm. Một tướng công thành vạn quốc khô, làm thống binh tướng lĩnh, Lương Tình tâm địa kỳ thật so rất nhiều người đều còn lạnh lẽo cứng rắn hơn nhiều. Thường thấy sinh tử, quen thuộc người bên cạnh sinh mệnh mất đi, nhưng nhìn đến bởi vì thân nhân rời đi mà bi thống bách tính, nàng vẫn như cũ hiểu ý chua, sẽ không đành lòng. Hạ màn xe xuống, Lương Tình nhỉ non nói, sự nghiệp thiên thu không biết muốn bao nhiêu tử thương. Nghe được nàng cảm khái, Liễu Nhi lắc lắc đầu nói, một số thời khắc không thể không chiến. Vậy hạ không chiến, liền không Lương Châu chi phồn hoa, liền vô thiên hạ chi an ninh, liền vô thiên hạ chi thanh minh. Bây giờ đại cản chế độ thuế lại trị đều có biến hóa, những biến hóa này sẽ thúc đẩy ta đại cản đi hướng cao hơn huy hoàng. Ta tin tưởng vệ hạ cuối cùng nhất định có thể để cho những người dân này sinh hoạt càng tốt hơn. Tựa như là bây giờ Lương Châu chính là nhiều người như vậy chiến tử, nhưng lại có mấy người nói vệ hạ không phải. Lời này lại là thực sự. Cố nhiên rất nhiều người nhà có chiến tử xa trường người, thế nhưng là mặc kệ là Diệp Tiêu trợ cấp vẫn là bọn hắn hiện hữu sinh hoạt đều phát sinh thay đổi cực lớn. Loại sửa đổi này để bọn hắn đối Diệp Tiêu chẳng những không có oán hận, thậm chí càng thêm kính yêu. Tất cả mọi người biết Lương Châu bây giờ cải biến là bởi vì Diệp Tiêu. Tất cả mọi người cũng đều rõ ràng người nhà đổ máu hộ vệ không chỉ là Diệp Tiêu quyền thế, còn có chính bọn hắn sinh hoạt. Trong hoàng cung, Diệp Tiêu trong ngực ngồi một cái kiểu diễm mỹ nhân. Giờ này khắc này nàng đã hoàn toàn dựa sát tại trên thân Diệp Tiêu, trên mặt thường hồng không ngừng dùng sức ngửi ngửi Diệp Tiêu mùi trên người. Vậy hạ, người ta không nỡ bỏ ngươi. Diệp Tiêu liếc mắt nhìn nàng, trở về nửa tháng này ta thế nhưng là sủng hạnh ngươi 10 ngày, nhưng người ta đi trong biển một lần liền muốn rất lâu. Diêu Thanh Thanh quật khởi miệng, mặc dù đi trong biển đối nàng có chỗ tốt rất lớn, thế nhưng là nàng đã chậm rãi phát hiện nàng tựa hồ càng ngày càng không muốn xa rời Diệp Tiêu, mà lại loại này không muốn xa rời không còn là bởi vì Diệp Tiêu trên người chân long khí, bởi vì tại Ngân Linh bên người nàng đồng dạng có thể hấp thu chân long khí. Loại này không muốn xa rời mà là chân chính căn cứ vào tình cảm. Mỗi lần rời đi Diệp Tiêu, nội tâm của nàng luôn luôn không ngừng chờ mong trở về thời gian, mà mỗi lần cùng Diệp Tiêu tách rời, loại kia đau đớn đều để nàng cảm giác trong lòng bị đè nén. Diệp Tiêu đại thủ ở trên người nàng du động, đột nhiên mở miệng nói, yêu tộc vô cùng có khả năng xâm lấn nhân tộc ta cảnh nội, ngươi thấy thế nào? Diêu Thanh Thanh đem đầu dán tại trên thân Diệp Tiêu, nói khẽ, ta tự nhiên là đứng tại bên cạnh bệ hạ, yêu tộc các tộc kỳ thật cũng không có cái gì tình cảm, tộc ta bên trong người đều chết, ta cùng yêu tộc cũng lại không ràng buộc, ta chỉ là ta, Diêu Thanh Thanh. Rất rõ ràng, đứng tại Diêu Thanh Thanh góc độ, nàng đã hoàn toàn cùng yêu tộc cắt. Vậy ngươi nói, nhân tộc cùng yêu tộc có thể cùng tồn tại sao? Diệp Tiêu đột nhiên đối Diêu Thanh Thanh hỏi vấn đề này. Diêu Thanh Thanh sững sờ, lập tức lâm vào trầm tư. Sau một lúc lâu, nàng lắc lắc đầu nói, ta không biết. Nàng ánh mắt bên trong có chút mê mang. Ta vẫn cảm thấy, thế giới này chính là mạnh được yếu thua, cùng tồn tại. Là chỉ cái gì? Sống chung hòa bình. Nghe được bốn chữ này, Diêu Thanh Thanh bỗng nhiên cười, dựa sát tại Diệp Tiêu bên hai, ngữ khí hơi có trêu chọc, vậy hạ, nhân tộc ở giữa có thể cùng bình ở chung sao? Chương 1067, âm thầm thăm dò. Chương 1067, âm thầm thăm dò Diêu Thanh Thanh một vấn đề, để Diệp Tiêu ngây mẩn cả người. Nhân tộc ở giữa có thể cùng bình ở chung sao? Diêu Thanh Thanh tiếp tục nói ra, từ lớn nói, nhân tộc các quốc gia từ xưa đến nay tương hỗ công sát không ngừng, từ nhỏ giả thuyết giang hồ nhân sĩ chém giết lẫn nhau cũng là không ngừng, hành hung làm ác người lại nhưng tại số ít, chính là dù là nhà hàng xóm nói không chừng đều sẽ đánh nhau ẩu đả. Nếu như bệ hạ cái gọi là sống chung hòa bình là yêu tộc hoàn toàn không cùng nhân tộc lên xung đột, vậy liền khẳng định là không thể nào. Nàng dựa sát tại Diệp Tiêu trên lồng ngực, nói khẽ, thế nhưng là nô gia cùng bệ hạ không phải cũng giống vậy có thể cùng mình ở chung sao? Diệp Tiêu rơi vào trầm tư. Cho tới nay tất cả mọi người tại nói cho hắn biết nhân tộc yêu tộc không thể sống chung hòa bình, trên thực tế tại Diệp Tiêu trong tư tưởng cũng là như thế. Thế nhưng là Diêu Thanh Thanh đột nhiên để Diệp Tiêu kịp phản ứng, thế giới này vốn là tràn đầy tranh đấu, trong nhân loại cũng là như thế, từ triều đình công khanh cho tới đầu đường bách tính, có lợi ích liền có tranh đấu. Vậy hắn vì sao lại chờ mong cái gọi là yêu tộc có thể cùng nhân loại hoàn toàn chung sống hòa bình? Nhưng vào lúc này, có cung nữ đến đây thông bẩm. Khởi bẩm bệ hạ, ngài người muốn gặp đến rồi. Để bọn hắn bảo. Diệp Tiêu phất phất tay, cung nữ rời khỏi, Diêu Thanh Thanh hung hăng tại Diệp Tiêu ngoài miệng hôn một cái, mới đứng người lên. Lúc này, ngoài cửa đi tới hai người, chính là Trình Diệu cùng Lữ Phương. Hai người nhìn thấy Diệp Tiêu, hơi có thất vọng. Dù sao áp giải thiên long cánh tay chảo đã ném đi. Bệ hạ, hai người đồng thời chào. Các ngươi cùng Thanh Thanh nói một chút đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Tiêu sớm đã biết nguyên do, chỉ là chuyện này cuối cùng được phải rơi vào trên thân Diêu Thanh Thanh. Lữ Phương tranh thủ thời gian ngăn ngay nói thật, hôm đó chúng ta từ Diêu gia cướp đoạt Thiên Long cánh tay chảo. Hắn cùng Trình Liệu, Tương Hữu kể ra đã phát sinh sự tình, rất nhanh liền tướng sự tình quá trình hoàn toàn thuật lại. Cuối cùng Lữ Phương không người nói, "Bệ hạ, là chúng ta hành sự bất lực, còn xin bệ hạ thứ lỗi." Diệp Tiêu khoát tay một cái nói, "Các hạ không được lo lắng, chuyện này các ngươi đã tận lực, chấm không trách các ngươi. Về phần các ngươi Tinh Tuyệt cung cùng chấm ở giữa giao dịch, đến tận đây liền coi như là hoàn thành. Trở về nói cho Giang Tinh Nguyệt, về sau Tinh Tuyệt cung nếu là có đến ta đại cản chi ý nghĩ, chấm tùy thời hoan nghênh." Diệp Tiêu cũng không che che lấp lấp. Đến hắn loại địa vị này, Tinh Tuyệt cung, cố nhiên cường đại, cố nhiên có giá trị, thế nhưng là Diệp Tiêu cũng không trở thành nhất định phải cưỡng cầu người ta như thế nào. Loại chuyện này, thật giống như nam nhân truy nữ nhân, hai người đều có ý tứ, đó chính là nước chảy thành sông. Nếu như một phương trong lòng có chút ý khác, vậy chỉ sợ là liền muốn phí rất lớn công phu. Diệp Tiêu cho thấy tiếp nhận thái độ cũng đã đầy đủ. Nguyện ý đến thì đến, không nguyện ý đến thì đi. Chính là muốn cùng Diệp Tiêu là địch, đó cũng là tự nhiên muốn làm gì cũng được. Bên này là cường giả chân chính tự tin. Trình Diệu lúc này nhìn xem hoàng vị bên trên Diệp Tiêu, đột nhiên mở miệng nói, "Bệ hạ nghe nói đã đến đại tông sư cảnh giới, không biết có thể hay không luận bàn một chút." Qua mấy chiêu nhìn xem, Lữ Vương một tay bịt nàng miệng, tranh thủ thời gian hướng Diệp Tiêu xin lỗi, "Bệ hạ, ta cái này sư thúc đầu óc không tốt, ngài chớ cùng nàng chấp nhận. Chúng ta cáo lui trước." Đang khi nói chuyện, hắn liều mạng lôi kéo Trình Diệu hướng ra phía ngoài rời đi. Diệp Tiêu mỉm cười, cũng không ngăn cản. Chờ bọn hắn đi, Diêu Thanh Thanh mới mỉm cười, "Ta còn tưởng rằng bệ hạ sẽ đáp ứng lần này luật bàn." "Không có ý nghĩa." Diệp Tiêu lắc lắc đầu nói, "Luật bàn cuối cùng chỉ là chơi bùa, ta hiện tại dưới trướng, đại tông sư cũng tốt, tôn giả cũng được, không phải số ít, không thiếu luật bàn giao đấu người, cũng không cần thiết cùng nàng giao thủ." Nói, Diệp Tiêu nói khẽ, "Thiên Long cánh tay chảo rơi vào trong biển, vật kia đã bị bồi dưỡng thành tà ma, có nhất định tự chủ ý chí, ngươi lần này đi trong biển, muốn phá lệ lưu tâm, nếu như có thể tướng vật kia cầm trở về, liền tận khả năng đem nó cầm trở về. Nếu như tìm chi không đến, dễ tính." Thiếp thân biết. Diêu Thanh Thanh chăm chú đáp ứng. Mà đổi thành bên ngoài một bên Trình Diệu cùng Lữ Phương ra đại điện. Nàng một tay lấy Lữ Phương tay hất ra. "Ngươi làm gì?" "Cáo không có nói ngươi, ít che miệng ta." Trình Diệu cắn răng nói. "Ngươi làm gì?" Lữ Phương giận dữ hét, "Ngươi muốn chết ngươi mình đi chết, đừng lôi kéo ta, người ta là đại cản hoàng đế, ngươi dựa vào cái gì cùng người ta giao đấu? Vạn nhất đả thương người ta, hai ta còn có sống hay không? Võ giả giao đấu, thụ thương lại chỗ khó tránh khỏi, ta chính là nghe nói tiểu tử này tinh thông thiên hạ võ kỹ, năng lực tác chiến cực mạnh, muốn thử một chút ta." Lữ Phương lập tức im lặng. Trình Diệu kỳ thật rất đơn thuần, nàng luôn luôn có cái gì thì nói cái đó, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Dạng này người, có lẽ không lấy vui, cũng không khéo đưa đẩy, nhưng là cùng nàng ở chung, nhưng thật ra là rất nhẹ nhàng. "Ta tốt sư thúc, chuyện này thật vất vả xong việc, ngươi cũng đừng lại phức tạp. Chúng ta mau chóng rời đi Lương Châu, về Tinh Tuyệt cung hướng sư tôn hồi bẩm đi." Hai người từ trong hoàng cung đi ra, mà cùng lúc đó, tại ngoài hoàng cung đây, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai người, cuối cùng rơi vào trên thân Trình Diệu. "Tinh Tuyệt cung, Trình Diệu." Người này chính là Diệu Khang. Đánh với Lăng Giao một trận, cơ hồ là lưỡng bại câu thương. Lăng Giao không có thắng, hắn cũng không có thua. Nghiêm chỉnh mà nói, nếu như hắn thật đi tìm Lăng Giao, kết quả cuối cùng có thể là hắn tướng Lăng Giao chém giết. Đáng tiếc là, lúc ấy hắn cảm thấy Lăng Giao hẳn phải chết, tăng thêm song phương bị lũ lụt tách ra, hắn cũng liền không muốn quá nhiều. Lập tức liền tới đến Bắc Xương Thành, đầu tiên là nghe ngóng có hay không Thiên Long cánh tay chảo tung tích. Từ đầu đến cuối chưa chừng nghe nói, cuối cùng mắt thấy không có gì manh mối, liền lựa chọn một cái đần biện pháp, đó chính là ngồi xổm ở hoàng cung phụ cận, quan sát ra vào hoàng cung người, nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút manh mối. Theo hắn biết, đêm đó tập kích người có hai người, mà lại một người trong đó là nữ tính tiên nhân đại tông sư. Cho nên hắn liền nặng quan sát những cái kia ra vào hoàng cung nữ tính. Hôm nay, hắn thế mà thấy được Sở Quốc võ giả Trình Diệu, làm tiên nhân đại tông sư, tại Sở Quốc trên giang hồ cũng là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Hắn trước kia cũng là thấy qua. Tăng thêm Lữ Phương, vừa vặn hai người. Cơ hồ tại nhìn thấy hai người trong nháy mắt, hắn cũng đã đem hoài nghi rơi vào trên thân hai người. Chỉ là hắn vừa muốn theo sau, đột nhiên hắn lại nhìn thấy một người. Người này xuất hiện trong nháy mắt, Diêu Khang lập tức trừng lớn hai mắt. Lang Giao, cái kia thiêu đốt thần hồn, bị hắn phán đoán là hắn phải chết Lang Giao. Cơ hồ trong nháy mắt, Diêu Khang lập tức cúi đầu xuống, thân hình cũng trốn tránh. Mà Lang Giao ánh mắt cũng hướng phương hướng này nhìn sang. Kỳ quái, làm sao cảm giác có người nhìn ta? Lang Giao cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao tại Bắc Xương Thành, lấy nàng tôn giả cảnh giới tu vi, rất không có khả năng có cái gì có thể uy hiếp được nàng. Bất quá nàng cũng không động tác, mà là ánh mắt tạo động, không ngừng tuần sát. Qua nửa ngày, mắt thấy tựa hồ không có cái gì dị thường, nàng thân hình phóng lên tận trời, thẳng lên chân trời. Diêu Khang nhìn xem bay xa thân ảnh, nhẹ giọng nỉ non, "Tôn giả, gia hỏa này vậy mà thành tựu tôn giả." Đột nhiên, hắn kịp phản ứng, nhanh đi ra ngoài, hướng về phía Trình Diệu cùng Lữ Phương rời đi phương hướng đổi tới. Chương 1068, lập sau dự định chương 1068, lập sau dự định Diệp Tiêu tập cung. Liêu Nhi đi vào Diệp Tiêu trước mặt. "Tình Nhi đâu?" "Tình Nhi tỉ tỉ đi thay quần áo, nàng nói muốn gặp ngươi, dù sao cũng phải trang điểm một chút." "Ha ha ha ha." Diệp Tiêu cười ha hả. Lương Tình cũng chỉ có ở trước mặt hắn, thỉnh thoảng sẽ có chút tiểu nữ nhân ý nghĩ. Mặc kệ trong quân đội, vẫn là ở trước mặt người ngoài, nàng phần lớn thời gian đều vô cùng cứng ngạnh. Diệp Tiêu hướng về phía Liêu Nhi vẫy vẫy tay. Liêu Nhi đi vào bên người Diệp Tiêu, tự nhiên mà vậy ngồi vào trong ngực của hắn. Dựa sát ở bên người Diệp Tiêu, thưởng thụ lấy thuộc về giữa hai người vớt ve an ủi. Diệp Tiêu nói khẽ, "Liêu Nhi, chấm ý, lần này Tam Quốc hội minh về sau, bách quan phong thưởng hoàn tất, chấm liền muốn lập ngươi làm hậu." Hoàng hậu chi vị. Diệp Tiêu sớm đã ý thuộc Liêu Nhi. Liêu Nhi khẽ cắn môi dưới, đôi mắt buông xuống. Do dự một chút về sau, mới chậm rãi mở miệng nói, "Vậy hạ, hoàng hậu chi vị vẫn là cho Tình Nhi đi. Nàng là hầu tức chi nữ, lại là tiên đế tứ hôn. Ta chỉ là một cái nha hoàn, ta cái này xuất thân không trọng yếu." Diệp Tiêu trầm giọng nói, "Mặc kệ ngươi cái gì xuất thân, ta nói lập ngươi làm hậu, liền sẽ lập ngươi làm hậu, tin tưởng ta, không ai có thể ngăn cản việc này." Kỳ thật Diệp Tiêu cơ hồ có thể tiên đoán được, lập Liễu Nhi làm hậu, nhất định là sẽ khiến rất nhiều người phản đối. Dòng dõi ý kiến, từ xưa cũng có. Nhất là đối với mấy cái này trưởng khống quyền thế triều đình gia công, rất nhiều quy củ đều là ích lợi của bọn hắn hay tâm. Khỏi cần phải nói, chỉ là hoàng đế tuyển tú nữ, rất nhiều liền đều là triều đình công khanh chi nữ, thông qua thông gia, tướng hoàng đế khóa lại. Liễu Nhi một cái cung nữ thân phận, làm sao có thể thẳng thành hoàng hậu? Bọn hắn nhất định là không nguyện ý, thậm chí nói, chỉ cần chuyện này không thành, nhà bọn hắn bên trong nữ quyến liền còn có cơ hội. Liễu Nhi cười khổ nói, "Vậy hạ, đây không phải có người hay không có thể ngăn cản sự tình, ngài quản lý quốc gia, luôn luôn cần nhờ những người này, cũng không thể bởi vì ta mất lòng người." "Ha ha, mất lòng người?" Diệp Tiêu ánh mắt trầm tĩnh, lòng người ủng hộ hay phản đối, nếu là bởi vì chấm lập ai là sau liền có thể mất đi, cái này cũng không khỏi rất dễ dàng đã mất đi một chút. Nếu như bọn hắn cũng bởi vì chuyện này, làm việc liền lá mặt lá trái, chẳng lẽ chấm muốn trở thành bọn hắn khôi lỗi sao? Liễu Nhi, tin tưởng chấm, nên mất đi lòng người, như thế nào đều sẽ mất đi, không nên mất đi lòng người, mặc kệ chấm làm cái gì, đều sẽ ủng hộ chấm. Chấm chưa hề đều chỉ sẽ làm chấm muốn làm sự tình, chấm sẽ không thụ ủy khuất, ngươi cũng sẽ không. Vậy hạ. Liễu Nhi trong hốc mắt ẩn có sương mù hiện hiện. Nhưng vào lúc này, Lương Tình thanh âm đột nhiên truyền đến. Vậy hạ nói rất đúng. Cửa điện bên ngoài, Lương Tình một bộ áo đỏ mà vào. Màu đỏ chót váy dài, đem nó ra thịt tuyết trắng làm nổi bật càng thêm trắng nõn. Từ khi sau khi kết hôn, nàng tựa hồ liền thích váy áo màu đỏ. Chỉ là bình thường, nàng rất ít đi mặc. Hôm nay, Lương Tình không chỉ có đổi lại cái này đại hồng y váy, trên mặt còn thoa lên son phấn, lộ ra càng thêm xinh đẹp. Rất rõ ràng là dùng tâm tư. Nữ bị duyệt kỷ giả dung, đương muốn gặp mình người thương, đương đã lâu không gặp, nàng lại có thể nào không coi trọng? Bốn mắt nhìn nhau, nàng ở trong mắt Diệp Tiêu thấy được thưởng thức. Tại thời khắc này, Lương Tình trên mặt tách ra tiểu dung, nụ cười kia giống ánh sáng. Không riêng gì Diệp Tiêu, cho dù là Liễu Nhi, giờ này khắc này đều cảm giác là đẹp như vậy, như thế lóa mắt, phảng phất một cái mắt chiếu sáng toàn bộ tầm cung. Lúc này, Liễu Nhi giật mình còn tại trên thân Diệp Tiêu. Nàng đứng người lên, Diệp Tiêu cũng đồng thời đứng dậy, một đạo hồng quang hiện lên. Lương Tình đã đầu nhập Diệp Tiêu ôm ấp. Lương Tình ngửa đầu, đầy mắt thâm tình nhìn về phía Diệp Tiêu. "Bệ hạ, ta nhớ ngươi lắm." Hai người hai tấm dung nhan tuyệt thế đối mặt. Dung nhan hình dáng phảng phất điêu khắc, mặt mày bên trong tràn đầy nhu tình. Đứng ở một bên Liễu Nhi, trong lúc nhất thời có chút nhìn ngây dại, như là tuyệt mỹ bức tranh. Nội tâm của nàng lại có loại hy vọng, hy vọng hai người thân cùng một chỗ. Đáng tiếc là, hai người ôm nhau nhìn chăm chú một lát, Lương Tình gương mặt càng thêm đỏ ửng. Dù sao Liễu Nhi ngay tại một bên, nàng vẫn còn có chút ngượng ngùng. "Bệ hạ, ta cảm thấy lập Liễu Nhi tỷ tỷ làm hậu thích hợp nhất." Lương Tình nghiêm túc nói. Một bên Liễu Nhi liên tục khoát tay, "Không không không, vẫn là lập Tình Nhi làm hậu phù hợp." "Không." Lương Tình lắc đầu, nhìn về phía Liễu Nhi, chăm chú nói ra, "Ta sát phạt qua thịnh, mặc kệ là bách tính, vẫn là quan viên, cũng sẽ không hy vọng ta trở thành hoàng hậu, mà lại làm hậu người, muốn mưu nghi thiên hạ, há có thể như ta chiến trận trùng sát. Ta nghe nói yêu tộc sẽ có dị biến, ta Lương Tình tuy không lớn bản sự, nhưng cũng nguyện vì nhân tộc ta tận một phần tâm lực, như thành hoàng hậu, có nhiều hạn chế, ta còn là không nguyện ý." Đang khi nói chuyện, Lương Tình lại nhìn về phía Diệp Tiêu, "Bệ hạ, trong hậu cung chỉ có Liễu Nhi, nhất là có thể giúp bệ hạ quản lý các hạng sự vụ, cũng chỉ có Liễu Nhi tỷ tỷ, đối với chúng ta đều là thật tâm thật ý tốt, có thể để cho đám người chịu phục. Mà lại tựa như cùng bệ hạ lời nói, bệ hạ là hoàng đế, há có thể bị ủy khuất? Chân chính trung thần, ai lại sẽ chỉ nhìn chằm chằm bệ hạ lập ai là sau? Chỉ có những cái kia hủ nho mới có thể lấy các loại quy củ hạn chế bệ hạ." "Hủ nho?" Diệp Tiêu khỏe miệng có chút giơ lên, bọn hắn cũng không cổ hủ, rất xem thêm giống như cổ hủ hành vi, bên trong chỉ là lợi ích tranh đấu thôi. Ý vị thâm trường nói một câu, Diệp Tiêu cũng không tại cái này hỏi quá nhiều xoắn xuýt, mà là kéo Liêu Nhi tay nhỏ. Một thân cung nữ phục sức, so sánh trước mắt xinh đẹp Lương Tình, nàng phản phất liền cùng cô bé lọ lem đồng dạng. Chỉ là Diệp Tiêu biết, nàng chưa hề đều không bình thường. Mặc kệ là người tư chất, vẫn là tâm cơ thủ đoạn, cùng đối đãi thân thiện người thành ý cái cô nương này, đều có. "Ngươi nhất định có thể ngồi xuống vị trí kia." Diệp Tiêu vô cùng kiên định. Nhưng vào lúc này, Nam Cung Uyển Uyển thanh âm từ bên ngoài truyền đến. "Tiêu ca ca, Tiểu Tinh Nhi trở về rồi sao? Ta đồ ăn đều làm xong." Nàng lanh lợi chạy vào. Mới vừa vào đến, nàng liền há to miệng. "Hoa, Tiểu Tinh Nhi, ngươi ra ngoài đánh trận đánh lâu như vậy, làm sao vẫn là trắng như vậy? Ngươi hôm nay thật xinh đẹp a." Nam Cung Uyển Uyển bay nhào hướng về phía Lương Tình, trực tiếp ôm lấy Lương Tình, gương mặt liều mạng trên người Lương Tình lệ mề. "Tiểu Tinh Nhi, ngươi thơm quá a." Nàng cái bộ dáng này, một chút liền để bầu không khí sinh động hẳn lên. Theo Diệp Tiêu ra lệnh một tiếng, rất nhanh liền có cung nữ tướng Nam Cung Uyển Uyển làm tốt thức ăn bưng lên bàn. Mà tới ăn cơm người, còn có Triệu Mộng Yên cùng Hiên Viên Ngọc Quỳnh. Có thể nói, trừ bỏ bị phái đi Diêu Thanh Thanh, Diệp Tiêu mấy cái tần phi đều ở nơi này. So sánh lên người bình thường tới nói, Diệp Tiêu nữ nhân rất nhiều. Nhưng làm hoàng đế, chỉ có mấy cái này nữ nhân, Diệp Tiêu đã coi như là cực kỳ khắc chế. Đám người tất cả đều ngồi xuống, bắt đầu cho lương tình bày tiệc mời khách. Đám người cười cười nói nói, rất là vui vẻ. Ăn vào một nửa, Diệp Tiêu đột nhiên nâng chén, ánh mắt đột cố, nói khẽ, Tam Quốc hội minh về sau, ta liền dự định lớn phong bách quan, đồng thời tướng Liễu Nhi đặt vào hậu cung, phong làm hoàng hậu. Hôm nay ăn cơm, nguyên bản Diệp Tiêu cũng không muốn xét chuyện này, dù sao cũng là cho lương tình đón tiếp, thế nhưng là lương tình mới đều đã đồng ý, Diệp Tiêu cũng dự định tướng phong thanh trước thả ra, nhìn mọi người một cái phản ứng. Cái này hậu cung đám người, càng là không cần thiết che giấu. Chương 1069, tuyên bố tin tức chương 1069, tuyên bố tin tức đại điện bên trong, Diệp Tiêu thoại âm rơi xuống. Trên bàn nguyên bản cười đùa một đám nữ tử tất cả đều sững sờ. Dù sao hoàng hậu vị trí là cái này trong hậu cung nhất trí cao vô thượng. Tin tức này vừa ra, mấy nữ tử lập tức mỗi người có tâm tư riêng. Đầu tiên chính là Lương Tỉnh, nàng đối vị trí này là không quan trọng. Lúc đầu cũng chưa từng muốn đi tranh, mà lại trước đó cũng đã biết chuyện này, cho nên cái này trong lòng ngược lại là vẫn còn tương đối bình tĩnh. Sau đó chính là Nam Cung Uyển Uyển. Đối Nam Cung Uyển Uyển tới nói, hoàng hậu vị trí kỳ thật nàng cũng biết, đại khái suất không thuộc về nàng. Chỉ là cái này trong lòng, một số thời khắc vẫn còn có chút len lén khát vọng. Nàng không phải khát vọng về thế, mà là khát vọng Diệp Tiêu lại sủng, vạn nhất Diệp Tiêu muốn cho nàng đâu. Thật giống như tiểu nữ hài huyết tượng. Mà Hiên Viên Ngọc Quỳnh thì là chưa hề đều chưa từng cân nhắc qua vị trí kia. Nàng rất rõ ràng, kia là tuyệt đối không có khả năng thuộc về nàng. Chỉ có Triệu Mộng Yên, thần sắc hơi có ảm đạm. Nàng đối vị trí kia, nhưng thật ra là có khát vọng. Trên thế giới này, không phải tất cả mọi người vô dục vô cầu, cũng không phải tất cả mọi người có thể khám phá hết thảy. Tối thiểu nhất, Triệu Mộng Yên không phải. Nàng thích Diệp Tiêu, cũng nguyện ý vì Diệp Tiêu đi làm bất cứ chuyện gì. Cũng không đại biểu nàng đối những người khác cũng là dạng này. Nàng cố gắng làm việc, cố gắng biểu hiện mình, chính là muốn nhiều thu hoạch được Diệp Tiêu một chút sủng ái. Đối với hoàng hậu vị trí, nàng là có ý tưởng. Lúc này bỗng nhiên nghe nói Diệp Tiêu quyết định, lập tức có chút khống chế không nổi, biểu hiện trên mặt thảm đạm. Nhưng nàng đồng dạng không có lên tiếng phản đối, bởi vì nàng biết, chuyện này phản đối cũng không dùng. Từ đầu tới đuôi, chuyện này có thể quyết định người, cũng chỉ có Diệp Tiêu. Làm sự kiện nhân vật chính, Liễu Nhi tại trải qua ban sơ kinh ngạc về sau, nhưng lại chưa tái xuất nói chối từ. Có lẽ cùng Diệp Tiêu trong âm thầm, nàng sẽ biểu đạt ý kiến của mình. Thế nhưng là đương Diệp Tiêu lúc này ở trước mặt mọi người tuyên bố, kia vô luận như thế nào, nàng sẽ không đi làm trái Diệp Tiêu, mà là muốn đón lấy cái này chẳng tử. Hít sâu một hơi, Liễu Nhi ưỡn ngực, bưng chén rượu lên. Trên mặt mang lên nụ cười nhàn nhạt, lại không nửa điểm nhát gan. Chư vị tỉ muội, chúng ta phải bệ hạ sủng ái, đều là người một nhà. Cái này hoàng hậu vị trí, chính là một cái hư dây cùng, bất kể là ai đến ngồi, đối giữa chúng ta cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Tương lai chúng ta có chuyện gì, cũng đều vẫn là thương lượng đi, mọi người vẫn là chớ có để ở trong lòng. Nàng nói bình thản, nhưng là một trái tim đã bịch bịch chực nhảy. Đây cũng là nàng lần thứ nhất chân chính chính tướng đặt ở chủ vị. Mặc dù hậu cung sự vụ vẫn luôn là nàng phụ trách quản lý xử trí, nhưng là tại những nữ nhân này trước mặt, nàng chưa bao giờ có như vậy tư thế. Liễu Nhi thoại âm rơi xuống, Lương Tỉnh cái thứ nhất bưng chén rượu lên. Liễu Nhi tỷ tỷ là người dịu dàng, làm việc công chính, lại làm bạn bệ hạ nhiều năm, thời gian dài như vậy, cái này hậu cung sự tình cũng đều là nàng tới quản lý, nàng nếu vì về sau nhất định có thể để hậu cung thanh chính bình thản, mọi việc giai nghi. Lương Tình hiển nhiên là biểu lộ nàng đối Liễu Nhi ủng hộ. Nam Cung Uyển Uyển lúc này cũng điều chỉnh xong, vương chén rượu lên cười nói, Liễu Nhi tỷ tỷ, vậy ta cung nội nguyện cung tiêu xài, cần phải nhiều chút. Tốt. Liễu Nhi một lời đáp ứng. Hiên Viên Ngọc Quỳnh đồng dạng nâng chén, thản nhiên nói, chúc mừng Liễu Nhi tỷ tỷ. Nàng vốn là không có gì cơ hội, mà lại đối Liễu Nhi cũng ấn tượng không kém, tự nhiên không có đạo lý phản bác. Mắt thấy như thế, nội tâm cho dù muốn kháng cự, Triệu Mộng Yên nhưng cũng không còn cách nào khác. Vương chén rượu lên, miễn cưỡng cười một tiếng, chúc mừng Liễu Nhi tỷ tỷ. Giọng nói của nàng vẫn là không thể tránh khỏi xuất hiện một tia biến hóa, đám người cũng đều đã nhận ra, chỉ là ai cũng không có nhiều lời, cùng nhau nâng chén uống vào rượu trong chén. Trong điện bầu không khí lại trở nên có chút vi diệu. Tiến hội tán đi, đám người rời đi, chỉ có Liễu Nhi lưu lại. Vậy hạ một hồi vẫn là phải đi Tình Nhi tẩm cung mới là. Liễu Nhi ấm giọng nhắc nhở. Lúc này nàng càng là cẩn thận, sợ Diệp Tiêu tối nay muốn đem nàng lưu lại. Nếu là như vậy, vừa mới trở về Lương Tình trong lòng tất nhiên sẽ có ý tưởng. Diệp Tiêu cười khẽ, ta biết tối nay tất nhiên sẽ đi nàng tẩm cung, chỉ là ta sợ trong lòng ngươi vẫn là không có lực lượng. Liễu Nhi nhìn xem Diệp Tiêu, hoặc bắt liếc mắt. Bệ hạ nói cho một đám tỷ muội thời điểm, nhưng từng nghĩ tới ta có thể hay không không có lực lượng. Vậy ngươi biết sao? Diệp Tiêu nghiền ngẫm cười nói, sẽ không. Lúc này Liễu Nhi vô cùng kiên định, bệ hạ cho ta chỗ dựa, ta có cái gì không có lực lượng? Ngài chính là ta lực lượng. Liễu Nhi thẳng sống lưng, chân thành nói, đã bệ hạ quyết định muốn ta đi ngồi vị trí kia, vậy ta liền sẽ toàn lực làm tốt. Ha 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 ha. Diệp Tiêu tướng Liễu Nhi ôm vào lòng. Những người còn lại còn tốt, Mộng Yên bên kia, ngươi phải nhiều hơn chút tâm tư, ta không thật nhiều nói, vẫn là đến giao cho chính ngươi. Diệp Tiêu cũng không đốc. Hắn vô cùng rõ ràng, Triệu Mộng Yên chỉ sợ là trong những người này, đối Liễu Nhi nhất không phục. dù sao hai người trước đó tranh thủ tình cảm cũng không phải lần một lần hai, đối chọi gay gắt chưa hề cũng không từng ít qua. Nhưng là có một số việc chính là như vậy, cũng nên có cái quyết đoán. Cũng chính là như thế, Diệp Tiêu mới quyết định tướng hoàng hậu chi vị định ra, nếu không hai người thật có lòng nghĩ, các loại tranh thủ tình cảm thủ đoạn tất cả đều dùng tới, nói không chừng mâu thuẫn cùng xung đột ngược lại càng lúc càng lớn. Thật giống như mấy người bọn hắn hoàng tử đoạt đích, nếu là sớm lập xuống thái tử, đồng thời Diệp Chân kiên định bồi dưỡng trong đó bất kỳ người nào, chỉ cần người kia không phạm sai lầm, không làm chuyện ngu xuẩn, những người còn lại cũng sẽ không có cái gì cơ hội uy hiếp được thái tử vị trí, cũng sẽ không có cuối cùng thảm liệt như vậy kết quả. Bệ hạ yên tâm, ta sẽ tận lực trấn an nàng. Liêu Nhi mỉm cười, đồng ý. Đợi đến Liêu Nhi rời đi, Diệp Tiêu nhưng lại chưa trực tiếp đi Lương Tỉnh tầm cung, mà là vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, nhắm mắt chờ đợi. Rất nhanh, Doanh Triệu một bộ đồ đen đi đến, tham kiến bệ hạ. Miễn lễ đi. Diệp Tiêu mở mắt, mặt mũi tràn đầy bình tĩnh. Chỉ là Doanh Triệu, nhưng như cũ không dám có bất kỳ chủ quan, vẫn như cũ con cong thân thể. Tạ bệ hạ, không biết bệ hạ gọi thần đến đây có gì phân phó. Đối Doanh Triệu tới nói, mỗi lần gặp mặt Diệp Tiêu đều có thể cảm nhận được áp lực lớn. Cái này thậm chí không phải Diệp Tiêu cố ý hành động, mà là hắn cho tới nay thủ đoạn thành tựu, tự nhiên mà vậy mang cho Doanh Triệu tâm lý uy hiếp. Võ đạo thiên tư, chiến trận thành tựu, dùng người thủ đoạn, đủ loại những này, tự nhiên mà vậy đúc thành Diệp Tiêu tại thần tử trong lòng địa vị. Chân muốn lập Liễu Nhi làm hậu, tướng tin tức này thả ra. Diệp Tiêu rất bình tĩnh, nhưng là Doanh Triệu lại thân thể lắc một cái, làm trong tay hoàng đế chi đao, hắn từ đầu đến cuối rời rạc tại quy tắc bên ngoài, có một số việc ngược lại nhìn càng rõ ràng hơn. Thần tuân chỉ. Tốt, đi xuống đi. Diệp Tiêu phất phất tay, không có giải thích. Hắn cũng không cần giải thích. Doanh Triệu cũng không dám hỏi thăm. Chậm rãi rời khỏi đại điện, Doanh Triệu chỉ cảm thấy phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Thẳng đến thối lui đến đại điện bên ngoài hơn 10 mét, hắn mới ngẩng đầu, xóa đi mồ hôi. Doanh Triệu thật sâu nhìn một cái Diệp Tiêu tầm cung. Những quan viên này quyền quý a, tốt nhất trung thực một chút. Chương 1070, đau nhức sát ta cũng chương 1070, đau nhức sát ta cũng hoàng quyền cùng thần quyền. Nhưng thật ra là một loại rất phức tạp trạng thái. Hoàng quyền trên lý luận chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng là có một vấn đề, chính là lòng người khó dò. Đứng tại hoàng đế góc độ mà nói, dù người nên biết người, thế nhưng lại như thế nào biết người, đây là một vấn đề. Từ xưa đến nay, hoàng đế khảo thí thần tử thái độ chính là rất trọng yếu một loại thủ đoạn. Thì như Tào Tháo phải vào vị trước đó thiết đồng tức đại yến hội, trên bản chất chính là một loại khảo thí, đến biết thuộc hạ ý nghĩ thái độ. Đối Diệp Tiêu mà nói, lúc này cũng là như thế. Nói thật lên, nếu như Diệp Tiêu thật lấy vô cùng cường ngạnh tư thái trực tiếp tuyên bố chuyện này, vậy căn bản không có vấn đề gì. Lấy Diệp Tiêu hiện tại đối triều đình lực không chế, hắn có thể nhẹ nhõm chấn áp hết thảy. Nhưng là Diệp Tiêu đâu, nhưng không có làm như thế. Chính là hắn muốn quan sát một chút dưới đáy quan viên các loại phản ứng. Bên trong tể tướng phủ, Tô Minh Hiên trước mặt một người trung niên nam nhân khẽ vuốt râu dài. Tô tướng a, nhưng từng nghe nói cái này Bắc bên trong xương thành gần đây nghe đồn. Đối mặt vấn đề này, Tô Minh Hiên ánh mắt chớp động, tin đồn gì? Nghe nói bệ hạ nói muốn tại Tam Quốc hội minh về sau lập cái kia nhỏ cùng nữ Liêu Nhi làm hậu. Việc này Tô tướng có biết? Trương Bình Hầu Tuần Vĩnh Hòa mở miệng nói ra. Làm trong triều hân quý, hắn chức quan kỳ thật cũng không tính cao, nhưng là trước kia tổ tiên vì đại càn lập xuống qua công lao hắn mã tập đến tước vị, đại càn tước vị hay là vô cùng tôn đình, cho dù là Tô Minh Hiên đối mặt loại này công vân tử đệ cũng không có khả năng quá lãnh đạo, mà lại tuần này Vĩnh Hòa cùng hắn còn từng có cũ. Tô Minh Hiên nghe vậy cười nói, Chu Minh à, vậy hạ lập ai là về sau kia là hậu cung sự tình, chính là muốn lập kia Liễu Nhi cô nương làm hậu cũng không tính là gì đại sự đi, dù sao nha đầu này bồi tiếp bệ hạ nhiều năm, nhất được sủng ái, lẽ nào lại như vậy? Tuần Vĩnh Hòa giận dữ nói, nói há lại nói như thế, hoàng hậu đó là cái gì vị trí? Kia là quốc mẫu a, há có thể bị một cái hạ nhân nha hoàn có được, tránh không được cho cười. Tô Minh Hiên lông mày khẽ nhúc nhích, nhưng lại chưa phụ họa, chỉ là im lặng. Gặp hắn không nói lời nào, Tuần Vĩnh Hòa tiếp tục nói ra, Tô tướng, bệ hạ đăng cơ ấn lý tới nói, liền nên tuyển tú nữ vào cung, đúng hay không? Chúng ta các nhà hân quý nữ tử đều có thể nhập chọn lựa liệt kê, về phần cái này hoàng hậu vị trí, bệ hạ hoàn toàn có thể đợi đến tú nữ vào cung, tuyển cái thân phận không sai biệt lắm mà, há có thể để một cung nữ trở thành hoàng hậu? Đây không phải muốn thành tiên cổ đàm tiếu. Tô Minh Hiên vẫn là không nói lời nào, chỉ là bưng lên ly trà trước mặt, nhàn nhạt nhấp một miếng. Tô tướng, ngài là quốc chi của trụ, cũng không thể nhìn bệ hạ xử lý chuyện hồ đồ a. Ha ha. Tô Minh Hiên mỉm cười, thế nào, Chu Minh muốn đem nữ nhi đưa vào cung trong? Ta lại là nghe nói, Tô Minh nữ nhi cực kỳ mỹ mạo, có thật nhiều người yêu thích, cầu hôn người vô số kể. Nói gì vậy? Tuyển tú nữ vốn là đại càn quy củ, tú nữ kỳ thật chính là hoàng quyền cùng thần quyền giao hòa một loại thể hiện. Cách mỗi 5 năm, hoàng đế liền có thể tuyển tú nữ vào cung. Dựa theo đại càn lễ pháp, đăng cơ năm thứ nhất, hoàng đế liền muốn tuyển tú nữ. Sau đó mỗi qua 5 năm, đều có thể tuyển tú nữ một lần. Những này tú nữ phần lớn là quyền quý đại thần trong nhà thân quyến. Một khi được tuyển chọn, liền có thể trở thành đại thần cùng hoàng đế một loại khác quan hệ khóa lại. Rất nhiều nữ tử, càng là vì vậy mà quý. Dù sao người loại vật này, đều là có cảm tình. Một khi đạt được hoàng đế sủng ái, khó tránh khỏi có thể làm chút thuận tiện sự tình. Kỳ thật Diệp Tiêu cũng là như thế. Nếu Liêu Nhi có chút thân quyến, thật mở miệng cầu Diệp Tiêu, chẳng lẽ hắn có thể nói không quan tâm? Lại hoặc là nói Nam Cung Uyển Uyển có cái đệ đệ, muốn cái tiền đồ. Diệp Tiêu có thể không bồi dưỡng? Cái này hiển nhiên đều là không thể nào. Nam Cung Nguyên công lao, Nam Cung Nguyện luyện nhu thuận, đây đều là không thể không nhìn. Cũng chính là như thế, kỳ thật rất nhiều hân quý đại thần đều nhìn chằm chằm kia hoàng hậu chi vị đâu. Huống chi, một khi trở thành hoàng hậu, dòng dõi vô cùng có khả năng trở thành tương lai hoàng đế. Mặc dù đoàn người đều biết, Diệp Tiêu thọ nguyên chỉ sợ là đại càn lịch đại hoàng đế bên trong dài nhất, nhưng chính là thành thái tử, đó cũng là thật to khác biệt ta, cho nên khi nghe được Diệp Tiêu muốn lập Liễu Nhi làm hậu tin tức, Tuần Vĩnh Hòa ngồi không yên. Hắn chức quan không cao, nhưng là thân phận thanh quý, một lòng muốn trèo lên trên, nhưng lại không có thủ đoạn. Mà hắn đối với mình nhà nữ nhi lại là vô cùng có tự tin. Tăng thêm Diệp Tiêu người lại tuổi trẻ, cái này nếu có thể đem nữ nhi của mình đưa vào cung, trở thành hoàng hậu, hắn thân phận này lập tức liền sẽ nước lên thì thuyền lên. Tuần Vĩnh Hòa nhìn xem Tô Minh Hiền, vô cùng chân thành nói, Tô tướng, ngươi nhưng tuyệt đối không thể nhìn xem bệ hạ làm kia chuyện hồ đồ a. Ngày mai vào chiều, ta là nhất định phải mở miệng đi nói tuyển tú nữ sự tình, đến lúc đó ngài cũng phải thay ta nói vài lời. Vấn đề này đến tuân theo lễ chế đến a. Tô Minh Hiên vẻ mặt tươi cười, đứng người lên. Vừa muốn mở miệng, đột nhiên đỡ lấy cái chán. Đau nhức sát ta vậy. Hắn hét lớn một tiếng, thân hình lắc lư, mắt thấy chính là đứng thẳng không ở, đặt mông ngồi liệt tại trên ghế. Sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, đúng là hôn mê bất tỉnh. Cảnh tượng như vậy, lập tức để Tuần Vĩnh Hòa quá sợ hãi. Người tới đây mau. Tô tướng té xỉu. Tô Minh Hiên ra phòng, hắn ngồi dựa vào trên giường. Tô phu nhân đi đến. Hắn dương mắt hỏi, đi, đi. Tô phu nhân một mặt oán trách, lao ra ngài cũng vậy, không muốn hỗ trợ, liền nói thẳng chính là, làm gì làm một màn như thế. Người ta lại không phải người ngu, quay đầu nhất định có thể nghĩ rõ ràng. Tô Minh Hiên lắc đầu cười khổ, ngươi cho rằng ta là chỉ diễn cho hắn nhìn. Không phải đâu. Ta là muốn diễn cho bách quan nhìn. Từ hôm nay trở đi, ta liền cáo ốm. Đóng cửa từ chối tiếp khách. Bất luận kẻ nào cũng không thấy. Về phần dạng này, Tô phu nhân hơi kinh ngạc. Tô Minh Hiên lắc lắc đầu nói, ngươi là nhìn không ra trong này môn đạo a. Vậy hạ hoàng hậu chi vị, không biết nhiều ít người nhìn chằm chằm suy nghĩ đâu, mà đột nhiên truyền ra cái này Liễu Nhi muốn bị lập làm hoàng hậu tin tức, cả triều quan viên, không biết nhiều ít người đều muốn phản đối. Chuyện này nhìn như là hoàng hậu sắc phong, nhưng trên thực tế liên quan đến lễ chế lễ pháp, cũng liên quan đến hoàng quyền cùng thần quyền chi tranh. Đây mới là trọng yếu nhất. Tô Minh Hiên biểu lộ ngưng trọng nói, ta làm thần tử ấn lý tới nói, chuyện này ta kỳ thật hẳn là mở miệng khuyên can. Nhưng ta nếu là mở miệng, vậy hạ tất nhiên trong lòng không thích, nhưng ta không lên tiếng khuyên can, tới tìm ta thuyết phục người, sợ là vô số kể, cùng đến lúc đó từng cái đắc tội, không bằng hiện tại liền cáo ốm nghỉ ngơi, tránh đi việc này. Có nghiêm túc như vậy? Tô phu nhân không hiểu. Tô Minh Hiên thở dài một tiếng nói, ngươi cho rằng lễ chế lễ pháp vì sao có vô số quan viên kiên trì? Bởi vì chỉ có để đế vương kiên trì những quy củ này, đại thần mới có hạn chế đế vương thủ đoạn, mới có thể tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, cầm tới đầy đủ quyền lên tiếng, mới có thể tại quy tắc bên trong, cùng bệ hạ địa vị ngang nhau. Như bệ hạ là cái hoa mắt ù tai dung yếu người, ta cũng sẽ phản đối việc này. Nói lên Diệp Tiêu, trong mắt Tô Minh Hiên nổi lên quan mang. Nhưng bệ hạ là chân long, là thiên long, là ta đại càn từ xưa đến nay chưa hề có chi hùng chủ, loại người này bọn hắn còn muốn lấy đi hạn chế, cuối cùng chỉ có thể bị phản vệ thân. Chương 1071, công và tư thiên hạ. Chương 1071, công và tư thiên hạ. Tô phụ bên trong, Tô Minh Hiên nhìn xem Tô phu nhân, thở dài một tiếng nói, từ xưa đến nay văn thần trong miệng đồ long thuật, nhưng thật ra là đại biểu một loại tư tưởng. Hoàng quyền trên bản chất là độc chiếm thiên hạ tư duy, mà càng nhiều thần tử, nhưng thật ra là muốn thông qua đối hoàng quyền hạn chế, để đại càn giang sơn từ độc chiếm thiên hạ chuyển hướng thiên hạ vì công, để quyền lực không chỉ cực hạn tại hoàng tộc, mà hướng càng nhiều cấp độ lan tràn. Đây chính là hoàng quyền cùng thần quyền tranh đấu căn bản. Loại tranh đấu này, nhiều khi không thấy hình, lại từ các nơi triển khai. Tô Minh Hiên trầm giọng nói, mà thần tử hạn chế hoàng đế thủ đoạn, thường thường chính là lễ chế, giáo nghĩa, thánh nhân chi ngôn, những vật này. Cho nên rất nhiều việc nhỏ, nhìn như dâu dịa, thế nhưng là chỉ cần là không hợp lễ pháp, thần tử liền muốn phản đối, liền sẽ phản đối. Huống chi, bệ hạ muốn để cái kia Liễu Nhi làm hậu, bản thân lại để cho rất nhiều thần tại tướng nhà mình nữ tử đưa vào hoàng cung đăng đỉnh sau vì ý nghĩ tiêu tan. Cho nên a, chuyện này một khi đưa ra, phản đối người chú định sẽ không thiếu. Tô phu nhân cao mày nói, lão gia kia chỉ là sợ bệ hạ tức giận, bởi vậy liền không góp lời. Cái này không phù hợp lão gia ngài tính cách. Tô Minh Hiên thở dài một tiếng nói, vạn sự đều có tính hai mặt, độc chiếm thiên hạ cũng tốt, công thiên hạ cũng được, ai ưu ai kém, há có định số. Nhìn chung lịch sử, công thiên hạ, hoàng quyền suy sụp, thần tử quyền nói chuyện quá thịnh, thần tử ở giữa vì quyền thế, minh tranh ám đấu, ngược lại sẽ càng thêm kịch liệt, mà hoàng quyền cường thịnh, ngược lại là phần lớn là đế quốc cường thịnh thời điểm. Người đọc sách a, thường thường sẽ cho một kiện vết bẩn không chịu nổi sự tình, quan cái trước phi thường dễ nghe cùng đường hoàng lý do. Thật giống như rõ ràng là bọn hắn nghĩ nắm giữ càng nhiều càng lớn quyền nói chuyện, lại nói cái gì thiên hạ vì công, không thể vì một nhà chi quốc. Nghe vào tự nhiên giống như là có chuyện như vậy, nhưng trên thực tế, đem những này danh mục bóc ra, một người đặc quyền, cùng một đám người đặc quyền, cái nào tốt hơn? Tô Minh Hiên thở dài nói, đế vương hoa mắt ù tai vô năng thời điểm, có lẽ nói thần quyền có thể càng tăng lên một chút, có thể đổi cái góc độ nghĩ, thiên hạ thần tử hàng ngàn hàng vạn, nếu như đế vương không đủ khôn khéo cường hãn, hoa mắt ù tai vô năng đế vương lại có thể từ những người này thần tử trong đó lựa chọn sử dụng chính xác ý kiến, dùng tốt chính xác người sao? Cuối cùng chỉ sợ vẫn như cũng là gian thần đương đạo, danh quyền thế. Trên bản chất, một vị hoàng đế tốt mới là quốc gia quan trọng nhất. Cho nên ta cũng không hy vọng nhìn thấy bệ hạ bị đủ loại thủ đoạn trói buộc. Ta làm tể tướng, ta không mở miệng, bệ hạ áp lực liền sẽ nhỏ rất nhiều. Tô phu nhân liếc mắt, hơi có trêu chọc, ha ha, giống như ngươi mở miệng bệ hạ liền sẽ nghe đồng dạng. Tô Minh Hiên cũng không tức giận, chỉ là cười một tiếng, bệ hạ chưa chắc sẽ nghe, nhưng là bệ hạ vẫn sẽ có chỗ khảo lượng. Mà lại coi như bệ hạ không cân nhắc, những người còn lại cũng sẽ cân nhắc. Ta một khi mở miệng, sự tình tất nhiên sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Đến lúc đó nói không chừng sẽ lên bao lớn sóng gió. Tô Minh Hiên khẽ bước dâu dài, tự tin nói, dù sao ta còn là bách quan đứng đầu. Ta cao ốm, mặc kệ bọn hắn tin hay không, nhưng là từ trình độ nào đó tới nói, đây chính là thái độ của ta. Dứt lời, Tô Minh Hiên thở dài một tiếng, mà lại nói thật lên, lập cái cung nữ vì hoàng hậu, hoàn toàn chính xác có chút không ra gì. Chính là thật phản đối, cũng không tính là gì sai lầm, ta cũng không sợ bệ hạ trách tội, chỉ cần thủ đoạn không quá kích, bệ hạ cũng sẽ không chuyện như vậy trách tội bất luận kẻ nào. Cũng chính là như thế, bọn gia hỏa này mới dám công nhiên mở miệng. Ồ, lão gia kia còn có thâm ý. Tô Minh Hiên đưa tay ngăn lại Tô phu nhân, bệ hạ cùng kia cung nữ làm bạn nhiều năm, tình cảm thâm hậu, kỳ thật đứng tại góc độ của ta, ta cảm thấy hoàng hậu chi vị, bệ hạ hoàn toàn có thể dùng đến đối một vị nào đó nhân vật trọng yếu tiến hành lung lạc, mà bệ hạ sở dĩ đem nó lập làm hoàng hậu, chỉ sợ một mặt là muốn nhìn một chút quần thần thái độ, một mặt khác cũng là trọng yếu nhất một phương diện, chính là căn cứ vào tình cảm. Như thế tình cảm không phải là không một loại chuyện tốt, dù sao cũng so kia lạnh lùng người vô tình tới càng tốt hơn một chút. Tin tức tại người hữu tâm giải dưới rất nhanh truyền khắp toàn bộ Bắc Xương thành quyền quý vòng tầng. Lương phủ bên trong, Lương Tỉnh mẫu thân Ngô thị trước mặt ngồi mấy cái quần áo hoa lệ phu nhân. Ngô tỷ tỷ, nghe nói bệ hạ muốn lập kia nhỏ cùng nữ Liêu Nhi làm hậu, cái này không thể được a. Chúng ta tình nhi, đây chính là tiên đế tứ hôn, mà lại khỏi cần phải nói, nhà các ngươi Lương hầu ra chiến trận chém giết, hiện tại còn chưa trở về, tình nhi trước đó cũng là vì đại cản không màng sống chết, làm sao hôm nay cái này hoàng hậu chi vị có thể rơi xuống trong tay người khác? Chính là a, đây cũng quá mức. Kia nhỏ cung nữ là cái gì thân phận? Sao có thể cưới tại tình nhi trên đầu làm mưa làm gió? Cái này không thể được a. Nô tỷ tỷ, cái này hầu gia không ở nhà, ngươi cũng không thể đảm nhiệm chúng ta tình nhi thụ loại này bị quất ta. Ngại nhưng phải đi tìm bệ hạ nói một chút. Chúng ta tướng môn vì nước chém giết, chẳng lẽ còn so ra kém một cái cung nữ? Trong phòng các nữ tử lao nhau. Nói Ngô thị cũng có chút nén giận. Nói thật lên, lúc ấy hạ chỉ thời điểm, Diệp Chân liền từng nói, Lương Tình cũng không phải là Diệp Tiêu chính thê, chỉ là chuyện này ít có đối ngoại tuyên dương. Nô thị không đốc, nàng cũng biết, Diệp Chân ngay lúc đó ý tứ chính là Lương Tình không thể là hoàng hậu. Lúc đầu dạng này cũng không có gì, thế nhưng là đột nhiên nghe nói Diệp Tiêu thế mà muốn lập cái cung nữ làm hậu, cái này trong lòng cũng bắt đầu có chút cảm giác khó chịu. Tựa như những người này lời nói, Lương Tình dù sao cũng là tướng môn hân quý xuất thân, kia Liễu Nhi tính là cái gì? Mọi người luôn nói xuất thân không trọng yếu, nhưng trên thực tế, tại tuyệt đại đa số người trong mắt, xuất thân đều rất trọng yếu. Hào môn đại tộc xuất thân người, tự nhiên mà vậy sẽ có một loại thiên nhiên cảm giác ưu việt. Thậm chí nói, tại nhiều khi, rất nhiều tầng dưới chốt đại chúng trong lòng người, cũng sẽ tự nhiên mà vậy đem loại này xuất thân người đặt ở vị trí cao hơn bên trên. Đây là tự nhiên mà vậy tồn tại giai tầng khác biệt, mà lại Liễu Nhi xuất thân cũng không phải bí ẩn gì. Từ nhỏ là bị Diệp Tiêu nhặt về hoàng cung ăn mày. Loại này nữ hải, có thể nói cùng Lương Tình so sánh sao? Tối thiểu nhất tại Ngô thị trong lòng là so sánh công bằng. Ngay tại nàng vừa muốn mở miệng thời điểm, đột nhiên một thanh âm truyền đến. Các vị di di đều ở đây. Thanh âm thanh lãnh, đám người bỗng nhiên giật mình. Quay đầu đi xem, lại là Lương Tình chẳng biết lúc nào đã đứng tại cổng. Lúc này Lương Tình thân mang một thân màu xanh váy, ung dung hoa quý, chỉ là mặt mày ở giữa thanh lãnh nghiêm túc, ánh mắt càng là lạnh thấu xương, tuần sát trong phòng. Một đám nữ nhân tất cả đều cúi đầu. Chư vị không có việc gì, liền sớm đi trở về đi, ta cùng mẹ ta còn có lời nói. Lương Tình không có bất kỳ cái gì nhiều lời. Đám người cũng không biết nàng nghe không nghe thấy lời mới rồi, nhao nhao đứng dậy, không dám ngẩng đầu, cúi đầu từ bên cạnh hai bên nhao nhao rời đi. Nô thị nhìn ra Lương Tình tựa hồ có chút không vui, cao mày nói, Tình Nhi, ngươi là nghe thấy các nàng, đừng nóng giận, cũng đừng để vào trong lòng, nương ngày mai liền tiến cung, đi tìm bệ hạ, nói cái gì đều phải cho ngươi đòi cái công đạo. Nữ tử bản yếu, vì mẫu lại được, nàng cũng không nguyện ý nhìn thấy nữ nhi của mình thụ ủy khuất. Chương 1072, ta đánh chết ngươi cái này bất hiếu nữ. Chương 1072, ta đánh chết ngươi cái này bất hiếu nữ. Nô thị thoại âm rơi xuống, Lương Tình lại chỉ là lắc lắc đầu nói, không cần. Nô thị không cam lòng, nhưng kia cung nữ là cái gì? Mẹ. Lương Tình đánh gãy Ngô thị, nàng vô cùng chân thành nói, nương, cho dù là trong nhà, ta cũng hy vọng ngài không muốn đối bên cạnh bệ hạ người nói năng lô mãng, ta không thích. Nói như thế nào đây, nếu như biến thành người khác, Lương Tình khả năng một bàn tay liền đập tới đi, nhưng là Ngô thị dù sao cũng là mẫu thân của nàng, vô luận như thế nào cũng không có khả năng động thủ. Nàng không có bất kỳ cái gì chỗ chống biểu lộ thái độ của mình. Ngô thị trừng lớn hai mắt, giọng khe thế nói, thế nhưng là nha đầu kia đều muốn cưới đến trên đầu ngươi, Liêu Nhi sẽ không. Lương Tình nhìn về phía Ngô thị, chân thành nói, mới những người đó, ta đều đã nghe được. Ta biết ngài là trong lòng vì ta không cam lòng, nhưng là ta muốn nói cho ngài, cái này hoàng hậu chi vị, ta không muốn, cũng không thuộc về ta. Ta Lương Tình, giết tên khắp thiên hạ, trong tay nhân mạng đầu chỉ 10 bạn. Ngươi cho rằng những người kia là thật muốn ta thượng vị? Các nàng bất quá là muốn cầm ngài đương đao, xông pha chiến đấu, tới chống đỡ đụng bệ hạ. giống ta loại này tùy thời chiến trận trùng sát, lại không câu nệ tiểu tiết người, thừa bị về sau, ngược lại càng dễ đối phó. Lương Tình cũng không đốc, thậm chí nói, nhiều khi, nàng nhìn sự tình nhìn rất đấu. Chỉ nói là, nàng đại bộ phận tâm tư, không với những chuyện này. Cũng lời đi cùng người tranh đấu tính toán. Nô thị như mày, ý của ngươi là, các nàng còn có ý nghĩ khác. Người cho rằng đâu? Hôm nay triều đình, rất nhiều người đều tại mở miệng thúc giục bệ hạ tuyển tú nữ. Một khi bệ hạ đồng ý, tuyển tú nữ sự tình định ra, đến lúc đó nhất định sẽ có nhà các nàng bên trong nữ tử vào cung. Ngươi nói là từ nhỏ lớn ở thâm cung, cùng bệ hạ tình cảm sâu nhất, nhất đến bệ hạ tín nhiệm Liễu Nhi dễ đối phó, vẫn là ta cái này chỉ biết trùng sát, một lòng bên ngoài trình chiến nữ tướng quân dễ đối phó. Nhưng ta nghe nói bệ hạ không phải cự tuyệt tuyển tú nữ. Vấn đề là, bệ hạ cự tuyệt, bọn hắn có thể một bước sách. Dù sao hiện tại bệ hạ còn có một cái vấn đề lớn nhất. Lương Tình nói xong, nô thị lập tức ngầm hiểu. Bệ hạ không có dòng dõi. Lương Tình vô cùng chân thành nói, đúng là như thế, nếu như bệ hạ có dòng dõi hậu đại, tự nhiên có thể ngăn chặn miệng của những người này, thế nhưng là bệ hạ từ đầu đến cuối không có dòng dõi, bọn hắn liền có thể quang minh chính đại không ngừng đi sách chuyện này. Bệ hạ cũng không có cách nào trách tội. Trên thực tế, cũng chính là như thế. Lúc này trong hậu cung, Diệp Tiêu ngay tại xoa mi tâm. Những đại thần này, cho dù biết chuyện này, nhưng cũng sẽ không trực tiếp đi nói Liễu Nhi không thể vì sao. Bởi vì dù sao Diệp Tiêu không có đem việc này đưa ra, bọn hắn cũng không thể vô duyên vô cớ, bởi vì một chút truyền ngôn liền đi trên triều đình đưa ra việc này. Bọn hắn kiện thứ nhất nói lên sự tình, chính là muốn tuyển tú nữ. Bọn gia hỏa này, để châm tuyển tú nữ vào cung. Châm nếu là thật sự làm như vậy, không biết nhiều thiếu nữ tử, muốn tụ khốn thâm cung, không được sủng ái chim a. Diệp Tiêu ôm Liễu Nhi, nhẹ nói. Mà lại cô gái tầm thường, cũng không vào Diệp Tiêu chi nhãn. Ai bảo bệ hạ không có dòng dõi, rơi xuống người khác ngược cớ. Liễu Nhi che miệng cười khẽ. Nhắc lên việc này, Diệp Tiêu cũng là mày nhăn lại. Việc này ta cũng nghĩ không thông đến cùng vì sao. Lời này là không sai. Diệp Tiêu nữ nhân bên cạnh, tuyệt đối không ít. Chính là du lịch giang hồ, Liễu Nhi cũng tốt, Triệu Mộng Yên cũng được, cũng là thường bạn bên người. Về sau lại có Lương Tình bọn người. Mà Diệp Tiêu cũng từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì tránh thai biện pháp, nhưng lại là từ đầu đến cuối không có dòng dõi. Hết lần này tới lần khác Diệp Tiêu thân thể, cường kiện trình độ, viễn siêu thường nhân. Mặc kệ là ngự y danh y liễu, đến xem xét Diệp Tiêu thân thể, đều là không hề có một chút vấn đề. Nhưng là Diệp Tiêu rất rõ ràng, vấn đề nhất định tại mình nơi này, nếu không sẽ không như thế nhiều nữ nhân, từ đầu đến cuối đều chưa từng có người mang thai. Đối với dòng dõi sự tình, Diệp Tiêu không nóng nảy, dù sao hắn làm thiên nhân đại tông sư, thọ nguyên lâu đời. Bồi dưỡng kế tục người, không phải cái gì nóng nảy sự tình. Nhưng là vấn đề, cũng xác thực tồn tại. Cũng bởi vậy, rơi xuống những người kia mở cớ. Diệp Tiêu đang khi nói chuyện, liền có cung nữ đi vào. Bệ hạ, Nam Cương gia thần đều đến. Bây giờ tại ngoài cung chờ. Để bọn hắn bảo. Diệp Tiêu ngồi thẳng người, Nam Cương những ngày thần tử, xem như Diệp tự thành viên tổ chức. Bất quá những người này, rất nhiều cũng đích thật là thân bất do kỷ, cho nên Diệp Tiêu cũng không tính truy cứu. Trong đó rất nhiều dũng manh thiện chiến hạng người, tại bây giờ sắp chống cự yêu tộc xâm lấn sự tình bên trên, còn hữu dụng chỗ. Liễu Nhi cũng từ trên thân Diệp Tiêu ngồi dậy. Lương phủ bên trong, Lương Tình nhìn xem nô thị, chăm chú nói ra, "Nương, ngươi không muốn thật cảm thấy các nàng có cái gì tốt tâm tư. Những cô gái kia đến, một mặt là cho ngài ngột ngạt, nhìn ngài cho cười, một phương diện chính là giật dây ngài đi tìm bệ hạ nhắc lên phong sau sự tình. Ngài không thể trúng mưu kế của các nàng ta khi đó, không gả ra được, các nàng phía sau lại là nói như thế nào?" Chớ để cho các nàng mê hoặc. Nô thị thở dài một tiếng. Nhưng ta vừa nghĩ tới kia ăn mày xuất thân nhỏ cùng nữ, có thể so sánh ngươi vị trí còn cao, ta cái này trong lòng liền đổ đắc hoàng. Lời này cũng là không giả. Lương Tình lắc đầu nói, Liễu Nhi mặc dù là ăn mày xuất thân, nhưng là vô luận là võ đạo thiên phú, vẫn là lối làm việc, kỳ thật đều so nữ nhi mạnh hơn, mà lại nàng tâm tư cẩn thận nhạy bén, càng thêm thích hợp hậu cùng tranh đấu quản chế, mà lại đối xử mọi người chân thành hiền lành, nếu không phải là nàng, nữ nhi cũng chưa chắc nguyện ý cam tâm tình nguyện nhường ra vị trí kia, nói không chừng cũng muốn tranh một chuyến. Cam tâm tình nguyện nhường ra vị trí kia. Nô thị sững sờ. Lương Tình cười nói, tự nhiên là à, nữ nhi vốn là chí không ở chỗ này, ta muốn kia phóng ngựa xa trường, chạm địch kiến công, mới là nữ nhi mong muốn. Nghe nàng nói như vậy, nô thị biểu lộ có chút mặt mẹo. Đột nhiên giơ tay liền đánh. Ta để ngươi phóng ngựa xa trường, ta để ngươi chạm địch kiến công. Ai nha? Ngươi làm gì? Nói rất hay tốt động thủ cái gì? Lương Tình tu vi hoàn toàn cao hơn nô thị, nhưng vẫn là không thể hoàn thủ. Dù sao đây chính là mẹ ruột ta. Nô thị đánh lấy, nước mắt liền rớt xuống. Ngươi nếu không phải phóng ngựa xa trường, nếu không phải như vậy tâm ngoan thủ lạn, làm sao đến mức lúc trước không gả ra được, ta bị bao nhiêu tin đồn. Nàng ủy khuất vạn phần, bây giờ, cũng bởi vì ngươi muốn phóng ngựa xa trường, hoàng hậu chi vị cũng không được tranh. Mà lại cha con các người tung hoành xa trường, ngươi có biết hay không ta lo lắng nhiều. Nói thật, nàng nhưng thật ra là ủy khuất. Lương Thừa Ân cũng tốt, Lương Tình cũng được. Đi ra ngoài chinh chiến, lo lắng nhất người, không ai qua được nàng. Trong lòng lo lắng, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Đành phải nhẫn lại. Mà lại nữ nhi này, hết lần này tới lần khác là cái sát thần tính tình. Một lòng ra trận giết địch, nàng tiếp nhận không biết nhiều ít tin đồn. Bây giờ bị quất sông lên đầu, lại là khóc lên. Lương Tình trợn trắng mắt, ngài cái này thích khóc ma bệnh, liền không thể sửa đổi một chút, mỗi ngày cùng cái lao khóc bao, xấu hổ cũng không xấu hổ. Nô thị thích khóc, nàng từ nhỏ thấy cũng nhiều, cũng không lấy vì quái, mà lại nàng biết, vị này càng hống, kia là càng sẽ khóc lợi hại. Quả nhiên, Lương Tình lời vừa nói ra, mới còn lau nước mắt nô thị, lập tức giận từ tâm lên, phất tay lần nữa đối Lương Tỉnh cái mông liền đánh tới. Ngươi nói ai láo khóc bao? Ngươi nói ai láo? Ai nha? Ai nha? Nương ngươi làm gì? Đau quá! Ta đánh chết ngươi cái này bất hiếu nữ! Thật đau không? Lấy Lương Tỉnh tu vi, tự nhiên là không thương, nhưng là Lương Tỉnh đến làm cho Ngô Thị xả giận. Chương 1073, Lương Tỉnh phó tướng. Chương 1073, Lương Tỉnh phó tướng. Lương Tỉnh chịu tốt dừng lại đánh. Cuối cùng mẫu nữ hai người tâm bình khí hòa, tòa hạ trò chuyện lên rất nhiều chuyện. Trên thực tế, từ khi Lương Tỉnh vào cùng, liền ít có về nhà, mà lại nàng cũng không phải là loại kia sẽ thêm miệng miệng lưỡi người, sẽ rất ít nói ra cung trong sự tình. Lần này vì Ngô Thị an tâm, nàng cũng nói lên rất nhiều chuyện, bao quát Liêu Nhi, bao quát Nam Cung Uyển Uyển, bao quát rất nhiều rất nhiều. Cuối cùng Lương Tỉnh khẽ cười nói, nữ nhi kỳ thật nghe nói qua rất nhiều cùng trong nghe đồn, có minh tranh ám đấu, có âm mưu bị kế, kỳ thật tại gả cho bệ hạ trước đó, ta nội tâm cũng là có chút thất vọng. Nói đến đây, trên mặt nàng toát ra một tia thỏa mãn. Nhưng là bây giờ, nữ nhi cảm thấy bệ hạ trước mắt bên người những người này đều rất tốt. Liêu Nhi đâu, làm người hiền lành, đối xử mọi người chân thành, lại có thủ đoạn, bản thân nàng chính là thích hợp nhất vị trí kia. Những người còn lại, có lẽ trong lòng có chút mình tiểu tâm tư, nhưng cuối cùng đều không phải là loại kia sẽ dở trò xấu thủ đoạn người. Lẫn nhau ở chung, cũng cùng người nhà. Dạng này liền rất tốt, về phần hoàng hậu vị trí, ngài cũng không cần lo lắng nhiều, nữ nhi không muốn tranh. Trên thực tế, Lương Tình lần này hồi phủ, chính là trong Ngô thị phòng hờ. Sợ nàng biết được tin tức, hoặc là bị người hữu tâm kích động. Cũng là vừa bạn, vừa mới tiến ra môn, liền nghe được rất nhiều phu nhân tới chơi. Nô thị thở dài một tiếng nói, đã ngươi đã hạ quyết tâm, vậy chuyện này, ta liền mặc kệ. Bất quá về sau đối những cái kia gì, không muốn như vậy hùng, nhìn xem cho người ta dọa đến, đều không dám nói chuyện liền đi. Lương Tình bĩu môi, vậy liền coi là hùng. Nữ nhi không có lấy đao hù dọa các nàng cũng không tệ rồi. Ngươi nha đầu này, muốn ăn đòn đúng không? Mặc kệ Lương Tình xuất giá bao lâu, mặc kệ nàng thân phận gì, tại Ngô thị trước mặt, nàng vĩnh viễn là cái tiêm lịch ngậm tiểu nha đầu. Cha ngươi hắn như thế nào? Mọi chuyện đều tốt. Trong phòng, mẫu nữ hai người, tướng hết thể nói ra, cũng triệt để bỏ đi Ngô thị suy nghĩ. Mà lúc này, trong hoàng cung, Diệp Tiêu ánh mắt trầm tĩnh, nhìn trước mắt một đám thần tử, rất nhiều người, hắn đều biết, phần lớn đều là triều đình cựu thần. Văn thần võ tướng, riêng phần mình phân lập. Lúc này tất cả đều cúi đầu, dù là chính là bệnh liệt, cũng là ôm quyền không người, không dám có bất kỳ làm trái. Ánh mắt nhìn quanh đám người, Diệp Tiêu nói khẽ, quá khứ sự tình, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bất quá cảnh cáo nói ở phía trước, chư vị như thế nào an trí, triều đình tự có an bài, các người đi theo Diệp tự, quan phục nguyên trước, là không cần suy nghĩ, đều giáng cấp sử dụng. Trên thực tế, đối với những người này, mặc kệ năng lực như thế nào, cũng không thể cho rất cao vị trí. Cái này liên quan đến một người tâm ủng hộ hay phản đối vấn đề. Đơn giản tới nói, mặc kệ bọn hắn có phải hay không tự nguyện, tối thiểu nhất ở trong cuộc tranh đấu này, bọn hắn là đứng tại Diệp tự bên kia. Kết quả cuối cùng đâu, Diệp Tiêu bộ đội sở thuộc, liều mạng giết địch, cuối cùng chiến thắng. Mà bọn hắn bại, cuối cùng không có khả năng bởi vì một ít người có năng lực, liền vẫn như cũ để thần cư cao vị. Vậy cái kia chút tại Diệp Tiêu thủ hạ, liều mạng người làm việc, sẽ nghĩ như thế nào? Cho nên đối với những người này, Diệp Tiêu hết thể sẽ giáng cấp sử dụng, thậm chí gọi tước vị. Phía dưới đám người, lúc này lại đều thở phào một hơi. Không muốn sống, là được a. Những người này đại bộ phận đều là từ quan trường hôn khởi tới, tập trung lên xuống, không thể bình thường hơn được. Diệp Tiêu cân nhắc đạo lý, bọn hắn cũng biết, thậm chí nói bọn hắn có thể sẽ nghĩ càng nhiều. Bao quát về sau như thế nào thượng vị, như thế nào tại trong triều điệu thấp làm việc, nên kết giao tại ai. Rất nhiều trong lòng người đã sớm không biết bàn bạc qua bao nhiêu lần. Chỉ là đối Diệp Tiêu mà nói, bọn hắn nghĩ như thế nào cũng không trọng yếu. Tất cả đi xuống đi, các bộ quan viên an trí chờ đợi lại bộ văn thư là được. Diệp Tiêu đương nhiên sẽ không việc phải tự làm, những chuyện này, đại khái như thế nào an trí, dưới đáy quan viên đi làm chính là, làm xong hắn tự nhiên sẽ thẩm tra. Đang khi nói chuyện, Diệp Tiêu ánh mắt rơi vào trên người Bạch Liệt. Bạch tướng quân, lưu một chút. Diệp Tiêu thanh âm thanh lãnh. Bạch Liệt cũng không động địa phương. Thậm chí nói hắn đã dự liệu được Diệp Tiêu sẽ đem mình lưu lại. Quân thân tán đi. Bạch Liệt độc lưu. Ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau. Hai người không phải lần đầu tiên gặp nhau, chỉ là trước đó đều là chiến trận phía trên, bây giờ lại là một loại khác chẳng cảnh. Bạch tướng quân, nghe đại danh đã lâu, chỉ nói là lời nói thật, ngươi để châm có chút thất vọng. Bạch Liệt nhíu mày, nhưng cũng không sợ hãi, không biết bệ hạ thất vọng từ đâu mà đến. Bạch tướng quân chiến trận biểu hiện, tựa hồ cũng không có trong truyền thuyết cường hãn. Diệp Tiêu mỉm cười, trong giọng nói mang ra một tia trêu chọc. Bạch Liệt lông mày nhíu lại, trong lòng sinh ra một tia không phục. Nói thật, Bạch Liệt tự hỏi chiến trận chi đạo chưa từng yếu tại người khác, mặc kệ là dùng binh cũng tốt, vẫn là chiến trận công kích cũng được. Nhưng lúc này đây, thật sự là hắn là không có đánh ra quá mức chói sáng chiến tích. Nhưng là trong này vấn đề, kỳ thật không thể tính tại trên đầu của hắn. Thanh Châu chiến trường, bản thân hắn chưa từng tiến đến, Triệu Yến Lai, Đảng Khánh Chi hai người bị Tô Vũ bọn người đâm lưng, đoạn mất đường lui. Cái này rất khó nói là hắn chỉ huy có vấn đề. Chính diện trên chiến trường, Diệp Tiêu bộ đội sở thuộc, có biển nguyên tháo, có chữ vật giới chỉ, có thiên khung thần nỏ. Quân tốt chiến lực, tố dưỡng, cũng so với hắn chỉ huy quân tốt tới càng mạnh. Hắn cố nhiên có binh lực ưu thế, nhưng vấn đề là, Diệp Tiêu bộ đội sở thuộc binh mã cũng không ít, kết hợp với đủ loại điều kiện, hắn có thể đánh ra chiến tích này đã coi như là năng lực không tầm thường. Thật nói biến thành người khác đến, có lẽ đã sớm xuất hiện tan tác chi thế. Về sau chính là tôn giả đại chiến, kỳ thật cùng phổ thông quân tốt tác chiến cũng không có bao nhiêu quan hệ. Lúc này bị Diệp Tiêu khinh thị, nội tâm của hắn bên trong phảng phất có một đám lửa đang tiêu đốt. Thế nhưng là bại, chính là bại. Hắn cũng phải thừa nhận. Bệ hạ nói đúng lắm, là ta vô năng. Cuối cùng bốn chữ đã nghiến răng nghiến lợi, hắn ngẩng đầu, âm thanh lạnh lùng nói, nhưng nếu là ta hai người chỉ huy binh mã, cầm khí giới tương hỗ đổi, Tần Khai Sơn trong vòng 3 tháng, nhất định đầu một nơi thần một nẻo. Ha 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 ha. Diệp Tiêu cười ha hả, lắc đầu nói, Bạch tướng quân, chiến tranh nhiều khi đích thật là nhìn tướng lĩnh năng lực, nhưng rất nhiều thời điểm, chiến trường bên ngoài sự tình thường thường càng trọng yếu hơn. Nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian đi, trong khoảng thời gian này, ngươi liền vì tình nhi bộ đội sở thuộc phó tướng, nàng lần này lập công không nhỏ, chấm sẽ cho nàng tăng binh đến 10 vạn, ngài nhiều dạy một chút nàng. Chỉ huy binh mã, số lượng nhiều ít là cân nhắc một người tướng lãnh năng lực trực tiếp nhân tố. Lương Tỉnh từ đầu đến cuối là, thế nhưng là đối với đại quy mô binh đoàn chỉ huy, vẫn còn có chỗ khiếm khuyết. Bạch Liệt đâu, vừa bạn đi trước phụ tá Lương Tỉnh, đối binh mã huấn luyện chỉ huy, đều nhất định có chỗ tốt rất lớn. Bệ hạ như thế tin tưởng ta. Bạch Liệt tự nhiên biết Lương Tỉnh là ai. Hắn không nghĩ tới, Diệp Tiêu thế mà để hắn đi phụ tá Lương Tỉnh. Bạch gia a, là ta đại càn tướng môn. Diệp Tiêu thở dài một tiếng, chư vị tướng quân, mặc kệ là ngài, vẫn là Bạch gia những người còn lại, đều từng vì ta đại càn không màng sống chết, tướng quân bọn người, bất đắc dĩ phản loạn, bất quá là Diệp tự bức bách. Ta vì sao không tin các ngươi những này vì ta đại càn chạy qua máu tươi người? Nghe nói tướng quân lâm trận chẳng tử, chấm trong lòng thực cảm giác bi thống, cũng rất là khâm phục, tướng quân yên tâm, chấm sẽ không quên Bạch gia đối ta đại càn công lao. Chương 1074, tướng môn chi nữ chương 1074, tướng môn chi nữ tướng môn là đại càn trọng yếu tạo thành bộ phận. Cho dù là Diệp Tiêu, cũng phải thừa nhận, những người này mới là đại càn hoàng thất trọng yếu nhất cùng trọng yếu nhất lực lượng. Những tướng lĩnh này, tướng quân, rất nhiều cũng đều là xuất thân hàn vi, từng bước một đi đến tình trạng này, cũng không thể nói bởi vì bọn hắn trợ giúp qua Diệp tự, liền hoàn toàn xóa bỏ bọn hắn tất cả công lao, phủ nhận bọn hắn đối càn quốc trung thành. Nhiều khi, thật là thân bất do kỷ. Mai trưởng không tự sát. Trong đại điện, Diệp Tiêu hỏi vấn đề này. Vâng, ngày hôm đó, tứ hoàng tử thời điểm ra đi, hắn liền tự sát. Bạch Liệt xưng hô Diệp tự vì tứ hoàng tử, phát hiện Diệp Tiêu cũng không có cái gì phản ứng quá kích động, liền thả lỏng trong lòng nói ra, hắn trợ giúp tứ hoàng tử mưu phản, tứ hoàng tử đem nó vứt bỏ, hắn tự biết khó thoát, sợ tội mà chết. Diệp Tiêu lắc lắc đầu nói, ngược lại là đáng tiếc, hắn cái này vừa chết, vốn là còn chút muốn hỏi sự tình, cũng là đã chìm đáy biển, không còn có kết quả. Diệp Tiêu nhưng thật ra là muốn hỏi một chút Mai Trường Không, liên quan tới An Linh Lung chết. Dù sao chuyện này, chân tướng từ đầu đến cuối không có tra ra, mà Mai Trường Không lại là lúc ấy đại hoàng tử dòng chính nữ sĩ. Hỏi hắn nhưng thật ra là dễ dàng nhất đạt được chân tướng. Chỉ là đáng tiếc, có một số việc, có lẽ chú định theo rất nhiều người mất đi an nghỉ. Cho dù là Diệp Tiêu, cũng vô lực cải biến. Về phần Mai Trường Không bản nhân, vậy liền thật như chính hắn suy nghĩ. Thật nói rơi vào Diệp Tiêu trong tay, cũng hoàn toàn chính xác không có cái gì kết cục tốt. Đối với phần lớn quan viên tới nói, xem như hết thảy đều kết thúc. Chỉ là mấy nhà vui vẻ, mấy nhà sầu. Có người vui vẻ, tự nhiên cũng có người không vui. Bác Xương Thành, Hồ Diên gia. Lúc này người một nhà, liền không có bao nhiêu vui vẻ. Trong nội viện, một mặt sắc đen nhánh, thân hình khôi ngô nữ tử, ra sức vũ động đại đao trong tay. Hổ hổ sinh uy, cường hãn đao khí, thậm chí tướng diễn võ trưởng phiến đá đều cắt đứt. Hồ Diên Khôi chi nữ, Hồ Diên San San. Đường An Thành, mấy cái không lấy được chồng quyền quý nữ tử. Lúc trước Lương Tình là bởi vì sát tính quá nặng, quá tàn nhẫn. Mà nàng thì là bởi vì xấu, đồng thời hung hãn. Hồ Diên Khôi tự sát, gia quyến không nhận liên lụy, liền cũng không bị khống chế, Diệp tự nam rời thời điểm, thậm chí cũng không từng đem bọn hắn lôi cuốn. Được rồi, chớ luyện, nghỉ ngơi một hồi. Bên diễn võ trường, một phụ nhân mặt mũi tràn đầy bất mãn nói, nữ hài tử ra nhà, cả ngày vũ đao lộc thường, khi nào mới có thể tìm người nhà? Muốn ta nói, hôm qua kia đổ tệ chi tử, có gì không tốt? Ngươi còn trướng mắt người ta. Ta Hồ Diên San San tốt xấu là tướng môn chi nữ, há có thể gả đổ tệ chi tử? Hồ Diên San San hổ lấy một cái mặt đen, tức giận nói ra, mà lại, kia đổ tệ chi tử, văn không thành, võ chẳng phải, liền sẽ mổ heo, ta gả hắn về sau làm gì? Mổ heo sao? Thà rằng như vậy, không bằng hảo hảo luyện võ, tương lai ra trận giết địch, không rơi vào ta Hồ Diên gia uy danh. Phụ nhân cả giận nói, không được đi, ngươi nếu là lại đến chiến trường, giết ra cái uy danh, ai còn dám muốn ngươi? Ngươi gả cho ai? Hiện tại liền có người muốn ta. Ta sinh xấu chính là sinh xấu, không được nam nhân thích chính là không được nam nhân thích, chẳng lẽ lại ta mỗi ngày học nữ công theo bữa, vẽ lông mày hóa mắt, liền có người cảm thấy ta đẹp mắt? Hồ Diên San San âm thanh lạnh lùng nói, thế gian này, không phải tất cả mọi người xinh đẹp mắt, cũng không phải tất cả mọi người cần thành thân. Dù sao ta lại không cần nối roi tông đường, ta liền muốn làm chính ta muốn làm sự tình. Hồ Diên San San thoại âm rơi xuống, đột nhiên có hạ nhân đến bẩm báo. Khởi bẩm phu nhân, ngoài cửa có người cầu kiến ngài cùng tiểu thư, đây là bái thiếp. Hồ Diên phu nhân tiếp nhận bái thiếp, mở ra xem, lập tức giật mình. Lương Tỉnh. Bái thiếp phía trên, thình lình biết Lương Tỉnh hai cái chữ to. Nàng quay đầu nhìn về phía Hồ Diên San San, cười khổ nói, Lương Tỉnh đến nhà, không biết muốn làm gì. Nghe được Lương Tỉnh chi mệnh, Hồ Diên San San giận dữ nói, nàng còn có mặt mũi đến. Nếu không phải Lương Thừa Ân tướng cha ta mang đến cái này Lương Châu, cha ta làm sao có thể rơi vào như vậy hạ trạng? Mặc dù đối ngoại nói là bạo bệnh bỏ mình, thế nhưng là đối với gia quyến mà nói, vẫn là biết Lương Thừa Ân tử vong chân tướng. Hồ Diên phu nhân cười khổ nói, cha ngươi tự vận, đây là ai đều không muốn nhìn thấy, nhưng chúng ta không phải cũng theo phân phó của hắn tới cái này Lương Châu chi địa sao? Bây giờ Diệp Tiêu đã là đại càn đế vương, Lương Tỉnh là làm nay quý phi, vô luận như thế nào tôn ti có khác, trừ phi ngươi vĩnh viễn không muốn vì triều đình hiệu lực, nếu không vẫn là không thể đắc tội nàng. Hồ Diên San San im lặng. Hồ Diên Khôi từ lúc sau khi về nhà liền nhiều lời Lương Châu chuyện tốt, cũng nhiều lần từng nói lợi thiên hạ đại định, nhất định phải đem đến Lương Châu ở lại. Tại xuất chinh trước đó đã từng dặn dò, vạn nhất hắn về không được liền chuyển nhà Lương Châu. Cũng chính là như thế, bọn hắn mới chuyển đến Lương Châu chi địa. Mà Hồ Diên Khôi nguyên bản tại Lương Châu tòa nhà ruộng đất cũng tự nhiên đều từ các nàng kế thừa. Hồ Diên ra đại đường bên trong, Lương Tỉnh tay nâng chén trà, nhẹ nhàng thưởng thức trà, trong lòng cũng có thổn thức. Trận này trong xung đột ở giữa nhất bên ngoài không phải người, kỳ thật chính là Hồ Diên Khôi. Từ Diệp Tiêu dưới trướng rời đi, rất nhiều tướng lĩnh đều đối hành vi thịt mũi coi thường. Đồng dạng đâu, tại Bạch Liệt dưới trướng, nội tâm của hắn lại từ đầu đến cuối kháng cự, cuối cùng tại cực lớn dày vò bên trong lựa chọn tự vận. Mặc dù không có giáng tội, có thể phong thưởng tự nhiên cũng là không có. Loại tình huống này, tử vong thậm chí có thể nói là chết vô ích, nhưng là phần này tâm lại là để cho người ta kính nể. Hồ Diên phu nhân cùng Hồ Diên San San từ sau đường chuyển ra. Lương Tỉnh đứng dậy, Hồ Diên phu nhân vội vàng thi lễ, gặp qua quý phi nương nương. Mà ở một bên Hồ Diên San San lại quằn mặt lại đứng ở nơi đó không nói một lời. Lương Tỉnh cũng không tức giận, chỉ là tiến lên một bước, tướng Hồ Diên phu nhân đỡ dậy. "Di di chớ có đa lễ, ta là ngài từ nhỏ nhìn xem lớn lên, chính là vào cùng, cũng là ngài văn bối. Tôn ti có khác, nên hữu lễ số vẫn là phải có." Hồ Diên phu nhân cũng chú ý tới Hồ Diên San San động tác, quay đầu phẫn nộ quát, "Ngươi nha đầu này, vì sao gặp quý phi không làm lễ?" Hồ Diên San San mặt đen thui, vẫn như cũ không nói một lời, chỉ là thân thể lại là thẳng tắp thẳng tắp. Một đôi mắt tràn đầy phẫn nộ nhìn xem Lương Tỉnh. Gặp nàng bộ dáng như vậy, Lương Tỉnh giữ chặt đã muốn động thủ Hồ Diên phu nhân, cười nói, "Di di không nên tức giận, Hồ Diên muội muội tuổi còn nhỏ, rất nhiều chuyện nàng còn không hiểu." "Ta không hiểu ngươi hiểu. Ngươi lớn hơn ta mấy tháng, cũng chính là cha ngươi không chết, cha ngươi chết rồi, ngươi có thể so sánh ta tốt hơn chỗ nào?" Hồ Diên San San trực tiếp mở miệng, nhưng trong lời nói lại tràn đầy oán khí. Lương Thừa Ân cùng Hồ Diên Khôi quan hệ tốt, hai nhà tự nhiên cũng là quan hệ không tệ. Hai người xem như từ nhỏ đã quen biết, chỉ là Hồ Diên San San từ đầu đến cuối đều rất hâm mộ Lương Tỉnh. Hâm mộ nàng có trên chiến trường cơ hội, mà Hồ Diên San San lại vẫn luôn bị tù khốn trong nhà. Bất quá hai người quan hệ nhưng thật ra là cứ tốt. Cũng chính là như thế, Hồ Diên San San trong lòng oán khí mới càng tăng áp lực hơn không chế trụ nổi. Lúc đầu từ hậu viện nói là hảo hảo ở chung, gặp mặt nhưng vẫn là nhịn không được, trực tiếp phản bác, đã nói lối ra. Chương 1075, đánh nhau chương 1075. Đánh nhau Hồ Diên San San lời vừa ra khỏi miệng, lập tức có chút hối hận. Sinh khí về sinh khí, nàng lại làm sao không biết, hiện tại Lương Tỉnh, nếu như muốn Hồ Diên ra chết, bất quá chỉ là động động một mép sự tình. Khỏi cần phải nói, chỉ là mới câu này, chỉ ngươi cái đại bất kính chi tội. Kia là không hề có một chút vấn đề. Lương Tỉnh như vậy thân phận, há lại người bình thường có thể so sánh. Tại cái này hoàng quyền trí cao vô thượng thời đại, ai dám tùy ý vũ nhục quý phi. Hối hận cảm xúc ở trong lòng lan tràn, nhưng là tự tôn cùng mặt mũi cùng đối Hồ Diên Khôi tao ngộ bất mãn, lại làm cho nàng không muốn cúi đầu. Lương Tỉnh nghe nói ác luôn, luôn luôn tại chiến trường tung hoành giết chóc nàng, nhưng không có vẻ tức giận. Im lặng nửa ngày, nàng chậm rãi mở miệng nói, "Hồ Diên tướng quân, ta là cực kỳ kính nể, có lẽ ngươi nói đúng, nếu như là ngươi ta dị địa ở chung, ta có lẽ cũng vô pháp làm được tâm bình khí hòa. Thế nhưng là, chuyện này là ai cũng không nguyện ý nhìn thấy, ai đúng ai sai, bây giờ tranh luận đã không có ý nghĩa, chúng ta cũng nên đi mở bắt đầu cuộc sống mới, không phải sao?" Lương Tỉnh không có đi chỉ trích Hồ Diên Khôi rời đi Lương Châu, bởi vì nàng giống như Diệp Kiêu, đối Hồ Diên Khôi rời đi, kỳ thật đều ôm lý giải thái độ. Nhưng vấn đề là, bọn hắn lý giải, cũng vô pháp cưỡng cầu tất cả mọi người lý giải. Đây mới là vấn đề chỗ. Từ khi Hồ Diên Khôi chết đi, nguyên bản rất nhiều cùng Hồ Diên gia vãng lai rất thân người, đều tự động xa cách. Đi vào Lương Châu, cũng là như thế, ít có người đến nhà đến thăm. Tất cả đã từng quan hệ thân mật, theo Hồ Diên Khôi chết đi, mà chậm rãi tiêu tán. Càng là có không ít tin đồn, chỉ trỏ. Nhiều khi, người sống một đời, chính là như vậy. Cũng nên gặp một chút không hiểu thấu áp lực. Gặp người khác bạch nhãn. Trong khoảng thời gian này, Hồ Diên phu nhân cũng tốt, Hồ Diên San San cũng được, không ít bị khinh bỉ. Trong lòng mới càng có oán niệm. Lương Tỉnh ôn hòa, để Hồ Diên San San trầm mặt thật lâu. Nàng không phải không phân rõ tốt xấu người. Lấy bây giờ Lương Tỉnh thân phận, Lương gia địa vị, cùng bọn hắn Hồ Diên gia so sánh, có thể nói là ngày đêm khác biệt. Người ta thật nói không để ý tới nàng, thậm chí sửa trị các nàng, đều quá dễ dàng. Thế nhưng là Lương Tỉnh lại lựa chọn đối nàng phẫn nộ, lấy cười nên chi. Đối nàng bất mãn, lấy thiện nên chi. Hồ Diên San San hít sâu một hơi, hướng về phía Lương Tỉnh không người nói, "Lương Tỉnh tỷ tỷ, mới là ta quá kích động, ngươi xin đừng trách." Ha ha ha. Gặp nàng như vậy, Lương Tỉnh nở nụ cười, "Không ngại. Các ngươi ngồi trước." Ba người ngồi xuống. Lương Tỉnh nói khẽ, "Ta lần này đến đây đâu, chủ yếu có ba chuyện. Thứ nhất đâu, vậy hạ sợ các ngươi sinh hoạt túng quẫn, để cho ta đưa tới 5000 lượng bạc cho các ngươi trợ cấp gia dụng." Cái này chuyện thứ nhất cũng không lớn, Hồ Diên phu nhân cùng Hồ Diên San San cũng chưa chối từ. Dù sao cũng là hoàng đế ban thưởng, cùng Lương Tỉnh chối từ cũng vô dụng, hai người chỉ là lặng lặng nghe. Thứ hai, chính là bệ hạ nghe nói Hồ Diên tướng quân còn có ba cái ấu tử, có thể nhập Thiên Long Nguyện đánh cái cơ sở, học chút võ kỹ. Hồ Diên Khôi trưởng nữ chính là Hồ Diên San San, còn lại ba con trai, tuổi tác ngược lại nhỏ chút, cũng đều là thiếp thất xuất ra. Bất quá lúc này Hồ Diên Khôi đã chết, cái này ba con trai tự nhiên chính là huyết mạch người thừa kế. Nhập Thiên Long Nguyện đặt nền móng, không tính Thiên Long Nguyện người. Nói trắng ra là chính là cho cơ sở đánh tốt một chút, tương lai đường có thể sẽ tạm biệt một chút. Đối toàn bộ Hồ Diên gia tới nói, đây đều là cực lớn chuyện tốt. Cuối cùng, Lương Tình nhìn về phía Hồ Diên San San. Cái này chuyện thứ ba, Hồ Diên muội muội sớm có trên chiến trường chi ý, ý của bệ hạ là nếu như nàng nguyện ý, có thể nhập dưới trướng của ta. Một cái gia tộc, cái gì trọng yếu nhất? Quyền thế, nhất định là quan trọng nhất. Có quyền thế người mới có thể có đến kính trọng. Nếu không người khác liền sẽ không nhìn ngươi, thậm chí khinh thị ngươi. Hồ Diên gia trước mắt bị hết thảy, trên bản chất chính là Hồ Diên Khôi vừa chết, trong nhà ấu tử khó mà gánh sự tình, không người tại triều. Như vậy, ai còn quan tâm ngươi là ai? Nhưng Hồ Diên San San nếu như vào Lương Tình trong quân, kia ngay lập tức sẽ hoàn toàn khác biệt. Thứ nhất, có thực quyền, binh quyền. Thứ hai, rõ ràng cùng quý phi thân cận, nhân vật như vậy, ai nguyện ý đắc tội? Không nói A Duôn đính hót, tối thiểu nhất xem trọng ba phần, không nguyện ý tùy tiện đắc tội. Phải biết, Hồ Diên San San muốn vào triều làm quan, nhưng không có dễ dàng như vậy. Nàng bản thân là nữ tử, mặc dù có chút thực lực, nàng cũng vô pháp kế thừa tước vị. Nhiều nhất bắt đầu từ quân, nhưng từ quân cũng chỉ có thể từ tầng dưới chốt làm lên. Mà bây giờ nhất thời bán hội lại không có chiến sự, muốn lập công, muốn cải biến hiện trạng, muốn bị người coi trọng mấy phần, không biết muốn ngày tháng năm nào. Mà Lương Tình đem nó thu nhập dưới trướng, không nói cao bao nhiêu chức quan, làm sao cũng so với nàng mình đi trong quân tới mạnh, còn có Lương Tình dẫn vào, tối thiểu nhất có thể để cho người khác biết, Lương gia cùng Hồ Diên gia vẫn như cũ giao hảo. Nghe được Lương Tình, Hồ Diên San San lập tức vui mừng. Còn không chờ nàng mở miệng, Hồ Diên phu nhân đã cự tuyệt, Lương Quý phi, San San nàng niên kỷ cũng không nhỏ, vẫn là nên thành thân sinh con, cái này tổng quân kiến công, liền vẫn là không muốn. Kinh lịch đau khổ tăng chồng, nàng đã không muốn lại để cho Hồ Diên San San ra chiến trường. Hồ Diên San San gấp giọng nói, ta không lấy chồng, ta cũng không sinh tử. Ta muốn cùng Lương tỷ tỷ tiến vào trong quân. Nàng lúc này không có chút nào thèm quan tâm vừa rồi mình còn nói qua Lương Tình chỉ so với nàng hơn tháng nói. Ngươi, Hồ Diên phu nhân không nghĩ tới, nha đầu này sẽ làm lấy Lương Tình mặt, phản bắt nàng. Phải biết, Hồ Diên San San mặc dù luyện võ, cũng nhìn xem xấu xí thô kệch, nhưng vẫn là rất nghe lời. Nếu không cũng sẽ không từ đầu đến cuối đều trong nhà, chưa từng tổng quân, cũng nếm thử gả ra ngoài, chỉ là nhiều lần bị cự tuyệt về sau, tăng thêm Hồ Diên khôi chết, nội tâm của nàng đã sản sinh biến hóa. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên một trận ồn ào. Chuyện gì xảy ra? Hồ Diên phu nhân nhíu mày đứng lên, đã thấy canh cổng hạ nhân máu me đầy mặt mà vào. Phu nhân, hôm qua kia đồ tệ thế mà tới nói chúng ta tiểu thư cùng hắn gia đình tự không thích hợp, còn nói chút công kích tiểu thư dung mạo, tiểu nhân mấy người cùng hắn độc thủ. Tên kia có chút dũng lực, hơn nữa còn mang theo mấy người, tiểu nhân tìm cái cô đồng, ra ngoài hào hào thu thập hắn. Sai vật nói ra, đột nhiên dừng lại. Hắn phát hiện tất cả mọi người sắc mặt tựa hồ cũng khó coi, cũng không phải không dễ nhìn mà. Một cái đồ tệ chi tử, đều không muốn cùng nàng thành thân. Mặt mũi này mặt như hà qua phải đi. Đi truyền lời, dừng tay cho ta. Hồ Diên phu nhân nghiêm nghị nói, nếu ai dám động thủ nữa, trực tiếp đưa quan. Lương Tình mỉm cười, Lương Châu dân phong lưu hãn, mà lại cái này Lương Châu địa giới, luật pháp nghiêm, chính là hân quý quyền quý, ở chỗ này cũng phải luận sự. Kỳ thật chuyện này, Lương Tình nhắm mắt lại đều có thể đoán được, động thủ khẳng định là phụ thượng hạ nhân. Loại này đánh nhau ẩu đả, song phương không cáo, đây cũng là một mắt nhắm một mắt mở quá khứ. Không cần thiết thượng cương thượng tuyến. Dù sao bách tính trong sinh hoạt, có chút xung đột, không thể tránh được. Hồ Diên San San đông nhiên thở dài nói, bên này là Lương Châu à, trước kia đường An Thành cũng không có sao mà to gan như vậy đồ tệ. Chương 1076, Nhân Hoàng Biện Thật Giả. Chương 1076, Nhân Hoàng Biện Thật Giả. Lương Châu không giống. Cái này không riêng gì Hồ Diên Khôi lời nói, mà là Hồ Diên San San tận mắt nhìn thấy. Hoặc là nói, đây là rất nhiều người tại đi vào Lương Châu về sau cảm giác. Thật giống như đồ tệ, dám đối mặt vân quý hạ nhân hoàng thủ. Loại chuyện này, tại Đương An, nhất định là không tồn tại. Nhìn trước mắt Hồ Diên San San cảm khái. Lương Tình mỉm cười, Lương Châu không người có thể bao trùm luật pháp phía trên, quan viên cũng giống vậy. Cho nên a, rất nhiều người đặc quyền đã không thấy tăm hơi. Bách tính là gan cũng liền lớn hơn một chút, bởi vì bọn hắn biết, chỉ cần mình chiếm lý, liền sẽ không ăn thiệt thòi. Trong thành trà lâu, hai cái lao giả ngồi cùng một chỗ. Trước mặt mấy đĩa thức nhắm, một bình trà nước. Hai người xuyên thấu qua cửa sổ, thưởng thụ lấy ấm áp cùng húp ánh nắng. Cái này Lương Châu tốt, thật sự là tốt. Ha ha, ngươi hôm qua còn nói Lương Châu thời tiết quá lạnh. Thời tiết lạnh, nhưng là người tốt, không mâu thuẫn. Các lão đầu nói chuyện phiếm, luôn luôn thích tìm đối phương trong lời nói lỗ thủng, sau đó cùng cãi nhau tranh chấp. Dù là hai người trước mắt là làm thế đại nho, cũng không ngoại lệ, trong đó một cái khỏe mắt khá lớn lao giả nói ra, ta trước kia vẫn cảm thấy, người hẳn là sinh mà bình đẳng. Lấy luật pháp làm đầu, thế nhưng là từ đầu đến cuối không ngờ minh bạch nên làm như thế nào. Không nghĩ tới, tại Lương Châu, hết thể tựa hồ có chút không giống. Nói lên cái đề tài này, đối diện dê rừng hồ lão người nhưng lại chưa phản bác. Đúng là như thế, nguyên lai trên đời thanh minh cũng không khó. Chỉ cần sẽ nghiêm trị trị quan là được. Những người này thanh minh, trên đời liền thanh minh rất nhiều. Kỳ thật rất nhiều trong lòng người đều biết. Trên thế giới này, vĩnh viễn không có khả năng người người bình đẳng, vĩnh viễn không có khả năng một mảnh thanh minh. Chắc chắn sẽ có vô số ô uế cùng trao đổi ích lợi, dấu kín trong đó. Thậm chí nói, trên thế giới này người với người kết giao bản chất chính là trao đổi ích lợi. Vô số thánh nhân chi thư cũng giáo hóa không được những cái kia trong lòng chỉ có lợi ích người. uy nghiêm thủ đoạn, rất rõ ràng là càng thêm có hiệu quả. Mắt to túi lao giả thở dài nói, kỳ thật lại trị sửa trị, sớm có mánh khỏe, rất nhiều đế vương đã từng có cùng loại thủ đoạn. Thế nhưng là cuối cùng hiệu quả, tựa hồ cũng chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, không biết bây giờ như vậy rầm rộ, lại có thể tiếp tục bao lâu. Người hủ hóa năng lực thật quá mạnh. Hoặc là nói, kỳ thật tuyệt đại bộ phận người, tại ở vào đặc quyền địa vị thời điểm, ở sâu trong nội tâm, đều sẽ muốn dùng trong tay quyền lực đến thỏa mãn với mình tư dục. Đây là một loại nhân tính, một loại khó mà mẫn diệt nhân tính. Đây là lòng người u ám. Loại này u ám, thậm chí có phổ biến tính. Phổ biến đến tuyệt đại đa số người sẽ ăn ý không ngừng thăm dò. Một khi phát hiện có cơ hội, liền sẽ bị quá hóa liều, bắt đầu nếm thử, đồng thời lôi kéo càng nhiều người xuống nước, lấy duy trì an toàn của mình. Cũng chính là như thế, mặc kệ cỡ nào khắc nghiệt thủ đoạn, tại trải qua thời gian rời đổi, đều sẽ chậm rãi phát sinh biến hóa. Nghe được đối phương ngôn luận, Dê Rừng Hồ lão người lại mỉm cười, ta cảm thấy, chỉ cần bệ hạ tại vị, như vậy rầm rộ liền có thể duy trì. Cường Hàn Đế Vương, đối bách quan uy áp, kia là phổ thông đế vương cùng tầm thường đế vương so sánh không bằng. Bệ hạ chi uy thế, thủ đoạn, khiến cái này người thu hồi trong lòng bọn họ dục vọng, mà lại ta nghe nói, gần nhất bệ hạ muốn cải cách lại trị, tại nhất định tuổi tác về sau, quan viên liền muốn từ quan, mà lại tất cả từ quan quan viên, cần trải qua khắc nghiệt thẩm tra. Đến lúc đó, người đi trả lệnh, bọn hắn tại nhiệm bên trên làm chuyện ác, nói không chừng sẽ còn bị phản điều tra ra. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đồng thời nâng chén. Nguyện này thịnh thế trường tồn, nguyện này thịnh thế vĩnh tồn. Lao trèo lên, ngươi gây chuyện đúng không? Là ngươi dùng từ không bằng ta. Ha ha, ta không bằng ngươi. Ngươi không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, ngươi viết kia thơ văn hơn được ta. Ta không sánh bằng ngươi. Tiểu nhị, cầm bút mực đến. Bắc Xương Thành càng thêm hưng thịnh. Thế nhưng là thế gian cải biến, không chỉ là Bắc Xương Thành. Triệu Mộng Yên gần nhất bề bộn nhiều việc, các nơi tiền tài, thuế phụ cũng bắt đầu hướng Bắc Xương hội tụ. Tại Diệp Tiêu sau khi lên ngôi, các nơi gia tộc quyền thế, phú thương cũng bắt đầu bị thêm trinh thuế nặng, thu được thuế khoản mức hoàn toàn vượt ra khỏi đám người đón trước. Bởi vì giám sát giám thị nghiêm ngặt, tăng thêm Diệp Tiêu thủ đoạn, các nơi ít có tham ô. Nhưng là không thể không nói, lòng mang may mắn người vẫn tồn tại như cũ. Lúc này Chu Thống đứng tại Diệp Tiêu trước mặt, không người bẩm báo. Khởi bẩm bệ hạ, cái này hơn một tháng thời gian, viện giám sát tổng cộng tra ra tham ô người 1,584 người, trong đó quan viên 78 trên dưới 104, tiểu lại 800 người. Đang khi nói chuyện, Chu Thống cẩn thận từng ly từng tí chính tướng tấu chương trình lên. Quốc gia chi lớn, sự tình nhiều, viễn siêu tưởng tượng. Diệp Tiêu triển khai tấu chương, phía trên có lít nha lít nhít danh sách cùng giản yếu. Đây chính là thể hiện ra quyền lực kinh khủng. Cho dù là Diệp Tiêu, tại đối mặt nhiều như vậy bản án, nhiều chuyện như vậy, cũng không thể dần dần thẩm tra. Nếu như trong này có oan giả sai án, lại nên như thế nào phân biệt? Cầm trong tay tấu chương, Diệp Tiêu kỳ thật chính là cưỡi ngựa xem hoa. Bởi vì hắn biết, từ loại này nộp đi lên đồ vật bên trên, là tuyệt đối nhìn không ra vấn đề quá lớn. Trong lòng Diệp Tiêu cũng bắt đầu suy nghĩ, làm sao có thể bảo đảm những quan viên này nộp đi lên tấu chương là thật. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, thức hải bên trong nhân hoàng đỉnh phát ra kim quang nhàn nhạt. Kim quang thuận ngón tay, bơi về phía trong tay Diệp Tiêu tấu chương. Theo kim quang này chậm rãi tướng tấu chương bao phủ, Chu Thống nội tâm trong nháy mắt trở nên cực kỳ khẩn trương. Dị tượng, nhìn cái tấu chương, cũng có thể có dị tượng. Sau một lát, Diệp Tiêu tướng tấu chương chậm rãi buông xuống, ánh mắt trầm ngưng, nhìn xem Chu Thống. Chu Thống bị hắn ánh mắt chằm chằm toàn thân run rẩy. Vậy hạ, cái này tấu chương nhưng có vấn đề. Hắn cuối cùng vẫn là không chịu nổi áp lực tâm lý, chủ động mở miệng, thử thăm dò. Trên cơ bản không có vấn đề gì. Diệp Tiêu nói khẽ, thế nhưng là cái này Lưu Minh một án, sợ là có chút không đúng. Chấm đang suy nghĩ, là giao cho ngươi tự tra đâu, vẫn là giao cho trấn phủ thi. Trên thực tế, đương kim quang lưu chuyển qua tấu chương, Diệp Tiêu trong nháy mắt liền phát hiện huyền ảo trong đó. Đương Diệp Tiêu cùng toàn bộ đại càn, cùng nhân hoàng đỉnh tạo thành chân chính liên hệ về sau, hắn lại có thể thông qua tiêu hao nhân hoàng đỉnh vạn dân chi khí, đối trong tấu chương cho tiến hành phân tích. Tỷ như cái này trong tấu chương, có hay không lời nói dối, vụ án phải chăng có vấn đề, trong nháy mắt liền có thể thông qua nhân hoàng đỉnh phản hồi biết được. Vừa rồi Diệp Tiêu đạt được tin tức chính là tấu chương chi ngôn đều làm thật, nhưng là trong đó Lưu Minh vụ án xuất hiện vấn đề. Vấn đề này là cái gì? Diệp Tiêu không biết, nhân hoàng đỉnh cũng phản hồi không ra. Bất quá không có lời nói dối, vụ án lại có vấn đề. Vậy cũng chỉ có một cái khả năng, Chu Thống bị thủ hạ lừa gạt. Đây là vấn đề sao? Kỳ thật không phải. Tựa như là Diệp Tiêu, Chu Thống đối mặt cũng là toàn bộ đại càn quan trường. Hắn cũng không có khả năng chủ đáo. Có thể thông qua nhân hoàng đỉnh, Diệp Tiêu tối thiểu nhất biết, Chu Thống là không có vấn đề. Cho nên hắn đang suy nghĩ tướng bản án giao cho Chu Thống vẫn là trấn phủ thi. Chu Thống nghe vậy, lập tức dập đầu nói, "Vậy hạ, mời trả lại cho thần. Thần nhất định tra cái tra ra manh mối." Làm thái giám, suy nghĩ của hắn phương thức chính là, mặc kệ Diệp Tiêu là thế nào biết không đúng. Diệp Tiêu đã mở miệng, vậy hắn liền nhất định phải đi tra. Vậy liền trả lại cho ngươi đi, chính ngươi nhìn xem xử lý. Đừng để chấp thất vọng. Chương 1077, độc chết chương 1077, độc chết Diệp Tiêu vẫn là quyết định cho Chu Thống một cái cơ hội. Bởi vì bất kể nói thế nào, chuyện này không có quan hệ gì với Chu Thống. Mắt thấy nhân hoàng đỉnh lại giải tỏa một cái mới công năng. Diệp Tiêu thở dài một hơi. Từ xưa lòng người khó dò a. Mặc kệ như thế nào, nhân hoàng đỉnh có thể phân rõ tấu chương lời nói thật giả, phải chăng có vấn đề, đối Diệp Tiêu trị quốc tới nói, trợ giúp tuyệt đối là thật to. Mà khi Chu Thống rời khỏi đại điện, biểu lộ trong nháy mắt u ám. bất luận cái gì để hắn tại Diệp Tiêu trước mặt xuất hiện bị lộ người, hắn đều tuyệt đối sẽ không dung tha. Cùng lúc đó, viện giám sát bên trong, hai cái thám tử tập hợp một chỗ. Chu đại nhân đã tiến cung, hai ta vụ án kia cũng không có vấn đề a. Tôn Thần, Võ Dương, hai người này chính là viện giám sát thám tử. Diệp Tiêu trong miệng có vấn đề bản án, cũng chính là hai người chỗ xử lý. Khẳng định không có vấn đề a. Chứng cứ đều đã ngồi chết rồi, kia Lưu Minh cũng đã vu oan giá họa, làm sao lại có vấn đề? Việc này trời biết, địa biết, chúng ta hai người ngồi phân một vạn lượng bạc, chỉ tiếc là viện giám sát quy củ, bản án phán hạ trước, nếu là nghi phạm bỏ mình, phá án người đều chịu lấy trách, nếu không đem kia Lưu Minh giết chết, mới là ổn thỏa nhất. Hai người mưu đồ bí mật mà nói. Đột nhiên, cửa phòng bị người một cước đá văng. Chỉ gặp Chu Thống đã mang theo một đội nhân mã xuất hiện ở hai người trước mặt. Hai người tranh thủ thời gian đứng dậy. Tham kiến đại nhân. Bắt lại. Chu Thống ra lệnh một tiếng, lúc này có người tiến lên tướng hai người chế trụ. Hắn mặt mũi tràn đầy âm tàn, đi tới trước mặt hai người. Nói khẽ, hai người các ngươi, hôm nay để cho ta tại trước mặt bệ hạ ném đi mà to. Một câu nói kia, lập tức để cho hai người giật nảy cả mình. Thế nhưng là ngay trước Chu Thống mặt, bị người ngăn chặn, hai người ngay cả ánh mắt giao lưu cũng không dám. Chỉ là lớn tiếng nói, đại nhân, rốt cuộc xảy ra sự tình gì? Lưu Minh một án. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chu Thống một tiếng quát chói tai. Hai cái thám tử đồng thời trầm mặc. Chuyện gì xảy ra? Đây là có thể nói sao? Mà lại, tại sao lại bị nhìn ra vấn đề? Vấn đề lại xuất hiện ở chỗ nào? Bất quá bọn hắn đều là người cơ mẫn, cũng biết trầm mặc không được. Tôn Thần đại tiếng nói, đại nhân, chúng ta thật không biết ta, chúng ta đều là bình thường phá án. Bình thường phá án? Chu Thống cười lạnh nói, ta mặc kệ các ngươi có phải hay không bình thường phá án, hiện tại ta sẽ đem hai người các ngươi đè xuống, đồng thời lập tức nặng tra Lưu Minh một án, nếu như bị ta tra ra vấn đề, các ngươi lại không thành thật bàn giao. Đến lúc đó, nhưng không có hối hận địa phương. Nếu là chủ động bàn giao, cố gắng ta còn có thể thay các ngươi cùng bệ hạ cầu tình, không nói bảo toàn tính mệnh, tối thiểu nhất có thể bảo vệ người nhà bình an. Bệ hạ đối tham quan thái độ, các ngươi hẳn là biết đến. Lời vừa nói ra, hai người sắc mặt liên biến. Từ khi Diệp Tiêu sau khi lên ngôi, liền trực tiếp sẽ tại Lương Châu cải chế luật pháp đẩy lượn cả nước. Thủ đoạn có lẽ tàn nhẫn, nhưng là hiệu quả cũng là có hiệu quả rõ ràng. Chấn nhiếp hiệu quả, tuyệt đối viễn siêu chỉ truy một người chi trách. Chỉ là hiện tại, đối trước mắt hai người mà nói, bọn hắn trong lúc nhất thời căn bản là không có cách làm ra quyết đoán. Người chính là như vậy, không đến Hoàng Hà tâm bất tử, không đụng nam tưởng không quay đầu lại. Huống chi, còn liên lụy tính mạng của mình. Sợ hãi tại trong lòng hai người lan tràn. Đại nhân, chúng ta oan uổng a. Đại nhân, thật oan uổng, vụ án này thật không có vấn đề a. Ta hai người đều là dựa theo luật pháp mà đi. Hai người lớn tiếng la lên, cùng nhau kêu oan. Thấy hai người như thế, Chu Thống mỉm cười, tướng hai người ấn xuống, phân biệt giam giữ. Đang khi nói chuyện, hắn đối hai người bóng lưng lớn tiếng nói ra, nếu có lời muốn nói, tốt nhất nói nhanh một chút. Dù sao ta không cần hai người đều mở miệng. Rất rõ ràng, đây là Chu Thống thủ đoạn. Tướng hai người tách ra, tình cảnh như thế, ai có thể tín nhiệm đối phương? Đồng thời, bắt đầu một lần nữa điều tra án này, tin tưởng rất nhanh liền có thể có một kết quả. Sở Quốc cảnh nội, Lữ Phương cùng Trình Diệu đi tới một chỗ khách sạn. Hai người phong trần mệt mỏi, xuyên qua biên cảnh, một đường gian khổ, mới một lần nữa về tới Sở Quốc cảnh nội. Đi đường là rất vất vả, ăn uống đều không như ý, cũng chỉ có thể ở tại rừng núi hoang vắng. Cũng nhiều thua thiệt Diệp Tiêu cho hai người hai cái hạ phẩm chữa vật vào tay. Mặc dù không gian nhỏ chút, nhưng cũng có thể giả rất nhiều thường ngày vật dụng. Khách sạn cũng không xa hoa, trong phòng cái bàn đều là cũ kỹ nhiều năm chi vật, rất nhiều đều đã bao tương. Nhìn qua liền tràn đầy gian nan vất vả. Bất quá đối với Trình Diệu cùng Lữ Phương loại này thường xuyên hành tẩu giang hồ, lại đi đường nhiều ngày người mà nói, có thể có cái chỗ đặt chân, liền đã tốt vô cùng. Hai người sắp xếp cẩn thận hành lý, đi vào dưới lầu, điểm một bàn phong phú thịt rượu. Quán rượu lão bản là cái hơn 60 tuổi lão giả. Nhìn thấy hai người tới, rất là nhiệt tình, chủ động tiến lên trước. Hai vị trước đó liền đến tiểu điểm ở qua, lần này ngài đến, tiểu nhân đưa ngài hai vị hai đạo rau xảo, ngài đừng khách khí. Lão giả phi thường mặt mũi hiền lành, đối hai người cũng phi thường khiêm tốn. Bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Trình Diệu lại là cái ăn hàng, tự nhiên cũng không cự tuyệt. Ý cười đầy mặt nói, vậy liền đa tạ lão bản đi. Cô nương thật tuấn. Ngài a, tương lai nhất định có thể có cái tốt nhà chồng. Lão bản vẻ mặt tươi cười nói. Một bên Lữ Phương nhìn xem vẻ mặt tươi cười lão bản, nội tâm có loại không nói ra được cổ quái. Còn tìm cái tốt nhà chồng. Trình Diệu niên kỷ, chỉ sợ không thể so với lão bản này nhỏ bao nhiêu. Ngay tại trong lòng của hắn nhà danh thời điểm, thức ăn bị từng đạo đã bưng lên. Chỉ là hắn vừa muốn đi đưa đũa, Trình Diệu biến sắc. Không thể ăn. Nghe được Trình Diệu, Lữ Phương đầu tiên là sững sờ, lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía lão bản. Lão bản cũng là mặt mũi tràn đầy mờ mịt, cô nương, thức ăn này thế nào? Ngươi có muốn hay không trước nếm thử? Trình Diệu trên mặt toát ra cười lạnh, một cái tay đã bắt lấy lão bản cánh tay. Lão bản bị đau, nhưng vẫn là cười làm lành, cô nương đừng nóng giận, ngài là giang hồ nhân sĩ, khả năng suy nghĩ nhiều, nhưng là chúng ta thức ăn này, tuyệt đối không có vấn đề. Hắn đưa tay cầm lấy đũa, liền kẹp lên thức ăn, thật hướng mình trong miệng thả đi. Trình Diệu cũng không ngăn trở. Theo lão bản tướng thức ăn cửa vào, Trình Diệu cũng nhíu mày. Phải biết, nàng làm tiên nhân đại tông sư, ngũ giác cực kỳ nhạy cảm, mới thức ăn đi lên, nàng liền từ giữa cảm giác được một loại không giống bình thường hương vị. Rất nhạt. Nhưng là đối với trước đó tại khách sạn này ở qua Trình Diệu tới nói, nàng chỉ dựa vào khứu giác, liền đã nghe ra thức ăn bên trong có cùng lúc trước vật khác biệt. Mặc dù cụ thể là cái gì nàng nghe không ra, nhưng là làm hành tẩu giang hồ nhiều năm lão giang hồ, nàng vẫn là trước tiên ngăn trở Lữ Phương. Thế nhưng là gặp lão bản bình thường ăn thức ăn, nhưng lại có chút dao động. Chẳng lẽ mình cảm giác sai? Thế nhưng là một giây sau, đã thấy lão bản sắc mặt cấp tốc đen nhánh, hai mắt lật một cái, trực tiếp ngửa mặt lên trời liền ngã. Thẳng tắp nện ở trên sàn nhà, thất khiếu chảy máu mà chết. Lữ Phương giật nảy cả mình, thật mạnh mẽ liệt độc dược, cũng không phải đến mãnh liệt điểm. Nếu không như thế nào hạ độc được thiên nhân đại tông sư? Theo thanh âm này xuất hiện, một bóng người từ phía sau chậm rãi chuyển ra, chính là Diêu Khang. Chỉ là lúc này, trên người hắn tràn đầy máu tươi. Chương 1078, chặn giết chương 1078, chặn giết Lữ Phương trông thấy Diêu Khang trong nháy mắt, con người bỗng nhiên co vào. Phải biết, hắn nhưng là nhận biết Diêu Khang. Giám thị Diêu gia thời điểm, nhiều lần nhìn thấy người này. Diêu Khang xuất hiện, cũng liền mang ý nghĩa bại lộ. Trong lòng Lữ Phương trong nháy mắt minh bạch, cái này chỉ sợ là muốn xảy ra vấn đề lớn. Trình Diệu lại không biết Diêu Khang, nếu mày hỏi, ngươi là người phương nào? Vì sao muốn đối ta hai người ra tay? Bị nhân Diêu Khang, ta nghĩ hai vị hẳn là đều biết tên của ta. Ta hiện tại chỉ có một vấn đề, kia Thiên Long cánh tay chảo đi nơi nào? Vấn đề này mới là Diêu Khang quan tâm nhất, bởi vì căn cứ quan sát của hắn, Thiên Long cánh tay chảo tựa hồ từ đầu đến cuối không có tại Bắc Xương Thành xuất hiện, bởi vì hắn là tới trước, từ khi đó bắt đầu liền chưa từng nhìn thấy Thiên Long cánh tay chảo. Dù sao vật kia cũng không nhỏ, muốn vận tiến hoàng cung không có khả năng vô thanh vô tức. Đương nhiên, hắn cũng cân nhắc qua khả năng lấy che giấu hai mắt người thủ pháp vụng trộm vận tiến bảo, nhưng là hắn không dám đi xem xét, chỉ có thể gửi hy vọng ở Lữ Phương cùng Trình Diệu. Muốn từ trong miệng hai người biết được Thiên Long cánh tay chảo hạ lạc, chúng ta làm sao biết? Mà lại cái gì Thiên Long cánh tay chảo, chúng ta nghe đều chưa từng nghe qua. Lữ Phương không chút do dự mở miệng. Nghe nói như thế, Diêu Khang sắc mặt u ám. Ngươi là thứ gì? Cũng xứng xem bảo. Giận phun ra Lữ Phương một câu, hắn nhìn về phía Trình Diệu, Trình Dây, ngươi tốt xấu cũng là Tình Tuyệt cung tiên nhân đại tông sư, chẳng lẽ dám làm không dám chịu? Ta chưa làm qua. Trình Diệu hai mắt khẽ đảo, cô nãi nãi tuyệt đối chưa thấy qua ngươi kia cái gì Thiên Long cánh tay chảo. Vậy ngươi hai người vì sao đi Càn Quốc hoàng cung? Các ngươi nếu không phải đầu nhập vào Diệp Tiêu, vì sao muốn đi Càn Quốc hoàng cung? Thiên hạ ngoại trừ kia Diệp Tiêu có chân long thân thể, có bao nhiêu người có thể dùng Thiên Long chi lực? Diêu Khang giận dữ gầm thét, hắn là vạn vạn không nghĩ tới. Hai người này quả nhiên là lưu manh, ai cũng không có thừa nhận ý tứ. Vậy ai biết? Chúng ta đi hoàng cung là muốn khiêu chiến Diệp Tiêu, lấy tên này lừa gạt cùng ta giao thủ, thuận tay đem nó chém giết. Tức là không làm gì được hắn, không dám lên chiến, không có cách nào, chỉ có thể trở về. Trình Diệu đừng nhìn bình thường đần độn, lúc này ngược lại nói giọt nước không lọt. Đừng quản đối phương tin hay không, tối thiểu nhất đặt ở chính thức tới nói, tuyệt đối nói còn nghe được. Lữ Phương lập tức minh bạch, nàng là sợ hai chuyện này liên lụy Tinh Tuyệt Cung. Phải biết, Diêu Khang dù sao đã từng là yêu viên thống lĩnh, mà bọn hắn tiến vào Càn Quốc hoàng cung cũng cần một lời giải thích, nếu không hoàng đế nước Sở nói không chừng thật lấy cấu kết địch quốc chi danh, tướng Tinh Tuyệt cùng trị tội cũng có nói. Lữ Phương quát to, Diêu Khang, ngươi nói chuyện phải có chứng cứ, ngươi chứng minh như thế nào chúng ta đoạt kia Thiên Long cánh tay chảo? Bắt các ngươi mệnh chứng minh. Diêu Khang một tiếng giống to, thân thể lập tức phát sinh biến hóa. Thân thể của hắn phía trên lần nữa sinh ra một tầng tinh mịn lân giáp, hai mắt biến thành dựng thẳng đồng. Ngay sau đó, nhục thân lần nữa sinh ra một tầng kim sắc lông ngắn, hai tay càng là biến thành như là hổ trảo hình, móng tay sắc nhọn vô cùng, mà lại tại trên trán sinh ra hai cây sừng dê. Hắn lần nữa biến thành bộ này quái vật bộ dáng. Rất rõ ràng, hắn dự định động thủ. Ngay tại Diêu Khang động thủ trong nháy mắt, Trình Diệu sắc mặt đại biến, nghẹn ngào hô, nửa bước tôn giả. Trên thực tế, tại lần trước sinh tử chiến thời điểm, Diêu Khang mặc dù tổn thất yêu hồn phân thân, nhưng là đang kịch đấu quá trình bên trong, đồng dạng có chỗ linh ngộ, lúc này mặc dù còn chưa từng hoàn toàn tấn thăng tôn giả, nhưng là đã có một chút tôn giả khí thế. Cái này chứng minh, hắn trở thành tôn giả, chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Mà cái này sợi tôn giả chi khí, đối với hắn tu vi cùng chiến lực đều có tăng lên. Mà khi Trình Diệu cảm ứng được cố khí tức này, nàng liền đã biết, trận chiến đấu này, đại khái suất là đánh không thắng. Hoặc là nói, đã không có nửa phần thắng. Nàng một bả nhấc lên bên cạnh Lữ Phương, thân hình phóng lên tận trời. Vâng. Trong chốc lát, nóc phòng bị phá tan. Trình Diệu dẫm lên nóc phòng, dẫn theo Lữ Phương, bay vút ngày bọn. Thế nhưng là một đạo khác thân ảnh, lại lấy cực nhanh tốc độ đuổi theo. Không có quá nhiều xa, Trình Diệu liền bị truy đến bên trong phạm vi công kích. Vâng. Diệu Khang đấm ra một quyền, kim hồng khí kình, lôi cuốn lấy mênh mông thiên địa nguyên khí, hung hăng vọt tới Trình Diệu phía sau lưng. Trình Diệu trở lại một kiếm. Kiếm khí quyền kình đối xông, khó khăn lắm hóa giải. Nhưng vào lúc này, mắt thấy Diêu Khang đã truy gần, công kích sắp tới. Trình Diệu ra sức tướng Lữ Phương hướng sau lưng vung đi. Đi nhanh lên, không cần quản ta. Tranh thủ thời gian về tông môn. Nói cho sư tỷ, giết ta người, Diêu Khang. Nàng dùng hết toàn lực, Lữ Phương trực tiếp bị quật bay ra ngoài. Diêu Khang cũng không truy kích. Hắn thấy, có thể bắt được trước mắt Trình Diệu, so bắt lấy Lữ Phương càng trọng yếu hơn. Dù sao cả hai tu vi, ngày đêm khác biệt. Mà lại trước hết giết Trình Diệu, còn có thể đi tóm lấy Lữ Phương. Nhưng nếu như hắn đuổi theo Lữ Phương, kia Trình Diệu một khi trốn xa, hắn tướng không có nửa phần truy kích khả năng. Nhìn trước mắt Trình Diệu, hắn cười lạnh nói, ngươi cái này nữ nhân ngu xuẩn, mới ngươi nếu không mang tiểu tử kia toàn lực chạy trốn, nói không chừng còn có mấy phần khả năng đào tẩu, bây giờ lại chỉ có thể lưu lại chết ở chỗ này. Trên thực tế cũng xác thực như thế, Mới nếu như Diêu Khang biến thân trong nháy mắt, Trình Diệu liền lựa chọn không mang theo Lữ Phương chạy trốn, tốc độ tuyệt đối sẽ càng nhanh mấy phần. Phải biết, Lữ Phương là một võ giả, mặc dù nhìn qua tựa như yếu đuối, nhưng một thân cơ bắp xương cốt cực kỳ nặng nề, tối thiểu phải có 200 cân trở lên. Thật nói đến trong tay, đối tốc độ vẫn còn có chút ảnh hưởng. Nhất là truy kích một phương, bản thân liền mạnh hơn nàng một chút. Điều này sẽ đưa đến Trình Diệu bỏ lỡ tốt nhất chạy trốn cơ hội. Đối mặt Diêu Khang trào phúng, Trình Diệu ánh mắt sắc bén, chậm rãi mở miệng nói, "Ngươi nói không sai, đúng là như thế. Thế nhưng là ta cũng không thể bỏ lại ta văn bối, một mình chạy trốn, nếu không ta còn có mặt mũi nào sống ở thế gian?" "Ha ha ha, các ngươi trộm ta Diêu gia Thiên Long cánh tay chảo, có thể kiểm tra lo ta mặt mũi sao?" Diêu Khang mở ra hổ chảo. So với lần trước biến thân, trên mặt của hắn cũng bắt đầu xuất hiện càng nhiều yêu hóa đặc thù. Bộ mặt cơ bắp trở nên càng thêm dữ tợn, đã cơ hồ có chút nhìn không ra diện mục thật sự. Cái mũi cũng phát sinh một chút cải biến, giống như rồng mà không phải là rồng. Gương mặt biên giới càng là lông tóc mọc thành bụi. Dữ tợn bộ dáng, nhìn Trình Diệu trong lòng đều có chút sợ hãi. Ta không có trộm. Đến lúc này, nàng chỉ có thể liều chết không nhận. Vậy ngươi cũng đi chết đi. Diêu Khang lúc này cũng mặc kệ Trình Diệu đến cùng trộm không có trộm, trước đem cầm xuống lại nói. Rầm rầm rầm. Song phương đại chiến, trong nháy mắt bộc phát. Hai người khí kình đối xông, quanh mình phong ốc, đường đi, bách tính, toàn bộ gặp nạn. Đối hoành, gào thét, kêu rên. Thanh âm vang vọng chân trời. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Lữ Phương cưỡi tại Tu Di Hầu trên thân, nghe hậu phương ẩn ẩn chuyển ra văn động, đầu cũng không dám bể, bỏ mạng mà chạy. Trong mắt nước mắt làm sao cũng nhịn không được. Từ Trình Diệu mới phản ứng, cùng kia lời nói bên trong, là hắn biết. Trình Diệu nhất định là không có phần thắng. Phải biết, dù là song phương là chia 5 năm, Tu Di Hầu tăng thêm Lữ Phương, đều là đối với cục diện chiến đấu có chút ảnh hưởng lực. Nhưng Trình Diệu loại kia phản ứng, theo Lữ Phương, nhất định là ngay cả 2-3 thành phần thắng đều không có.